Chương 226, Hoan Giang ngõ hẹp. 2. Lâm Thiên Ngao gật đầu nói, đây là sự lựa chọn của đa số các đội. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tận lực bảo tồn thực lực để đối mặt với những quốc gia khác. Mà mấy đội hạt giống kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cứ cho là chúng ta thắng được họ chỉ sợ cũng phải tổn thất nhiều a, vậy làm sao có thể chiến thắng các đội khác. Lại càng không cần nói đến việc bước vào tứ cường. Chu Duy Thanh gật đầu, bất quá lúc này hắn đang có suy nghĩ riêng của mình. Trong một số tình huống có lẽ chưa đến bắc cường, mấy chiến đội này đã chạm mặt nhau. Thể lệ thi đấu đã rõ vậy phương thức so tài là gì? Là một chọi một hay quần chiến? Chu Duy Thanh vừa suy nghĩ vừa hướng Lâm Thiên Ngao hỏi. Lâm Thiên Ngao nói, vòng đấu loại 4 trận một chọi một, một trận 2 đấu 2. Vào bắc cường thi đấu theo quy tắc đào thải. Nói cách khác, từng đội phái ra 5 người, từng người lên sân, người thắng tiếp tục, kẻ bại bị đào thải, cho đến khi bên nào bị đào thải cả năm. Về phần tứ cường thì ta cũng không rõ quy tắc. Một đối một, mỗi thành viên chỉ được tham gia một lần nhưng vẫn có thể tham gia 2 đấu 2. Quy tắc thi đấu của Thiên Châu Đại Tái vô cùng rõ ràng, nghe Lâm Thiên Ngao nói như thế, mọi người hiểu ngay lập tức. Đó cũng là lý do vì sao Lâm Thiên Ngao đồng ý tiếp tục đến dự thi, đấu giai đoạn đấu loại, chỉ cần 4 gã đội viên dự thì là ổn. Chẳng qua đối với trận 2 đấu 2 mà nói, nếu như hai người trước đó đã tham gia chiến đấu một chọi một, gánh nặng sẽ lớn hơn một chút. Đấu loại có 5 trận, tháng 3 là chiến thắng, sau 2 trận 1 chọi 1 sẽ là trận 2 đấu 2, tiếp theo sẽ là 2 trận 1 đấu 1. Cho nên kết quả tốt nhất 3 trận thắng liên tục. Cứ như vậy, 4 người các ngươi sẽ không phải ra sân lại. Chu Duy Thanh gật đầu, nói, ta hiểu được. Lâm Thiên Ngao lại nói, Duy Thanh, địa điểm báo danh ở ngay trước cửa chính của Hoàng Cung Trung Thiên Đế Quốc, hiện tại đã có thể báo danh rồi. Ngươi cầm cái này đi báo danh lấy hào bài. Sau đó chúng ta sẽ ở chỗ này dưỡng thương, tu luyện. Trước một ngày bắt đầu trận đấu mới chính thức rút thăm. Tốt, các ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ đi. Băng Nhi, nàng cũng đi với ta chứ? Ta cũng đi. Ô Nha ôm bả vai Thượng Quan Băng Nhi, vẻ mặt hưng phấn nói. Mặc dù dáng người nàng vô cùng cường tráng, nhưng dù sao tuổi cũng không lớn, vẫn còn trẻ con, đi tới một địa phương xa lạ mang đậm nét huyền bí khiến nàng hết sức tò mò. Thượng Quan Băng Nhi bị nàng kéo đi, hai người hình dáng lớn nhỏ thật dễ so sánh. Chu Duy Thanh cười ha hả, nói, vậy cùng đi nào. Chúng ta bắt đầu lên đường thôi. 10. Trung Thiên Thành thật sự rất lớn, ngày hôm qua bọn họ vào thành đã là ban đêm nên cảm giác không được rõ ràng lắm. Lúc này vẫn còn sáng sớm, nhưng sau khi đi ra khỏi quán trọ thì đập ngay vào mặt bọn họ là cảnh phồn hoa của tòa thành. Kiến trúc bên đường hầu như không có ít hơn 3 tầng, trên đỉnh từng tòa kiến trúc cổ xưa là những điêu khắc khác nhau, nhìn qua cũng biết không phải mới xây, văn hóa tràn ngập hơi thở xa xưa thần bí làm người ta có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nếu so sánh Phỉ Lệ Thành với nơi đây thì văn hóa thật sự là đơn giản hơn nhiều lắm. Đi trên đường Ô Nha tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất, thậm chí ngay cả vẻ đẹp của Thượng Quan Băng Nhi cũng bị phai mờ nhiều. Cơ hồ từng người qua đường nhìn đến Ô Nha, ánh mắt cũng đều dừng lại. Đối với một vài ánh mắt quái dị, Ô Nha tựa hồ đã sớm thấy nhưng không thể trách, vẻ mặt tự nhiên, không một chút cảm giác thấy xấu hổ. Nhiều nhất là thỉnh thoảng kêu lên một câu, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Da mặt của Chu Duy Thanh cũng không phải dày bình thường, tự nhiên là không thèm để ý, lôi kéo cánh tay bé nhỏ của Thượng Quan Băng Nhi, thỉnh thoảng tò mò nhìn xem chung quanh những cửa hàng kia. Rất nhiều đặc sản của Trung Châu Đế Quốc hắn chưa hề nghe qua. Hấp dẫn hắn nhất chính là mấy cửa hàng bán đồ ăn vặt. Từng đợt hương thơm truyền đến làm hắn thèm không chịu nổi. Bất quá, hắn vẫn kiên trì hoàn thành việc báo danh rồi mới trở về ăn, cũng không thể bỏ mặc mọi người ăn mà nha. Chờ khi trở về mua cho mọi người cùng ăn mới là đạo lý. Hoàng cung thật sự dễ tìm, tuy tiện hỏi thăm một chút là biết được. Nội thành Trung Thiên Thành mặc dù lớn, nhưng cũng sẽ không khủng bố như ngoại thành. Rất nhanh, bọn họ liền đi vào vị trí trung tâm của Trung Thiên Đế Quốc. Không hổ là đệ nhất đại quốc ca. Thật sự là rất khí thế, nhìn chiều rộng và dài của quảng trường đều đạt đến ngàn mét trước đại môn Hoàng cung, Chu Duy Thanh không khỏi cảm thán. Giữa quảng trường là một pho tượng cao tới 30 thước. Vừa đến đây ánh mặt cả ba đã tập trung vào pho tượng. Hình ảnh pho tượng kia là một gã nam tử. Tóc dài xóa vai, thân thể cực kỳ cường tráng, sau lưng thậm chí có một đôi cánh chim khổng lồ mở ra, đáng chú ý là trên mỗi tay của hắn có điêu khắc 12 viên châu. Bởi vì là thạch điêu nên nó không có màu. Nhưng ý nghĩ của 12 hạt châu ra sao? Đây chính là nói Thiên Châu thập nhị biến hoàn thành, là cường giả thiên thần cấp đó. Chẳng lẽ bên trong Trung Thiên Đế Quốc có cường giả thiên thập cấp hay sao? Quảng trường trước cửa hoàng cung cũng không cấm người qua lại, thỉnh thoảng có một vài người đến quỳ lạy trước pho tượng này. Nhìn thái độ của bọn họ có thể thấy con người thật của pho tượng này có địa vị trí cao vô thượng trong Trung Thiên Đế Quốc. Tìm người hỏi thăm một chút ba người mới biết được, pho tượng điêu khắc này chính là hoàng đế đầu tiên của Trung Thiên Đế Quốc, tên là Thượng Quan Ngự Long. Hắn không chỉ là sáng lập Trung Thiên Đế Quốc, mà ngay cả Hạo Miểu Cung và Thiên Châu Đảo cũng là do hắn dựng lên. Hắn chính là Thái Tổ Hoàng đế của Trung Thiên Đế Quốc. Pho tượng này được điêu khắc từ kim cương nham, có thể vạn năm không tổn hại. Nó đã ở đây được hơn 2.000 năm, trấn thủ Trung Thiên Thành. Băng Nhi, hoàng tộc Trung Thiên Đế Quốc cùng họ với nàng đó. Chu Duy Thanh hướng Thượng Quan Băng Nhi khẽ cười nói. Thượng Quan Băng Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, mụ mụ từ trước tới giờ không muốn nhắc tới ba ba. Lúc đi học ta hỏi qua lão sư nói, dòng họ Thượng Quan là từ đế quốc Trung Thiên lưu truyền xuống. Cha ta rất có thể là người Trung Thiên Đế Quốc. Từ lúc còn bé mụ mụ đã mang ta đi, ta chưa được nhìn thấy cha bao giờ. Chu Duy Thanh đem nàng ôm vào ngực, Băng Nhi, đừng khổ sở. Chờ có thời gian, ta nhất định cùng nàng ở lại Trung Thiên Đế Quốc hảo hảo tìm kiếm. Nàng xinh đẹp như vậy, muốn tìm phụ thân chắc cũng không khó. Ân. Chu Duy Thanh chuyển hướng nhìn chằm chằm vào pho tượng không chớp mắt hướng Ô Nha nói, Ô Nha, chúng ta vào báo danh. Vẻ mặt Ô Nha tán thưởng nói, pho tượng kia thật to lớn. Nếu trời cao có thể ban cho tộc Ố Kim chúng ta thật nhiều nam nhân cường tráng thì tốt biết bao. Đi thôi. Trời cao sẽ ban cho ngươi. Nếu trời cao không ban cho tộc Ố Kim các ngươi, quay lại gặp ta ta tìm giúp ngươi. Chu Duy Thanh nghe được khát vọng đối với nam nhân của Ô Nha cũng không thấy buồn cười. Hắn hiểu Ô Nha đang lo lắng cho truyền thừa của bộ tộc mình. Chỗ ghi danh Thiên Châu Đại Tái quả nhiên ở ngay trước cổng Hoàng Cung, Trung Thiên Đế Quốc kiến tạo một tòa cung điện nhỏ, mặt trên treo một tấm biển để bốn chữ Thiên Châu Đại Tái màu vàng. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Đám người Chu Duy Thanh vào trong, lấy giấy mời và tín vật của Phỉ Lệ Đế Quốc ra báo danh, nhận lấy hào bài dự thi, cũng được cho biết 3 ngày sau sẽ tiến hành nghi thức rút thăm trên quảng trường. Đồng thời còn biết được chỗ ở mà Trung Thiên Đế Quốc căn bài, tuy nhiên Chu Duy Thanh sẽ không mang đồng đội tới đó. Trời mới biết được ở đó có cái gì, đối với việc dưỡng thương của bọn Lâm Thiên Ngao sẽ có ảnh hưởng không tốt. Ngay khi bọn họ báo danh xong đã đụng mặt vài người trước cửa. Tổng cộng có 10 người tới cũng để báo danh, trùng hợp là người cầm đầu lại là người mà Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đều gặp qua. Lúc trước, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi mới quen, hơn nữa Thiên Châu vừa mới giác tỉnh, Thượng Quan Băng Nhi đã từng bị ám sát. Cầm đầu bọn ám sát chính là Bạch Cửu, chính là cựu hoàng tử của Khắc Lôi Tây Đế Quốc. Lúc này, vị cựu hoàng tử điện hạ đã xuất hiện trước mặt Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi. Song phương lần nữa chạm mặt, Bạch Cửu cũng ngẩn ra, đối với Chu Duy Thanh, hắn ấn tượng không sâu, nhưng đối với tuyệt sắc mỹ nữ Thượng Quan Băng Nhi, hơn nữa lại là Thiên Châu sư thế hệ trẻ duy nhất của Thiên Cung Đế Quốc, hắn lại có ấn tượng sâu sắc. Dù sao, nàng cũng từng là mục tiêu ám sát của hắn. Là ngươi. Bạch Cửu hai mắt sáng quắc nhìn chăm chú Thượng Quan Băng Nhi, lại ngẩng đầu nhìn tấm biển Thiên Châu Đại Tái, thật sự là chuyện cười, Thiên Cung Đế Quốc thế nhưng cũng tới báo danh tham gia Thiên Châu Đại Tái sao? Ô Nha ở bên cạnh Thượng Quan Băng Nhi nghi ngờ nói, chúng ta là đại biểu Phỉ Lệ Đế Quốc. Bạch Cửu trên khuôn mặt anh tuấn nhất thời toát ra một tia khinh thường, không ngờ Thượng Quan Băng Nhi tiểu thư thế nhưng đầu phục Phỉ Lệ Đế Quốc a. Xem ra, Thiên Cung Đế Quốc thật sự là sắp bị Khắc Lôi Tây Đế Quốc thu phục a, Chu Thủy Như không có người kế tục a. Chu Duy Thanh lông mi hơi nhíu nói như vậy, các hạ là đại biểu đế quốc Khắc Lôi Tây đến dự thi, hắn cũng không chú ý lắm Bạch Cửu bơi theo trí nhớ của hắn, Bạch Cửu cũng chỉ là một gã thể châu sư mà thôi, thậm chí còn không phải thiên châu sư, lấy tu vi hiện tại của hắn, Bạch Cửu không tạo thành uy hiếp cho hắn. Người mà Chu Duy Thanh chú ý là những người phía sau Bạch Cửu, những người này nhìn qua không đến 30 tuổi, một đám khí độ thâm trầm, vẻ mặt tâm lãnh, trông như người bình thường nhưng Chu Duy Thanh lại cảm thấy sự nguy hiểm từ họ. Chương 227, Hoàn ra ngõ hẹp. 3. Những người này mặc dù là đi theo phía sau Bạch Cửu, nhưng cảm giác hình như bọn họ không nhìn thấy ba người Chu Duy Thanh. Giống như trong lòng bọn họ, căn bản không có tình cảm, thậm chí không có bất kỳ cảm xúc. Đây mới là điều khiến cho Chu Duy Thanh cảnh giác. Bạch Cửu ngẩng đầu lên, ngang nhiên nói, đó là đương nhiên. Đế quốc Khắc Lôi Tây chúng ta làm sao có thể so sánh với Thiên Cung Đế Quốc? Mấy vị phía sau ta toàn là Thiên Châu sư cả, Thiên Cung Đế Quốc có sao? Thượng Quan Băng Nhi lạnh lùng nói, ta không có phản bội Thiên Cung Đế Quốc, hiện tại sẽ không, về sau cũng đồng dạng sẽ không. Khắc Lôi Tây Đế Quốc có thực lực tham gia Thiên Châu Đại Tái sao? Theo ta đây phải là đội thứ hai của Bách Đạt thì có. Vậy thì thế nào? Trong mắt Bạch Cửu hiện lên một tia hận ý, chuyện thẹ ra quần lần trước đối với hắn vẫn còn như mới à. Đối với mỹ nữ Thượng Quan Băng Nhi, thế nhưng hắn lại tràn đầy oán hận, không một chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc. Cứ cho chúng ta là đội thứ hai của Bách Đạt. Ít nhất Bách Đạt Đế Quốc đồng ý ủng hộ chúng ta. Các ngươi thì sao? Cho dù đi tới Phỉ Lệ Đế Quốc, lấy chút đỉnh tu vi của các ngươi, chỉ sợ cũng chỉ thành phần dự bị mà thôi. ít nhất khắc lôi Tây Đế quốc chúng ta vẫn còn được tham gia thi đấu, các ngươi chỉ ăn nhờ ở đậu mà thôi. Thượng quan Băng Nhi còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Chu Duy Thanh kéo lại, Băng Nhi, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo Thượng quan Băng Nhi và Ô Nha rời đi. Trải qua chuyện vừa rồi, Chu Duy Thanh hai mắt híp lại, hy vọng rút thăm vận khí tốt có thể cùng khắc lôi Tây chiến đội chung một tổ. Hắn mặc dù rất muốn giết chết tên khôn trước mắt này, nhưng nơi này dù sao cũng là chỗ ghi danh của Thiên Châu Đại Tái, bây giờ không phải là lúc trả thù. Ngươi! Bạch Cửu muốn phát tác thì ba người Chu Duy Thanh đã đi ra ngoài. Tuy Tung Lạc hiểu dạ của hắn chặn lại nói, điện hạ, đừng cùng đám người này chấp nhận, không nên làm ảnh hưởng đại kế của chúng ta. Lúc Bạch Cửu nhìn về phía Tùy Tùng Thanh Mi Mục Tú này, sắc mặt mới hòa hoãn lại vài phần, sờ sờ mặt của hắn, ôn nhu nói, vậy tạm thời buông tha bọn họ. Hừ, phải là ta mong gặp bọn họ trong Thiên Châu Đại Tái mới đúng. Trên mặt Lạc Hiểu Dạ ửng đỏ, ánh mắt nhìn Bạch Cửu nhất thời có chút mê ly. Lại lần nữa bước trên quảng trường Trung Thiên, Chu Duy Thanh liền phun ra một ngụm trọc khí. Thượng quan Băng Nhi rõ ràng cảm giác được, lúc này toàn thân hắn đều căng thẳng. Chu Duy Thanh nhìn trời cao, thì thào nói, Thiên Châu Đại Tái lần sau, ta nhất định sẽ dẫn theo Thiên Cung chiến đội đi tới nơi này. Khi đó, mục tiêu của chúng ta cũng chỉ có một, đó chính là quán quân. Đây là câu cuối mà Chu Duy Thanh nói, hắn không đi mua mấy đồ ăn vặt bên đường kia, mà là lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trong tiểu điếm, đi thẳng về phòng tu luyện. Thượng quan Băng Nhi không có khuyên giải an ủi hắn cái gì, bởi nàng biết, ý chí chiến đấu của nam nhân của mình đã bị khơi dậy. Cũng không phải bởi Bạch Cửu mà bởi vì Thiên Cung Đế Quốc quá yếu. Ba ngày chớp mắt đã qua, hôm nay là buổi rút thăm của Thiên Châu Đại Tái. Sáng sớm, nội thành Trung Thiên thật náo nhiệt. Từ đêm hôm qua, nội thành đã khống chế số người được vào, Thiên Châu Đại Tái đúng là cho dân chúng vào xem, nhưng số dân ngoại thành thật sự nhiều lắm, nếu để cho bọn họ đều vào thành, chỉ sợ toàn bộ nội thành sẽ chật như nêm. Mặc dù ngày mai mới là trận đấu chính thức, nhưng nghi lễ ngày hôm nay hấp dẫn không ít người, rất nhiều người muốn biết tình hình phân tổ. Còn có không ít người muốn lấy Thiên Châu Đại Tái để cá độ. Quảng trường Trung Thiên đã sớm giới nghiêm, đại môn hoàng cung và pho tượng khổng lồ kia đã sớm biến hóa cực lớn. Trước cửa hoàng cung, một cái đài cao hơn 20 thước đã sớm xây dựng xong, nơi này là dùng để xem lễ. Phía trên đồng thời có thể chứa mấy trăm người xem cuộc đấu, chỉ có Trung Thiên Đế quốc cao tầng cùng một ít đại nhân vật mới có thể đi lên chủ tịch đài này. Phía trước chủ tịch đài, một tòa bình đài hình vuông có chu vi 50 thước đã dựng xong. Bề mặt bình đài cách mặt đất 5 thước, trên chủ tịch đài có thể thấy rõ ràng. Không hề nghi ngờ, đây là đài thi đấu sử dụng cho vòng loại và bắt cường thi đấu. Toàn bộ đài thi đấu này được tạo bởi kim cương nham, nhằm chống lại lực phá hoại cường đại của Thiên Châu Sư. Các khối kim cương nham cũng được chuẩn bị bên cạnh, một khi đài thi đấu bị phá hư nghiêm trọng, cũng có thể tiến hành chữa trị trong thời gian ngắn nhất. Ngoại trừ như vậy ra, tại xung quanh đài thi đấu, ngoại trừ chủ tịch đài ở một hướng, ba hướng khác đều có xây dựng phòng nhỏ, đây là chuẩn bị nơi ở cho các chiến đội. Lần Thiên Châu Đại Tái này, đến báo danh có 24 chiến đội của các quốc gia. Nếu chia làm 4 tổ, mỗi tổ sẽ có 6 chiến đội. Bởi vậy, xung quanh cũng chính là 24 phòng nhỏ. Trong đó, phương hướng đối mặt chủ tịch đài, có 4 phòng nghỉ lớn nhất, không hề nghi ngờ, đây là bởi vì 4 đội hại giống mà chuẩn bị. Phân biệt giai cấp bất cứ lúc nào cũng tồn tại. Mặt trời lên cao. Các chiến đội trải qua sự kiểm tra hào bài, mới đi vào quảng trường, trước cửa mỗi gian phòng nghỉ, đều có tên của mỗi quốc gia. Tỷ lệ chiến đội hôm nay chỉ tới 2 người là Thượng quan Băng Nhi và Chu Duy Thanh. Các chiến đội khác hầu như cũng chỉ phái 1 hoặc 2 người mà thôi. Tướng mạo và khí chất của Thiên Châu Sư rất dễ bán đứng năng lực của họ, hiện tại trận đấu chưa chính thức bắt đầu, tự nhiên không vội lộ diện. Bởi vì lần trước tỷ lệ chiến đội biểu hiện rất tốt, thành tích được đánh giá đứng thứ 5. Bởi vậy, phòng nghỉ của tỷ lệ chiến đội nằm ở bên trái phòng của 4 chiến đội hạt giống. Chu Duy Thanh đi đến cửa phòng nghỉ thì dừng lại. Có chút tò mò hướng tới phòng nghỉ của 4 chiến đội hạt giống. Hắn phát hiện, 4 phòng nghỉ kia căn bản không có ai. 4 đội này thế nhưng không thèm phái người. Kiêu ngạo thế sao? Mặc dù bọn hắn mỗi đội tại một tổ, vị trí đã định, nhưng là, bọn họ không thèm để ý xem đội nào cùng tổ với mình. Tự tin xuất phát từ thực lực, Chu Duy Thanh vẫn rất tin những lời này. Nhưng là, cố ý niệm bất phục trong đầu hắn càng thêm mãnh liệt. Đại biểu khắc lôi Tây Đế quốc đến rút thăm đúng là Bạch Cửu với tiểu tùy tùng kia. Bởi vì lần trước bọn họ căn bản không có thể đến dự thi, nên lần này là ở vị trí ngoài cùng. Mọi chuyện cuối cùng vẫn không như mong muốn, cuối cùng Chu Duy Thanh vẫn không thể rút được lá thăm có ký hiệu cùng tổ với khắc lôi Tây Đế quốc. Nhưng Chu Duy Thanh phát hiện, tỷ lệ chiến đội cùng Bách Đạt chiến đội được phân cùng một tổ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tỷ lệ chiến đội phân đến tổ 3, chiến đội hạt giống là đan đốn chiến đội đến từ phía Nam Hạo Miểu Đại Lục. mà sau lưng Đan Đốn Đế quốc có Huyết Hồng Ngục, một trong ngũ đại thánh địa. Quy mô Đan Đốn Đế quốc cùng Phỉ Lệ Đế quốc không sai biệt lắm, nhưng bởi vì có Huyết Hồng Ngục ủng hộ, chỉnh thể thực lực cũng không phải là Phỉ Lệ Đế quốc có khả năng so sánh được. Ngoại trừ Đan Đốn chiến đội, Phỉ Lệ chiến đội cùng Bách Đạt chiến đội, ba chiến đội sau theo thứ tự là Mẹ Âu Vương quốc chiến đội, Thiết Thành Vương quốc chiến đội, Tập Hy Vương quốc chiến đội. Ba chiến đội này đều đến từ phía Đông Đại Lục, mặc dù là nước nhỏ, nhưng thực lực lại trên cả Thiên Cung Đế quốc và Khắc Lôi Tây Đế quốc. Sở dĩ xưng là vương quốc mà không phải đế quốc, đó là bởi vì vị trí địa lý của chúng. Tại phía Đông Đại Lục, có hai đại cường quốc là Bảo Phách Đế quốc cùng Cách Ly Sai Nặc Đế quốc. Hai đại đế quốc này cực kỳ cường thế, nhất là Bảo Phách Đế quốc, sau lưng bọn họ có một trong ngũ đại thánh địa, đệ nhất Đông vực Hữu Tình quốc ủng hộ. Bị bọn họ áp bách, một số quốc gia chỉ có thể xưng vương quốc, hơn nữa hàng năm phải tiền cống. Quan hệ của Bảo Phách Đế quốc và Cách Ly Sai Nặc Đế quốc cũng có mâu thuẫn giống như giữa Bách Đạt Đế quốc và Phỉ Lệ Đế quốc, chỉ là khoảng cách hai nước rất xa, phân biệt ở hai góc Đông Nam cùng Đông Bắc Đại Lục, ở giữa còn có 17 tiểu quốc cách trở, nên mới xem như tương đối bình tĩnh. Mà những nước nhỏ này khoảng cách gần Trung Thiên Đế quốc, hai đại đế quốc cũng không dễ xâm lược, nên tạm thời bình tĩnh. Bảy quốc gia mạnh nhất đại lục có 4 quốc gia có thánh địa ủng hộ, theo thứ tự là Vạn Thú Đế quốc, Trung Thiên Đế quốc, Đan Đốn Đế quốc cùng Bảo Phách Đế quốc. Bọn họ cũng chính là 4 chiến đội hạt giống. Mà còn lại trong 3 cường quốc, hai nước Bách Đạt và Phỉ Lệ thế nhưng lại vào cùng một tổ, không hề nghi ngờ, tổ 3 đã trở thành một tổ tử thần, chắc chắn chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Huống chi, hai nước vốn đã là thù địch. Chỉ là, không có ai biết, bây giờ Phỉ Lệ chiến đội cũng không hoàn chỉnh, cần nhờ Chu Duy Thanh tu vi Tam Châu làm chủ tướng. Kế tiếp, chính là rút thăm xem đối thủ vòng thứ nhất là ai, vận khí của Chu Duy Thanh so với lúc trước tốt hơn nhiều. Rút ra được tổ có thực lực yếu kém nhất là Mẹ Âu Vương quốc chiến đội. Điều này cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu như vòng thứ nhất đã gặp Bách Đạt Đế quốc, mà bọn Lâm Thiên Ngao lại không thi đấu được, thật là một chút nắm chắc hắn cũng không có. Không hề nghi ngờ, trận quyết định xem bọn họ có vào được bát cường hay không, cũng chính là phải đối mặt với Bách Đạt Đế quốc. Mà đối thủ của Bách Đạt Đế quốc ở vòng thứ nhất, rõ ràng là Đan Đốn chiến đội. Toàn bộ rút thăm quá trình hết một canh giờ thời gian. Rút thăm kết thúc. Ngay lúc Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi và những người khác đồng dạng chuẩn bị đi ra phía ngoài. Đột nhiên, Thượng Quan Băng Nhi thân thể mềm mại run lên, cước bộ ngừng lại, ánh mắt đột nhiên đọng lại ở một phương hướng, tựa hồ nhìn thấy điều gì khiến nàng hết sức rung động thật. Hắc hắc, người Thượng Quan Băng Nhi thấy là ai mà có thể khiến nàng rung động như vậy? Đoán được không? Chương 228, dốc hết sức lực, 1. Thượng Quan Băng Nhi đột nhiên dừng bước, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, Chu Duy Thanh thấy vậy sửng sốt nhìn theo nàng. Chỉ thấy cách đó không xa, chịu trách nhiệm rút thăm cho đội Khắc Lôi Tây Đế quốc là Bạch Cửu với tùy tùng của hắn Lạc Hiểu Dạ đang cùng với Hắc Y thiếu nữ nói chuyện gì đó. Nhìn bộ dáng của bọn hắn dường như đối với Hắc Y thiếu nữ vô cùng cung kính. Nàng chính là nữ nhân lần trước đã tấn công chúng ta. Thượng Quan Băng Nhi thấp giọng nói. Ân. Chu Duy Thanh trong lòng cả kinh. Mặc dù chuyện lần trước hắn không có tham dự vào, nhưng toàn bộ quá trình chiến đấu cũng đã nghe mọi người kể lại. Mặc dù ở trong trận chiến ấy, bọn họ đều có thương thế nặng nhẹ khác nhau, bản thân cũng thập phần mỏi mệt. Nhưng cho dù là dưới tình huống như thế, đối phương lấy một kích lực đả thương nặng toàn bộ Phỉ Lệ chiến đội, thì cũng cho thấy thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Với lại, theo mọi người miêu tả, Chu Duy Thanh lập tức đoán được Hắc Y thiếu nữ tự xưng là tiểu vu nữ nhất định có được hai loại thuộc tính hắc ám và tà ác, mà nàng có thể huyễn hóa ra một loại thực vật phụ trợ công kích, đại biểu cho nàng rất có thể còn có thuộc tính sinh mệnh. Điều này cũng làm cho hắn liên tưởng đến một địa phương, đó chính là Thiên Tà Giáo. Tà Châu Sư có thuộc tính tà ác khiến thiên hạ không dung, Tà Châu Sư có lực lượng mạnh như vậy cũng chỉ có khả năng lớn nhất là ở trong Thiên Tà Giáo, huống chi nhìn qua nàng còn nhỏ tuổi như vậy. Rất có thể là nhân vật trọng yếu trong Thiên Tà Giáo. Lúc này, Tiểu Vu Nữ và Bạch Cửu, Lạc Hiểu Dạ ở cùng một chỗ đối với Chu Duy Thanh mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì cả. Khắc Lôi Tây Đế quốc không đủ gây uy hiếp, dù rằng đằng sau còn có Bách Đạt Đế quốc ủng hộ. Nhưng bọn họ dự thi lần này tối đa cũng chỉ là đội hình dự bị cho Bách Đạt Đế quốc mà thôi. Nhưng nếu như có Thiên Tà Giáo tham dự vào thì đây lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Sự cường đại của Thiên Tà Giáo, Chu Tiểu Béo nhà ta đã cảm thụ qua một cách sâu sắc. Lúc trước hắn đã suýt mất cái mạng nhỏ của mình ở trên tay Minh Vũ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chú ý của Chu Duy Thanh, Tiểu Vu Nữ ngẩng đầu hướng nhìn sang bên Tiểu Béo, ánh mắt hai người đụng nhau trên không trung. Chu Duy Thanh thấy được nàng linh hoạt nhạy bén, lại ẩn chứa một sự thâm thúy kinh tâm động phách, mà Tiểu Vu Nữ cũng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tính xâm lược của Chu Duy Thanh. Ngay sau đó, Tiểu Vu Nữ nhìn thấy Thượng Quan Băng Nhi bên cạnh Chu Duy Thanh, nhất thời ở trên vẻ mặt toát ra vài phần tò mò. nàng cũng không quên trận chiến mấy ngày trước đó, mà ở trong trận chiến ấy không thấy Chu Duy Thanh xuất hiện. Bạch Cửu cùng Lạc Hiểu Dạ cũng hướng ánh mắt tới hai người Chu Duy Thanh, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, Bạch Cửu lập tức nói nhỏ vài câu bên thai tiểu vũ nữ, hiển nhiên là giải thích lai lịch của hai người Chu Duy Thanh. Tiểu vũ nữ có chút hứng thú, hướng Chu Duy Thanh tạo ra một nụ cười khả ái, ánh mắt thấp thoáng tình ý mà toàn bộ thời điểm này, Phí Miêu luôn luôn nằm ngủ ở trong lồng ngực của Chu Duy Thanh không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, trong lồng ngực của Chu Duy Thanh mà ngóc cái đầu nhìn ra, đôi mắt màu tím đậm đồng dạng cũng nên đón ánh mắt tiểu vũ nữ. Thân thể mềm mại của tiểu vũ nữ nhất thời khẽ run lên khi nhìn đến Phỉ Miêu trong lồng ngực Chu Duy Thanh. Trong đáy mắt nàng chợt hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi vì không thể tin được, thậm chí nàng còn xuất hiện một giây thất thần. Ngay sau đó, trên khuôn mặt nàng xuất hiện một tầng sương lạnh, khóe miệng toát ra một tia đùa cợt rồi xoay người bỏ đi. Bạch Cửu khinh thường nhìn Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi giơ tay biểu lộ địch ý rồi cùng Lạc Hiểu Dạ lập tức đuổi theo tiểu vũ nữ. Nhìn đám người hắn đi rồi, Chu Duy Thanh mới kéo tay Thượng Quan Băng Nhi nói: xem ra lần này thật có chút phiền toái, nếu như tiểu vu nữ chính là đại biểu cho thiên tà giáo ủng hộ khắc lôi Tây Đế quốc thì về sau chỉ sợ thiên cung đế quốc chúng ta gặp nhiều phiền toái a. Thượng quan băng nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói, ta có nên tố giác bọn họ hay không? Vì tà châu sư cả thiên hạ không dung, chỉ cần chúng ta tố giác thì có lẽ khắc lôi Tây Đế quốc không thể tham gia thiên châu đại tái. Chu Duy Thanh lắc đầu nói, không được, thiên tà giáo bị các quốc gia truy nã lâu như vậy cũng không thể đối xử hòa hảo với nhau. Bọn nhất định có nhiều phương pháp che giấu. Nếu mà chúng ta có tố giác thì cũng là không thể điều tra ra được chân tướng của họ. Với lại nếu làm như vậy thì không khác gì chọc giận thiên tà giáo. Không chỉ là chúng ta về sau nửa bước khó đi, mà sẽ còn mang đến nhiều nguy hiểm cho đế quốc chúng ta. Không cần phải gấp gáp, thông qua thiên châu đại tái lần này có thể nhìn thấy thiên tà giáo ủng hộ cho khắc lôi Tây Đế quốc thật hay không. Còn nói, khắc lôi Tây Đế quốc không được thiên tà giáo xem trọng. Nếu như bọn họ phải ủng hộ thì cũng chọn đế quốc lớn như Phỉ Lệ hoặc Bách Đạt đế quốc. Theo ta suy đoán thì khắc lôi Tây Đế quốc cũng chỉ là bù nhìn mà thôi, mà mục tiêu lớn nhất của thiên tà giáo là thẳng tiến vào tứ cường trong thiên châu đại tái nhằm đạt được thiên châu lệnh, như vậy chứng minh tại thiên châu đảo có rất nhiều thứ tốt ta. Điều chúng ta hiện phải làm, chính là thận trọng, không ngừng giành thắng lợi đồng thời chú ý đến biểu hiện của bọn họ trên thiên châu đại tái. Nghe lời nói của Chu Duy Thanh xong, trên mặt Thượng Quan Băng Nhi toát lên một tia mỉm cười nhu hòa. Nói, tiểu béo của ta thật sự trưởng thành rồi a. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, túi đầu sát bên tai nàng, nói, đúng vậy, ta thật sự trưởng thành, vậy có phải không cần tiếp tục hạn chế ta với nàng âu yếm? Ta nhất định thập phần cẩn thận, sẽ không để cho nàng có tiểu béo, được không? Thượng quan băng nhi cười khì một tiếng, nói, ngươi à, thật sự giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, mới đàng hoàng được có hai ngày, bộ dáng vô lại kia đã lại lòi ra rồi. Thiên châu đại tái trọng yếu đến nhường nào? Ngươi hay nhất là bỏ cái tư tưởng xấu xa đi a. Chu Duy Thanh dương dương tự đắc nói, ta làm sao lại xấu xa a? Ta bất quá lại tiếp tục bộ dạng đứng đắn. Nói như vậy, sau khi Thiên Châu đại tái kết thúc, chúng ta có thể. Thượng quan băng nhi khuôn mặt đỏ lên, mau trở về đi, tất cả mọi người đang sốt ruột chờ đó. Trở lại tiểu điếm, Chu Duy Thanh nói lại tình huống phân tổ nói cho mọi người, khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là, vừa nghe cùng Bách Đạt đế quốc phân cùng một tổ, mọi người chẳng những không có buồn bực. Ngược lại mỗi một người tất cả đều toát ra vài vị cảm xúc hưng phấn. Thật tốt quá, vận khí tên Duy Thanh quả là không thể tốt hơn a. Tiểu tứ vẻ mặt tán thưởng nói, người mà ta muốn giáo huấn đúng là đám Bách Đạt đế quốc. Duy Thanh, ngươi trước tiên phải chiến thắng những trận đầu tiên để đến thời điểm đối mặt với Bách Đạt đế quốc, nhất định phải đánh cho bọn hắn tơi bời hoa lá cảnh. Ta đã nói với ngươi, nếu chúng ta tại võ đài Thiên Châu đại tái xử lý xong Bách Đạt đế quốc, coi như không thể vào được tứ cường. Thì sau khi về nước cũng được đãi ngộ như những vị anh hùng rồi. Túy Bảo xoa xoa tay nói, ta như thế nào cảm thấy được thương thế của ta đã muốn hết sức bình thường a Duy Thanh, mùi vị này quả thực là quá sung sướng. Không được, ta muốn đi tu luyện nhanh nhanh một chút, khi đối mặt với Bách Đạt đế quốc nhất định phải đánh một trận sướng tay mới được. Tiểu Viêm không nói nhiều như bọn họ, chỉ là thản nhiên nói, ta đã khôi phục 6, 7 thành, dù có tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm một lần nữa cũng không có vấn đề gì. Đáy mắt Lâm Thiên Ngao hiện lên một đạo hàn quang, Bách Đạt đế quốc, hử, Bách Đạt đế quốc. Rất tốt. Chu Duy Thanh vẻ mặt ngạc nhiên nói, như thế nào vừa nghe đến là bọn hắn, từng người các ngươi đều hăng tiết gà thế. Không cần khoa trương như vậy chứ. Túy Bảo nói, Duy Thanh, ngươi là người của Thiên Cung đế quốc, với loại trận đấu đụng độ với khắc lôi Tây đế quốc thì ngươi sẽ như thế nào chứ hả? Chu Duy Thanh không chút lựa chọn nói, vậy còn phải nói, đánh con mẹ nó. Túy Bảo cười hát hát nói, đúng a. Chúng ta và Bách Đạt đế quốc là kẻ thù truyền kiếp, thù hận kia quả thật như núi cao biển sâu, thậm chí là giữa hai dân tộc đều có cừu hận. Thời điểm chúng ta phương Bắc chiến đấu với Vạn Thú Đế Quốc, Bách Đạt Đế Quốc ở phía sau đánh lén đã không biết bao nhiêu lần. Ta nói với ngươi, Phỉ Lệ Đế Quốc chúng ta còn thù Bách Đạt Đế Quốc sâu hơn cả đối với Vạn Thú Đế Quốc. Ô Nha xoẹt một chút đứng lên, liền đi ra ngoài. Chu Duy Thanh nhịn không được hỏi, Ô Nha, ngươi định làm cái gì thế? Ô Nha đáp, mày bữa. Vẻ mặt Diệp Phao Phao bi phẫn nói, các vị lao huynh, các ngươi không thể như vậy. Ta muốn ra sân. Duy Thanh, ngươi nói xem vận khí của ngươi mà không tốt nữa, nếu vòng thứ nhất rút thăm mà lại đánh với Bách Đạt Đế Quốc thì thật là tốt ta. Chu Duy Thanh tức giận nói, ta ngất, đội trưởng tạm thời này cũng quá dễ làm rồi, vẫn còn muốn cái gì động viên trước khi chiến đấu sao? Xem bộ dạng xúc động của các ngươi kìa, gì cũng không nói nổi rồi. Nhanh, đi tu luyện thôi. Băng Nhi, chúng ta trở về phòng làm chút yêu đương đi. Phi. Băng Nhi mặt cười phớt hồng hôn hắn một cái, xoay người bỏ đi. Từ sau khi mọi người bị thương ở trận chiến trước, vốn cảm xúc mọi người đều có chút trầm xuống, thông qua việc rút thăm lần này, ngược lại đều làm tinh thần bọn hắn trở nên hưng phấn. Đây là một điều Chu Duy Thanh vô luận thế nào cũng thật không ngờ. Thiên Châu đại tái cuối cùng cũng bắt đầu, toàn bộ có 24 chiến đội, tại vòng thứ nhất tổng cộng sẽ có 12 cuộc tranh tài, mỗi một tổ có 6 chiến đội từng cặp chiến đấu. Đều có 3 cuộc tranh tài. Cùng ngày toàn bộ phải tiến hành xong tất, 3 ngày sau lại tiếp tục tiến hành đợt thứ 2. Thân là đội trưởng tạm thời, lúc này Chu Duy Thanh mang theo Phỉ Lệ chiến đội rời khỏi tiểu điếm. Hiện tại hắn có chút buồn bực, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ thậm chí 5 đội viên chính thức cũng không có đủ, tính cả Chu đội trưởng chúng ta thì cũng chỉ có 4 mạng mà thôi. Ngày hôm qua vừa nghe nói trong tổ còn có Bách Đạt Đế Quốc tranh tài, mấy vị bị thương kia đang liều mạng tu luyện chữa thương, chiến y đó cũng không phải là loại bình thường á. Dựa theo sự rút thăm thi đấu vòng thứ nhất, bọn họ tranh tài cùng Bách Đạt Đế Quốc ở lượt trận thi đấu thứ 3 trong tổ. Hiện tại mấy vị bị thương cũng tranh thủ thời gian hồi phục thêm một ít sức lực, đợi đến lúc đó tham chiến càng thêm tốt. Vì vậy, cuộc tranh tài ngày hôm nay còn chưa phải đánh, Phỉ Lệ chiến đội cũng phải càng cố gắng hết sức. Dù sao, 4 người bọn họ cũng phải tham gia đánh liên tiếp 5 trận, nhưng mà lặp lại nhiều trận như vậy cũng sẽ khiến cho thực lực suy yếu đi không ít. Ngày hôm qua mà so sánh với ngày hôm nay thì quảng trường Trung Thiên náo nhiệt hơn hẳn. Ngay sáng sớm, xung quanh quảng trường cũng đã bị vây kín toàn bộ, nhìn đâu cũng thấy chật như nêm cối. Nếu như không phải phía quan viên Trung Thiên Đế Quốc đã an bài đầy đủ thông đạo chuyên môn cho 24 chiến đội dự thi thì e rằng bọn họ muốn tới sân đấu tranh tài cũng không thể qua được. Chương 229, dốc hết sức lực, 2. Cùng so sánh với ngày hôm nay, thì rõ ràng không khí ngày rút thăm hôm qua có vài phần sơ sát tiêu điều hơn. Hôm nay, tất cả các chiến đội đều tới, kể cả 4 chiến đội hạt giống cũng đồng dạng có mặt. Mỗi chiến đội có ít nhất 8 người, nhiều hơn thì 10 người. Chỉ riêng mình Chu Duy Thanh chúng ta dẫn dắt Phỉ Lệ chiến đội thì chỉ có 4 người mà thôi. Khi Chu Duy Thanh mang theo 3 người thượng quan Băng Nhi, Ô Nha, Diệp Phao Phao đi đến phòng nghỉ của Phỉ Lệ chiến đội thì không khỏi khiến các chiến đội khác ghé mắt nhìn, mà ngay cả 4 chiến đội hạt giống cũng không ngoại lệ. Cho dù là 4 chiến đội hạt giống mang đến đều là 5 đội viên chính thức cùng với 3 đội viên dự bị, tổng cộng 8 người đủ cả. Những người ở đây đều cho rằng, Phỉ Lệ chiến đội thật sự quá kiêu ngạo rồi. Chỉ có 4 người không nghi ngờ là đang muốn tuyên bố với người khác, bọn họ chỉ cần 4 người thi đấu là có thể đạt được thắng lợi trong cuộc thi đấu hôm nay. Không thể nghi ngờ, sắc mặt khó coi nhất chính là Mê Âu chiến đội đối thủ ngày hôm nay của Phỉ Lệ chiến đội. Độ da mặt dày của Chu đội trưởng chúng ta đã mang tác dụng mấu chốt. Bất luận là mọi người cảm thấy thế nào, hắn cũng giữ một bộ dạng như không quan hệ đến ta, đường hoàng đi đến ngồi xuống trong phòng nghỉ. Phòng nghỉ đối mặt với sàn đấu cũng không có cái gì che chắn, nhìn bộ dạng khí thế. Hào hùng lúc hắn ngồi xuống, mỗi người đều cảm thấy độ kiêu ngạo của Phỉ Lệ chiến đội lại tăng thêm một bước. Không lâu sau, tất cả 24 chiến đội đã có mặt đầy đủ, ở phía xa, cũng có thể nhìn thấy trên đài chủ tịch cũng đã ngồi đầy người. Chu Duy Thanh liếc mắt lên đài chủ tịch một cái rồi lập tức thu hồi. Cảm giác quá cao cũng không phải là cái gì tốt, liếc mắt một cái này bị nhìn lại, làm cho hắn sợ đến mức sau lưng ứa đầy mồ hôi lạnh. Hắn không thể đoán ra thực lực cụ thể của những người trên chủ tịch đài, nhưng hắn có thể khẳng định. Có ít nhất 20 người ở trên đấy có thực lực vượt qua Minh Vũ. Đây là cái khái niệm gì? Nói cách khác, cường giả có tu vi vượt qua thượng vị thiên tông trên chủ tịch đài có ít nhất là 20 người A. Đây chính là cường giả mà tùy tiện xuất ra một người cũng có thể chấn nhiếp quần hùng A. Lúc này, trên đài chủ tịch, một người trung niên chừng 40 tuổi chậm rãi đi lên phía trước đài. Người này mặc một thân long bào màu vàng sáng, đội mũ kim quan, được khảm những viên bảo thạch nhiều màu rực rỡ. Thắt lưng được khảm 18 khối Mỹ ngọc trắng như tuyết. Tướng mạo của hắn không thể tả có bao nhiêu phần anh tuấn, nhưng làm cho người ta có cảm giác phong cách cổ xưa. trong mắt tinh hoa nội liễm, mang theo vài phần trong suốt, làm cho người khác không thể nhìn thấu tuổi thọ chân thật của mình. Hắn cũng là một trong những người Chu Duy Thanh có cảm giác cường đại hơn Minh Vũ. Tất cả thanh niên tuấn tráng đến từ 24 quốc gia, các người tốt. Ta là Thượng Quan Thiên Tinh Hoàng đế Trung Thiên Đế Quốc. Hoan nghênh các ngươi đến Trung Thiên Đế Quốc tham dự Thiên Châu Đại Tái được tổ chức 3 năm một lần này. Âm thanh của hắn hết sức ôn hòa, nhưng giống như thủy ngân đang chảy, truyền ra không dứt, làm cho mỗi người đều có thể nghe rõ ràng hắn nói gì. Xung quanh sàn đấu, mọi người vội vàng đi ra, hướng tới đài chủ tịch hành lễ gặp qua bệ hạ. Trong đó, 8 gã đội viên đến từ Trung Thiên Đế Quốc lại càng quỳ một gối trên mặt đất. Mà mấy chục vạn dân chúng xung quanh quảng trường Trung Thiên đồng thời quỳ rạp xuống đất, đồng thanh, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Vài chục vạn dân chúng đồng thời hò hét là rung động ra sao. Làn sóng âm thanh khổng lồ phóng lên cao, chỉ sợ Thiên Châu đảo trên không trung cách xa mấy ngàn thước cũng có thể nghe được. Đây chính là cái uy của Hoàng đế Đại Quốc, cho dù Thượng Quan Thiên Tinh không có toát ra một chút uy nghiêm nào, khi hắn được vài chục vạn dân chúng tôn lên, hắn cũng đã trở thành tiêu điểm trung tâm duy nhất của quảng trường. Chu Duy Thanh cũng hơi không người, chỉ là có chút phát hiện khiến hắn kinh ngạc, bên cạnh vẻ mặt Thượng Quan Băng Nhi tựa hồ có vài phần hoảng hốt, Băng Nhi, nàng làm sao vậy? Thượng Quan Băng Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có gì. Chẳng qua ta cảm thấy âm thanh của hắn giống như nghe rất thoải mái. Lúc này, Thượng Quan Thiên Tinh trên đài chủ tịch đã muốn mở miệng lần nữa, quy tắc Thiên Châu đại tái trước sau như một, hôm nay là vòng thứ nhất. Hy vọng các chiến đột có thể thi triển hết sở trường, đạt được thành tích tốt. Cuối cùng nếu tiến vào tứ cường, sẽ được phép lên Thiên Châu đảo tiến hành cuộc tranh tài cuối cùng, đồng thời, cũng sẽ nhận được phần thưởng từ Thiên Châu đảo. Sàn đấu trước mắt chính là sân khấu của các ngươi, nói đã nhiều như vậy. Thượng Quan Long ngâm đầu. Có thần. Một lão giả từ một bên tiến lên từng bước, hướng Thượng Quan Thiên Tinh cung kính hành lễ. Thượng Quan Thiên Tinh nói, Long Ngâm, từ nay ngươi sẽ làm trọng tài trưởng, giám sát tranh tài. Tùy ngươi chủ trì người trong Thác Ấn cung làm trọng tài. Vâng, bệ hạ. Ánh mắt Thượng Quan Thiên Tinh lướt qua tuyển thủ dự thi của 24 quốc gia, rồi đến mấy mươi vạn dân chúng đế quốc, trầm giọng nói, Thiên Châu đại tái chính thức bắt đầu. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Trong tiếng hô vạn thuế, Thượng Quan Thiên Tinh lui trở lại chỗ ngồi trung ương trên đài chủ tịch, còn Thượng Quan Long Ngâm thay thế vị trí của hắn lúc trước. Cùng so sánh với sự ôn hòa của Thượng Quan Thiên Tinh, Thượng Quan Long Ngâm lại vạn phần uy nghiêm, sắc mặt không chút thay đổi, ánh mắt sắc bén giống như đao kiếm thực chất vậy. Diệp Phao Phao thấp giọng nói, ta nghe nói Thượng Quan Long Ngâm chính là cùng chủ Thác Ấn cung của Trung Thiên Đế Quốc. Tại Trung Thiên Đế Quốc cũng là nhân vật có tiếng tăm, mà nghe nói hắn xuất thân từ Hạo Miểu Cung. Còn có người nói, bản thân Hạo Miểu Cung chính là tạo thành từ người trong Hoàng thất Trung Thiên Đế Quốc. Bởi vậy, Trung Thiên Đế Quốc tuy lớn, nhưng ngôi vị Hoàng đế của Thượng Quan gia lại cực kỳ kiên cố. Cung chủ Thác Ấn Cung Trung Thiên Đế Quốc mấy chữ này làm cho Chu Duy Thanh vô cùng kinh hãi. Cung chủ của Thác Ấn Cung Phỉ Lệ Đế Quốc đã là một vị cường giả thiên vương cấp, hiển nhiên vị này phải lợi hại hơn mới phải. Với lại, vị Thượng Quan Long Ngâm này nhất định không phải là đệ nhất nhân ở Trung Thiên Đế Quốc, khi trên hắn còn có Hạo Miểu Cung. Quả nhiên không đi ra ngoài thì không biết thế giới to lớn đến nhường nào. Ánh mắt Thượng Quan Long Ngâm uy nghiêm lướt qua, thế nhưng làm cả quang trường Trung Thiên yên tĩnh trở lại, phải biết rằng, ở đây chính là có vài chục vạn người a. Nếu như nhìn cẩn thận, nhất định có thể phát hiện ánh mắt cuồng nhiệt trong đám dân chúng. Vòng thứ nhất, tổ một trận thứ nhất, Trung Thiên Đế Quốc đối trận Thiên Phong Đế Quốc, một đội viên song phương lên sân, trọng tài Thác Ấn Cung lên sân. Dưới ánh mắt của mấy chục vạn dân chúng, đầu tiên là một gã mặc trường bào màu vàng nhạt ước chừng 40 tuổi đi lên. Trên trường bào của hắn được trang trí bằng chỉ màu bạc, ngay giữa ngực, chỉ bạc hoa lệ được thêu thành một chữ Trung, thật to. Phòng nghỉ của Trung Thiên chiến đội cách một gian với phòng nghỉ của đám Chu Duy Thanh. Thân ảnh màu trắng lóe lên, một gã thanh niên thân hình cao lớn đã bước lên sàn đấu. Đấu phục của Trung Thiên chiến đội là màu trắng, hoa văn cùng loại với trường bào trên người trọng tài, chỉ bất quá trên hoa văn trên trang phục của hắn được thêu bằng chỉ vàng. Trên ngực cũng có một chữ Trung như vậy. Bên này đội viên Trung Thiên chiến đội vừa mới lên sân, bên kia Thiên Phong chiến đội đã có người hô lớn, chúng ta nhận thua. Trọng tài hướng bên Thiên Phong chiến đội xác nhận nói, các ngươi muốn nhận thua. Vâng. Tên đội viên Trung Thiên chiến đội kia vừa nghe đối phương nhận thua, thần sắc cũng không có biến hóa chút nào, tựa hồ đã sớm dự liệu tình huống như vậy. Sau đó, hắn hướng trọng tài hành lễ, rồi tự nhiên bước xuống, trở về phòng nghỉ của đội mình. Dựa theo trình tự thi đấu, hôm nay 4 trận thi đấu đầu tiên được an bài là 4 chiến đội hạt giống lần lượt ra sân, sau đó mới đến những chiến đội khác. Đối mặt với chiến đội hạt giống mà nhận thua tuyệt đối không phải là chuyện có gì sỉ nhục, mà là lựa chọn thông minh. Muốn chiến thắng chiến đội hạt giống cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù có ý định liều một phen, tuyệt cũng sẽ không ở trong vòng đấu loại. Tránh đi phong mang, giữ lại thực lực đối mặt với đối thủ kế tiếp. Tranh thủ đạt được vị trí thứ 2 trong tổ cũng là ý nghĩ của đại đa số các chiến đội. Quả nhiên, tại 3 cuộc tranh tài kế tiếp, 3 chiến đội hạt giống khác cũng không chiến mà thắng, dễ dàng đạt được thắng lợi vòng thứ nhất. Kế tiếp, chính là mỗi tổ của trận thứ 2 so tài. Lúc này trọng điểm của vòng thứ nhất mới thật sự triển khai. Chu Duy Thanh thờ ơ lạnh nhạt ngồi trong phòng nghỉ, nhìn hai chiến đội tổ thứ nhất thi đấu trận thứ 2, trong lòng thầm giật mình. Hai chiến đội này đều đến từ tiểu quốc, nhưng thực lực lại tương đối bất phàm. Trong 5 người xuất chiến, song phương đều là 2 gã ba châu, 3 gã bốn châu. Ở trong Thiên Châu sư dưới 30 tuổi thì thực lực cũng đã cường đại. Với lại kỹ xảo chiến đấu của bọn họ cũng tương đối khá. Trên sàn đấu đánh đến mức hoa rơi nước chảy, thiên lực tung hoàng. Phải biết rằng, thứ hạng của hai chiến đội này trong 24 chiến đội cũng chỉ là đội số. Cuối cùng, cuộc tranh tài này cũng kết thúc với một chiến đội thắng hiểm với tỷ số 3-2. Thời điểm đến trận thứ 2 của tổ thứ 2 tranh tài, Chu Duy Thanh cũng không có tiếp tục nhìn, bởi vì, trận thứ 2 của tổ thứ 3 chính là bọn hắn phải xuất chiến. Ô Nha, ngươi trận đầu. Phao Phai, ngươi trận thứ 2. Trận thứ 3 2 đấu 2, ta cùng Ô Nha tiến lên. Làm đội trưởng tạm thời, Chu Duy Thanh rất nhanh liền an bài. Mặc dù không cho mình tham gia, nhưng Thượng quan Băng Nhi lại không một lời oán giận, chỉ điềm tĩnh ngồi bên cạnh Chu Duy Thanh. Đối với nam nhân của mình, nàng tuyệt đối ủng hộ hết mình. Trận thứ 2 kết thúc khá nhanh, bởi vì trong đó đó một chiến đội thực lực không hề kém hơn phỉ lệ chiến đội cách Lý Sai Nặc chiến đội. Bọn họ đã cho thấy thực lực cường hãn, trong 4 người lên sàn đấu, 2 người 4 châu, 2 người 5 châu, dễ dàng đạt được thắng lợi. Sau mỗi một cuộc tranh tài chấm dứt, trọng tài trên sân đều đổi một người khác. Lúc này, một gã trọng tài mới lên sân, cao giọng nói, tổ 3 trận thứ 2, phỉ lệ chiến đội đánh với Mê Âu chiến đội. Đội viên song phương thi đấu trận đầu lên sân. Ô Nha đã sớm có chút không chờ được, bước dài ra, đi đến trước sàn đấu cũng không bước lên bậc thang. Chân phải nàng đâm thật mạnh trên mặt đất, cả người phi lên, rơi xuống trên sàn đấu. Tức thời Chu Duy Thanh liền lấy hai tay bưng lỗ tai lại, ngay sau đó, một tiếng nổ ầm trời rung động toàn trường vang lên. Chương 230, dốc hết sức lực, 3. Không sai, chính là một tiếng nổ vang thật lớn, âm thanh đó phát ra khi Ô Nha đáp xuống dưới lôi đài. Trọng lượng cơ thể nàng nặng hơn 160 cân. Nhảy lên thật cao rồi rơi xuống lôi đài làm bằng đá, âm thanh phát ra không lớn mới là chuyện lạ. Người ta lên sân thì hết sức nhẹ nhàng tình cảm, còn nàng ngược lại, hoàn toàn dùng phương pháp trái ngược bọn họ. Bất quá, không thể không thừa nhận, lần này tuyệt đối tạo ra rung động vô cùng lớn đối với mọi người. Nhất thời, ngay cả 4 chiến đội hạt giống không hề chú ý tình huống trên sân cũng bị nàng hấp dẫn. Đồng phục của phỉ lệ chiến đội là màu xanh biếc, kết hợp với đường vân thêu chỉ vàng, cuối cùng những đường vân này tụ lại trên ngực trái. Tạo thành thập tự thánh kiếm quốc huy của phỉ lệ đế quốc. Trên đài, trọng tài cũng bị Ô Nha dọa cho chết khiếp, nhìn kim cương nham thạch dưới chân nàng rạn nứt, khóe miệng hắn không khỏi co quắp lại. Lúc này, đội viên của Mê Âu chiến đội cũng đã đi lên lôi đài. Đây là một thanh niên có thân hình cao lớn, vốn hắn và Ô Nha đồng thời bước lên, nhưng Ô Nha nhảy lên sân như thế đã dọa hắn một cái, suýt nữa cũng không có đứng vững. Nhìn thấy vị nữ tử trước mặt còn muốn cường tráng hơn mình vài phần. Sắc mặt của tên đội viên Mê Âu chiến đội cũng trở nên có chút quái dị, rõ ràng tỏa ra sự cảnh giác mãnh liệt. Chu Duy Thanh dương dương tự đắc ngồi trong phòng nghỉ, nhìn cũng có vài phần của kẻ cơ trí đang bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Trận đầu tiên đã phái Ô Nha ra tự nhiên là có dụng ý của hắn. Bất luận là chiến đội nào, cũng cực kỳ coi trọng trận đầu tiên của vòng thứ nhất, có người nào là không hy vọng trận đầu chiến thắng để có một khởi đầu tốt đẹp. Vì vậy, Chu Duy Thanh mới phái người có thực lực cường hãn như Ô Nha. Bất luận là dáng người hay lực lượng, nàng cũng đủ để làm kinh sợ đối thủ. Dựa theo quy tắc cuộc thi, sẽ có 5 cuộc tranh tài, trận thứ 2 đối phương chắc chắn đối phương sẽ phái đội viên có thực lực kém hơn ra. Khi đó để cho Diệp Phao Phao ra sân thì sẽ nắm chắc chiến thắng trên 7 thành. Trận thứ 3 thì mình và Ô Nha tiến lên, tự nhiên nhất định phải thắng. Cho dù Diệp Phao Phao có thua, thì trận thứ 4 Chu Duy Thanh cũng tính toán dựa vào người mình. Trên đài, trọng tài trầm giọng nói, song phương báo danh. Đội viên của Mê Âu chiến đội tên là Ngô Chính Dương, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt phóng ra thiên châu của mình. Có thể thấy trên tay phải của hắn hiện ra là 4 viên thể châu băng trùng phỉ thúy không thể nghi ngờ. Thấy thể châu của hắn hiện ra, khoe miệng Chu Duy Thanh xuất hiện một nụ cười tươi. Đối với Ô Nha, bị khắc chế nhất chính là đối đầu với thiên châu sư hệ nhanh nhẹn và công kích xa như tiểu tứ vậy. Thể châu của người này lại là lực lượng, muốn so bì lực lượng với Ô Nha. Ngô Chính Dương cũng không phải là Chu Tiểu Béo Nha. Đồng dạng, Ô Nha cũng phóng ra thiên châu của mình, khi trên cổ tay phải nàng xuất hiện 3 viên thể châu băng trùng phỉ thúy và trên cổ tay trái 3 viên ý châu tinh hồng bảo thạch, trên khán đài đã kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thật sự là Ô Nha quá cao lớn, đồng phục của nàng mặc dù là đặc chế, nhưng không chịu nổi liền kéo lên để lộ cánh tay của nàng, trực tiếp đem ý thể song châu của mình cho đối phương thấy rõ ràng. Vốn là nhìn Phỉ Lệ Đế quốc chỉ có 4 người mà lớn lối, các chiến đội khác cũng phán đoán, nhất định Phỉ Lệ Đế quốc này có chuẩn bị mà đến, nhưng ai ngờ, mặc dù ra sân đầu tiên là một nữ tử rất hung hãn, nhưng tu vi cũng chỉ có 3 châu. Trong thế giới Thiên Châu Sư, hình thể cũng không thể quyết định thắng bại. Nô Chính Dương thấy Ô Nha phóng ra 3 châu cũng không khỏi sửng sốt một hồi, nhất là ý châu của Ô Nha cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là thuộc tính hỏa mà thôi. Hắn không nhịn được nói, thì ra chỉ là hù dọa người thôi a. Ô Nha cười hắc hắc, hù dọa ngươi thì thế nào? Vừa nói, nàng cũng đã xông đến Ngô Chính Dương. Ngô Chính Dương hừ lạnh một tiếng, 4 viên thể châu trên tay phải đồng thời sáng lên, mặc dù Ô Nha chỉ có 3 châu nhưng hắn vẫn không có nửa phần xem thường nàng. Có thể được Mễ Âu chiến đội lựa chọn cho cuộc tranh tài đầu tiên, bất luận thực lực hay là tâm tính cũng đều tương đối xuất sắc. Một thanh trọng kiếm dài đến 1 thước 5, rộng nửa thước hiện ra trong tay hắn, đồng thời còn xuất hiện thêm một tấm thuẫn cùng với giáp lót vai và áo giáp. Khôi giáp màu bạc sáng chói lấp lóe khí tức băng vụ, không thể nghi ngờ, 4 vật ngưng hình mà hắn phóng ra có ít nhất 3 vật là ngưng hình sáo trang. Phóng thích ra vũ khí ngưng hình, nhất thời khí thế của Ngô Chính Dương tăng vọt, cước bộ đều bước lướt đi, huy vũ trọng kiếm trong tay hướng đầu Ô Nha chém tới. Đối mặt với Ô Nha không thể phóng ra bất kỳ trang bị ngưng hình gì, tự nhiên hắn cũng không vội dùng kỹ năng thác ấn của bản thân. Trong Mễ Âu chiến đội, thực lực của hắn cũng gần với chủ tướng, nói không chừng còn phải chiến thêm 2 trận đấu nữa. Tận lực tiết kiệm thiên lực là điều hết sức cần thiết. Ít nhất ban đầu hắn cũng phải dò xét thực lực của Ô Nha một chút. Thiên Châu sư hệ lực lượng tu vi 4 châu, cộng thêm một thanh trọng kiếm ngưng hình, chém xuống có uy thế tương đối kinh người, ngay cả trong không khí cũng xuất hiện tiếng nổ đùng. Sáo trang tăng phúc cho tự thân thực lực của hắn, phối hợp với bộ hành như nước chảy mây trôi, một kích của Ngô Chính Dương đúng là không thể xem thường. Thậm chí tấm thuẫn trên tay trái của hắn còn che chắn trên người, công phòng một thể, chính là thủ đoạn công kích dò xét đối phương rất hay. Sau đó còn có hậu chiêu liên mỉ ẻn bất tuyệt. Hắn tin tưởng, Ô Nha đối mặt với mình còn có tu vi thấp hơn 1 châu, nên nhất định có thể kết thúc chiến thắng trong khoảng thời gian ngắn. Thật ra Ngô Chính Dương phán đoán cũng không sai, nhưng hắn lại dựa theo tình trạng một thiên châu sư bình thường để phán đoán thực lực Ô Nha. Nhưng Ô Nha bình thường sao? Mắt thấy trọng kiếm bay thẳng đến mặt mình, thân thể Ô Nha đang vọt lên trước đột nhiên dừng lại. Năng lực chiến đấu của nàng đã sớm ăn sâu vào xương thủy, chỉ thấy Ô Nha giơ tay trái lên. Bàn tay không lại bắt được trọng kiếm, hơn nữa còn là trực tiếp chộp vào trên lưỡi kiếm. Cho dù là Ngô Chính Dương có nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể nghĩ là Ô Nha lại dùng phương pháp này đối mặt với trọng kiếm của hắn. Phanh ba. Hắn có cảm giác như trọng kiếm của mình chém vào tấm thép cứng rắn vậy. Cho dù hắn thúc giục lực lượng toàn thân thì trọng kiếm trong tay Ô Nha cũng không thể đi xuống nửa phần. Mà trên mặt Ô Nha vẫn treo một nụ cười như cũ, một bộ dạng hoàn toàn không có chút áp lực. Động tác Ô Nha luôn cực kỳ đơn giản. Nàng tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện phức tạp gì khi có thể sử dụng phương pháp đơn giản để giải quyết vấn đề. Khi tay trái bắt được trọng kiếm của đối phương thì đồng thời chân phải nàng cũng đá ra ngoài. Dù cho giữa hai người cách nhau một thanh trọng kiếm dài hơn thước rơi, nhưng khi nàng kéo trọng kiếm sang một bên, thì cái chân mạnh mẽ tráng kiện của nàng cũng đã đạp trên tấm thuẫn của Ngô Chính Dương. Phanh ba. Tất cả mọi người đang chăm chú theo dõi đều phải trợn mắt há mồm, thân thể Ngô Chính Dương bị một cước của Ô Nha đạp bay ngược ra y như đạn tháo. Ngay tiếp theo là 4 trang bị ngưng hình trực tiếp bay ra khỏi lôi đài, thậm chí còn bay qua phòng nghỉ ngơi, hung hăng đập trên mặt đất quảng trường Trung Thiên. Cuộc chiến giữa Phỉ Lệ chiến đội và Mễ Âu chiến đội cứ kết thúc đơn giản như vậy. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, chẳng qua chỉ là vài giây đồng hồ. Rung động, tuyệt đối rung động, ngay cả những siêu cấp cường giả trên đài chủ tịch cùng đều nhìn trợn mắt há mồm. Quản ngươi có cái kỹ xảo gì, lão nương chỉ cần một cước đạp bay ngươi đi là xong chuyện. Khi một cước của Ô Nha đạp lên trên tấm thuẫn phát ra tiếng nổ, không biết trái tim của bao nhiêu người theo đó mà co quắp lại, giống như một cước kia đạp lên trên người mình vậy. Ngô Chính Dương bị đập trên mặt đất, sửng sốt một hồi lâu cũng không có đứng dậy, trên tấm thuẫn tinh mịn đã theo tu vi 4 châu mà tiến hóa lên cấp 4 cũng xuất hiện với dạng. Đây là lực lượng kinh khủng đến cỡ nào mới có thể làm được. Phải biết rằng, Ô Nha đạp bay chính là một thiên châu sư có thể châu loại lực lượng A. Ô Nha hai tay chống nạnh đứng giữa lôi đài, Dương Dương đắc ý nói. Tên tiểu bạch kiểm này hình như chưa có ăn điểm tâm a, tiếp theo ai tới đi. Lúc này trọng tài mới kịp phản ứng, ho khan một tiếng, nói, tuyển thủ Ô Nha, đấu loại 1 chọi 1, thì mỗi người chỉ được xuất chiến 1 cuộc thôi. Ô Nha sửng sốt một chút, nhức đầu nói, à, đúng rồi. Ta quên mất. Thế trận vừa rồi ta thắng đúng không? Trọng tài chăm chú nhìn thân hình vạm vỡ của nàng đội vàng gật đầu, nói, Trần đầu tiên, phỉ lệ chiến đội thắng. Ô nhà cười ha ha, sau khi hành lễ với trọng tài xong liền từ lôi đài nhảy xuống. Lần này, có không ít người nhắm mắt khi có một tiếng nổ vang lên, vị này cũng quá vạm vỡ rồi. Chu Duy Thanh ngồi ở trong phòng nghỉ, trên khỏe miệng nết một tia suy ngẫm mà mỉm cười, ô nha thật là có tài đóng kịch ta. Nhìn bộ dạng khù khờ phối hợp với thân hình của nàng sẽ rất dễ dàng khiến cho người ta nghĩ nàng ta chỉ là một loại đầu góc ngu si, tứ chi phát triển. Nhưng trên thực tế, nếu có ai nghĩ như vậy thì cả mười phần sai. Phải biết rằng, ban đầu lúc Chu Duy Thanh đánh cuộc với tiểu tứ, nhưng là ô nha cùng với tiểu viêm không có tham gia đánh cuộc. Nhìn bề ngoài thật thà của ô nha, nhưng tuyệt đối là một đại trí giả ngu. Bất quá khả năng diễn kịch của nàng ngay cả Chu Duy Thanh cũng phải than thở không bằng. Lúc này, Nô Chính Dương đã được đồng đội đưa về phòng nghỉ ngơi. Thật vất vả hắn mới thở ra được một ngụm trọc khí. Hoa một tiếng, hắn liền phun ra một ngụm máu bầm, sắc mặt cũng biến thành xanh mét. Cũng không phải hắn bị đả thương nặng, mà thật sự là bại trận lần này quá biệt khuất rồi, hắn còn có vô số năng lực chưa dùng đến, lại không thể giải thích được tại sao bị Ô Nha đánh bại như vậy. Thậm chí ngay cả toàn bộ kỹ năng thác ấn cũng không có dùng đến a. Chuyện gì vừa xảy ra vậy ba? Nhưng thua là thua, rơi xuống lôi đài chính là thất bại. Trọng tài cao giọng nói, trận thứ hai, một chọi một, đội viên song phương chuẩn bị ra sân. Diệp Phao Phao đứng lên, sửa sang đồng phục của mình một cách ưu nhã, rồi bước chậm lên. So sánh với Ô Nha thì hắn quá bình thường rồi, bước từng bước chậm rãi lên sân thi đấu. Chương 231, làm đối thủ bất ngờ, 1. Diệp Phao Phao đại diện cho phỉ lệ chiến đội xuất chiến trận thứ hai. Và lần này mẹ Âu chiến đội phái ra một gã thanh niên dáng người nhỏ gầy. Vừa lên đài, hắn đã cẩn thận đánh giá Diệp Phao Phao một chút, khi xác định đối phương không biến thái như Ô Nha mới nhẹ nhàng thở ra. Một màn vừa rồi thật sự ai cũng cảm thấy rất rung động. Phỉ lệ chiến đội, Diệp Phao Phao. Mẹ Âu chiến đội, Chu Hát Tam. Trọng tài hô lớn, trận thứ hai, bắt đầu. Ngày hôm nay tổng cộng có 12 trận đấu, cần phải tranh thủ thời gian. Cổ tay Diệp Phao Phao rung lên. Trôi ngưng hình pháp trượng cũng đã xuất hiện trong lòng bàn tay, còn thân hình Chu Hắc Tam liền động, bay thẳng đến chỗ Diệp Phao Phao, tay phải cầm ngược một thanh ngưng hình chùy thủ đen nhánh. Tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ trong một bước đã tới trước mặt Diệp Phao Phao. Thể châu của Diệp Phao Phao là cứng rắn chủ phòng ngự, đối mặt với công kích nhanh như điện của đối phương, hắn cũng không chút hoang mang. Tay trái vừa giơ lên, một tấm thuẫn ngưng hình cũng đã xuất hiện trước người. Tấm thuẫn của hắn đem so sánh với Lâm Thiên Ngao chính là đệ tử gặp sư phụ, thể tích nhỏ hơn nhiều. Đường kính chỉ lớn chừng một thước, coi như là một tấm thuẫn nhỏ. Nhưng ở mặt trước lại được khảm một viên tinh quang lam bảo thạch, chính là ý châu của hắn. Một tiếng đinh vang lên, lần đầu tiên va chạm giữa hai người đã diễn ra. Có lẽ là do thua trận đầu, trận thứ hai mẹ Âu chiến đội lên sân vẫn là một thiên châu sư có tu vi bốn châu giống như trước. Với lại, thể châu của Chu Hắc Tam chính là long thạch phỉ thúy hệ nhanh nhẹn. Kích thứ nhất của Chu Hắc Tam bị Diệp Phao Phao dùng tấm thuẫn ngưng hình ngăn trở. Nhưng đúng giờ phút này công kích của hắn lại toàn diện bộc phát, một tầng quang mang màu xanh từ cổ tay trái phóng ra, nhất thời cả người hắn phiêu hốt mơ hồ giống như tia chớp, trong phút chốc vài chục lần công kích đã theo từ mọi phương hướng khác nhau tấn công đến Diệp Phao Phao. Trong phòng nghỉ, Thượng quan Băng Nhi kinh hô một tiếng, Thiên Châu sư hệ nhanh nhẹn. Đúng vậy, Chu Hắc Tam đúng là một Thiên Châu sư hệ thuần nhanh nhẹn giống như Thượng quan Băng Nhi. Ý Châu Đế Vương Bích tỷ cộng thêm thể Châu Long Thạch Phỉ Thúy. Không sao cả. Chu Duy Thanh bình thản ung dung nói, sự khống chế của hệ thủy là mạnh nhất trong các kỹ năng cấp thấp. Vận khí của chúng ta cũng không tệ. Chu Duy Thanh còn chưa dứt lời, cục diện trên sân cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đối mặt với công kích giống như cuồng phong bạo vũ của Chu Hắc Tam, Diệp Phao Phao chỉ bằng tốc độ nhất định là không thể ngăn cản được. Pháp trượng ở tay phải hắn vung lên, một cái băng thuẫn đã xuất hiện sau lưng hắn. Băng thuẫn ngưng tụ lại bảo vệ đằng sau cùng hai bên, còn tấm thuẫn trong tay trái của hắn không ngừng di chuyển trong biên độ nhỏ. Ngăn cản công kích từ trước mặt của Chu Hắc Tam, khó khăn lắm mới bảo trụ được. Có được thể châu chủ phòng ngự, bản thân Diệp Phao Phao am hiểu chính là công kích từ xa, đối với phòng ngự cận thân rất có thủ đoạn. Huống chi, trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng thỉnh giáo Tiểu Viêm, học được không ít phương pháp khống chế kỹ năng và thiết lực, thực lực có tiến bộ không ít. Hiện tại, tốc độ Chu Hắc Tam đã phát huy hoàn toàn, bằng vào kỹ năng thác ấn tật phong thuật, khiến cho thân mình như làn khói, công kích lại càng bất tận từ mọi nơi. Nhưng mỗi lần hắn công kích đều gặp trở ngại, tốc độ Diệp Phao Phao cũng không nhanh, nhưng phòng ngự vô cùng vững vàng, dựa vào kỹ năng băng thuẫn cùng tấm thuẫn nơi tay trái, chặn lại tất cả công kích của hắn. Cũng giống như Thượng quan Băng Nhi, nhược điểm lớn nhất của Thiên Châu sư hệ nhanh nhẹn đó là lực công kích không đủ. Bản thân Diệp Phao Phao lại là Thiên Châu sư hệ phòng ngự, chỉ cần hắn vững vàng phòng ngự, Chu Hắc Tam muốn chiếm được tiện nghi tuyệt không dễ dàng. Đại đa số đều không có chú ý tới, khi song phương vừa mới bắt đầu chiến đấu, dưới chân Diệp Phao Phao cũng đã có băng vụ tỏa ra nhàn nhạt. Người khác nhìn vào cũng đều nghĩ chẳng qua là băng vụ do băng thuẫn tạo ra. Băng vụ vẫn đang khuyết tán trên mặt đất, một lát sau, đã lan ra khắp phạm vi 10 mét. Ngay khi Chu Hắc Tam thoáng có chút dừng lại, băng vụ đang lặng yên không một tiếng động mới phóng lên, Chu Hắc Tam chỉ cảm thấy nhiệt độ trong không khí đột nhiên hạ thấp rất nhiều, khi hắn phát hiện ra có điểm không đúng, chuẩn bị lui lại. Chỉ nghe Diệp Phao Phao quát nhẹ một tiếng, cấp đống thuật. Băng vụ trong nháy mắt ngưng động, Chu Hắc Tam chỉ cảm thấy có vô số hạt băng nhỏ xuất hiện xung quanh thân thể rồi bám lại trên người mình, lạnh lẽo thấu xương dường như cũng làm huyết mạch của hắn bắt đầu đông cứng lại. Thời khắc mấu chốt, cũng là lúc phải đưa ra lá bài tẩy rồi, Chu Hắc Tam không có nửa phần do dự, tay phải vừa nhấc, liên tiếp ba đạo thanh quang từ trong tay hắn bay ra, hóa thành ba đạo tinh quang, chợt lóe trên không trung lên rồi biến mất. Kia rõ ràng là ba cái phi tiêu, mỗi một cái đều phóng thích ra năng lượng sáng chói đặc thù của Long Thạch Phỉ Thúy. Ai có thể nghĩ đến, trong bốn khỏa thể châu của Chu Hắc Tam lại có ba khỏa ngưng hình dĩ nhiên là cùng một loại vũ khí, chính là phi tiêu. Ba chiếc phi tiêu trên không trung va chạm lẫn nhau, nháy mắt hợp lại một chỗ, quang mang Long Thạch Phỉ Thúy dày đặc, dung hợp thành một, trên không trung họa xuất một đạo ánh sáng màu xanh biếc, bay thẳng đến vị trí ngực phải của Diệp Phao Phao. Đúng vậy, thân là Thiên Châu sư thuần nhanh nhẹn Chu Hắc Tam luôn cho rằng công kích của mình không đủ mạnh, ba thanh phi tiêu hợp lại cũng giống như tổ hợp thuẫn của Lâm Thiên Nạo, chỉ khác nhau về cách làm nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá thứ hắn dùng công kích, với lại cũng chỉ là tổ hợp ba châu mà thôi, thêm nữa bản thân hắn am hiểu cũng không phải năng lực công kích, bởi vậy, so sánh với tổ hợp thuẫn của Lâm Thiên Nạo, vẫn có chênh lệch rất lớn. Mặc dù như thế, lực công kích của ba thanh phi tiêu hợp lại một chỗ cũng hơn xa lực công kích bình thường của Chu Hắc Tam. Hơn nữa một kích này vừa bất ngờ lại nhanh chóng, làm cho Diệp Phao Phao ngay cả cơ hội đưa tay cũng không có. Trong phòng nghỉ, Chu Duy Thanh đột nhiên biến sắc, nhưng tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh, căn bản không có thời gian cho hắn đi cứu viện. Tại thời khắc nguy hiểm này, ngược lại tỉnh táo nhất vẫn là Diệp Phao Phao, khi hắn nhìn thấy Chu Hắc Tam giơ tay phải lên về phía mình, thì trong thời gian ngắn nhất hắn cũng đã có phản ứng. Chu Hắc Tam bị hắn lấy thiên lực hệ thủy phóng thích băng vụ lại thêm cấp đống thuật. Kế tiếp tốc độ nhất định giảm đi. Không hề nghi ngờ, bây giờ bất kể đối phương có năng lực gì, trước lúc thi triển cũng sẽ bị hạn chế. Trong lúc chiến đấu, Diệp Phao Phao cũng rất thông minh, cái hắn muốn chính là bức đối phương tung ra đòn sát thủ. Veo một cái, tổ hợp phi tiêu ngưng hình xuyên qua ngực Diệp Phao Phao, nhưng Diệp Phao Phao lại không hề tổn thương. Bởi vì, ngay lúc phi tiêu phóng ra, trên sân đã có hai Diệp Phao Phao. Kính ảnh thuật kỹ năng phụ trợ hệ thủy được đánh giá thất tình, có thể tạo ra một cái ảo ảnh giống bản thân trong một thời gian nhất định. Trong lúc sử dụng kính ảnh thuật, tất cả các năng lực hệ thủy cũng được tăng phúc. Kính ảnh thuật cảnh giới 4 châu, lực tăng phúc đối với hệ thủy đã tăng lên tới 20%. Diệp Phao Phao hoàn thành kính ảnh thuật, tuy tránh được một kích này nhưng hắn vẫn lạnh cả người, tất sát kỹ của Chu Hắc Tam uy lực mạnh, đã vượt ra khỏi dự tính của hắn. Tổ hợp phi tiêu bắn ra, ngay sau đó cũng đã bay trở về trong tay Chu Hắc Tam, bất quá Diệp Phao Phao đã không cho hắn bất cứ cơ hội nào nữa. Cấp đống thuật trải qua kính ảnh thuật tăng phúc, hiệu quả càng mạnh vài phần, tốc độ của Chu Hắc Tam đã bị hạn chế hoàn toàn, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình đều đông lại. Một tấm băng thuẫn chân thật tự nhiên xuất hiện dán chặt trước mặt hắn, làm hắn căn bản không có cách nào phát ra phi tiêu, khi hắn muốn lui về phía sau thì cũng xuất hiện ba tấm băng thuẫn khác, mạnh mẽ giam cầm Chu Hắc Tam trong đó. Ngay lúc một cái băng mâu ngưng tụ trong tay Diệp Phao Phao, thì trong phòng nghỉ Mễ Âu chiến đội vang lên một giọng nữ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng, trận này chúng ta nhận thua. Diệp Phao Phao cũng không làm gì thêm nữa, dù sao vừa nãy Chu Hắc Tam tấn công ngực phải mà không phải là trái tim hắn. Song phương không có thù hận gì, cần gì phải hạ tử thủ đâu. Giải trừ băng mâu cùng băng thuẫn, Diệp Phao Phao nhìn Chu Hắc Tam mỉm cười, nói, đà tạ. Chu Hắc Tam có chút ảo não nói, ta thua rồi, ngay lúc bắt đầu ta nên dùng tổ hợp kỹ năng, có lẽ còn có cơ hội thắng. Tổng hợp thực lực, Chu Hắc Tam thật đúng là không kém gì Diệp Phao Phao, chỉ là hắn không muốn bại lộ lá bài tẩy quá sớm, muốn đợi đến trận đấu sau sẽ dùng, ai biết lại bị Diệp Phao Phao bắt ép, nếu không, cuộc tranh tài này thật sự rất khó nói. Trọng tài tuyên bố song phương thắng bại, hai người hành lễ rồi xuống đài. Đây cũng là một trận so tài bình thường, bất quá, không đợi khán giả định thần lại, con người vừa rồi cực kỳ không bình thường Ô Nha cũng đã lại xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Phỉ lệ chiến đội Mê Âu chiến đội, trận thứ 3. Hai đấu hai. Một tiếng nổ lớn vang lên, Ô Nha lại lên sân. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, khởi động thân thể một chút, lúc này mới sải bước đi tới. Tiểu béo, coi chừng một chút. Thượng quan Băng Nhi thân thiết nhắc nhở. Vừa rồi tổ hợp phi tiêu làm nàng rất hoảng sợ. Tại Thiên Châu đại tái này, các loại kỹ năng đều có thể xuất hiện. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói, yên tâm đi, an toàn là hàng đầu. Mắt thấy Ô Nha lại lên sân lần nữa, bên phía Mẹ Âu chiến đội, Nô Chính Dương cũng không chút lựa chọn vọt lên. Trận đầu hắn thất bại thật sự là quá biệt khuất cũng quá mất mặt, không đem mặt mũi lấy về hắn thật không có chỗ đứng trong đội. Theo sau Ngô Chính Dương là một thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua khoảng 25, 26 tuổi, dáng người nhỏ xinh, tướng mạo xem như là gần thượng đẳng, chỉ là trên gương mặt thủy chung vẫn mang vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn Ô Nha lộ vẻ cảnh giác. Ô Nha nhìn về phía Chu Duy Thanh, thấp giọng nói, muốn làm thế nào đây? Nụ cười trên mặt Chu Duy Thanh liền cứng lại, cái gì mà muốn làm thế nào? Ngươi muốn chọn đối tượng sao? Mỗi người một đứa, tiểu bạch kiểm vẫn là của ngươi, mỹ nữ là của ta, hợp lý. Tốt thôi. Ô Nha lập tức gật gật đầu. Chương 232, làm đối thủ bất ngờ, 2. Phỉ lệ chiến đội, Ô Nha. Phỉ lệ chiến đội, Chu Duy Thanh. Mê Âu chiến đội, Nô Chính Dương. Mê Âu chiến đội, Giang Phi. Sau khi bốn người xưng tên, trọng tài hô một tiếng bắt đầu, cuộc tranh tài thứ ba giữa Phỉ lệ chiến đội và Mê Âu chiến đội chính thức bắt đầu. Khi song phương lộ ra bản mạng Thiên Châu, trên trung thiên quảng trường liền tràn ngập tiếng kinh hô của dân chúng. Không chỉ bởi vì Chu Duy Thanh có tu vi ba châu, mà còn vì thiếu nữ tên Giang Phi xinh xắn lanh lợi kia thế nhưng có tu vi năm châu. Ở độ tuổi nàng có tu vi như vậy tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, không hề nghi ngờ nàng chính là đội trưởng của Mẹ Âu chiến đội. Theo một tiếng ra hiệu, cuộc so tài giữa hai đội chính thức bắt đầu. Mặc dù vẻ mặt Ngô Chính Dương đầy phẫn hận cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng không vọng động xông lên. Hắn thả chuôi trọng kiếm kia ra lần nữa, cùng lúc đó, kim quang trên mũi kiếm chợt lóe, trọng kiếm vung lên hóa thành một đạo quang nhận vàng kim xông thẳng đến phía Chu Duy Thanh và Ô Nha. Khoảng cách song phương chừng 20 mét, uy lực một kiếm này căn bản không thể công kích xa như vậy, mục đích của nó chỉ là ngăn cản Chu Duy Thanh và Ô Nha tiến tới gần. Mặc dù ở trận chiến trước hắn thua không cam lòng, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đơn thuần so đấu lực lượng hắn không thể bằng Ô Nha. Mà kỹ năng hắn phóng ra có tên là quang chẳng kiếm. Là kỹ năng thác ấn trong ý châu được hàm trên trọng kiếm, uy lực tuyệt đối không tầm thường, hắn không tin có ai dám can đảm thừa nhận công kích này ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng ai biết, Chu Duy Thanh và Ô Nha vẫn đứng nguyên tại chỗ, cũng không có ý di chuyển, nhìn đạo kim quang tan biến trong không trung cách người không xa. Ô Nha quay sang chỗ Chu Duy Thanh hỏi, hắn làm gì vậy? Cắt không khí à? Chu Duy Thanh nhún vai nói, ta đâu có biết, có lẽ lúc nãy té xuống đầu bị va chạm nên vẫn còn u mê à? Nhìn bộ dạng của Ô Nha và nụ cười thật thà trên mặt Chu Duy Thanh, hai người một tung một hứng làm trong các phòng nghỉ không ít kẻ bật cười. Nô Chính Dương bị chọc tức đến sắc mặt tái mét, đang muốn phát tác thì Giang Phi bên cạnh hắn trầm giọng nói, không nên, tập trung phòng ngự. Nói cũng kỳ quái, khi nghe xong lời nói của Giang Phi, sắc mặt tức giận của Nô Chính Dương lập tức khôi phục, nâng trọng kiếm lên, ánh mắt đọng lại trên người Chu Duy Thanh và Ô Nha. Thiên Châu sư tu vi bốn châu, ý châu có thuộc tính quang minh, khả năng phối hợp tuyệt đối không tầm thường. Trong các thuộc tính thượng vị, mặc dù quang minh là thuộc tính có nhiều nhất, nhưng dù sao cũng thuộc tính quang minh a. Lấy thực lực của Chu Duy Thanh, bằng vào ý châu biến thạch miêu nhãn cùng với trang bị ngưng hình, khiêu chiến vượt cấp với Thiên Châu sư bốn châu cũng không có vấn đề gì, nhưng gặp phải tu vi năm châu thì cũng tương đối phiền toái. Dù sao thiên lực song phương chênh lệch quá lớn. Trước đây, hắn có thể chiếm được tiện nghi khi chiến đấu với Minh Vũ là bởi vì hai người chênh lệch quá lớn, Minh Vũ thực sự rất xem thường hắn. Cho nên mới bị Chu Duy Thanh thừa cơ đánh lén đắc thủ. Dĩ nhiên, bây giờ Chu Duy Thanh cũng rất mạnh, kỹ năng của hắn có thể vận dụng nhiều hơn gấp mấy lần so với các Thiên Châu sư bình thường khác. Hắn thác ấn nhiều kỹ năng hạn chế cao cấp, vì vậy, tất cả đều nhìn trong tình huống thực chiến cụ thể. Giang Phi đang đứng sau lưng Ngô Chính Dương đang giơ hai tay lên, có thể thấy rõ ràng, năm viên thể châu hồng phỉ chủ phối hợp đồng thời sáng lên trên tay phải nàng. Trong lòng Chu Duy Thanh không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, lại là ngưng hình sáo trang sao? Chẳng phải quyển trục ngưng hình rất hiếm sao? Tại sao trong Thiên Châu đại tái này lại xuất hiện nhiều như củ cải vậy? Lúc trước đến giờ, đã có hơn 10 tên tham gia thả ra ngưng hình sáo trang rồi. Nhưng rất nhanh, Chu Duy Thanh liền phát hiện phán đoán của mình sai rồi, Giang Phi thả ra 5 kiện thể châu ngưng hình không phải là ngưng hình sáo trang. Phàm là ngưng hình sáo trang, đều có những hoa văn đồng nhất, liên kết chặt chẽ với nhau. Nhưng trên 5 kiện trang bị ngưng hình của Giang Phi cũng không giống nhau. Một cái bao tay màu đen bằng kim loại, một cây pháp trượng màu đen, một cái bao cổ tay màu đen, một mảnh khải giáp bảo vệ vai phải, còn thêm một cái băng đầu màu đen. Năm trang bị ngưng hình không ngoại lệ đều bảo vệ nửa người bên phải của nàng. Mỗi một trang bị đều có một lỗ tương khảm, và đã khảm một viên ý châu hắc câu bạc bảo thạch đại biểu cho Thiên Châu sư thuộc tính hắc ám. Chu Duy Thanh không chỉ là một Thiên Châu sư mà còn là một ngưng hình sư, nhìn thấy trên người xuất hiện trang bị như vậy, hắn không khỏi kinh sợ, nghĩ đến một loại tình huống. Hắn trầm giọng quát, Ô Nha cẩn thận. nàng là Thiên Châu sư toàn công kích, chủ công kích từ xa. Nếu một Thiên Châu sư toàn công kích thì bất luận là ngưng hình hay thác ấn, tất cả các năng lực đều toàn bộ vì công kích. Ngưng hình trang bị có thể thêm vào kỹ năng nhất định, tuyệt đại đa số đều là tăng phúc, ví dụ như tăng phúc lực lượng hoặc là phòng ngự của mình. Nếu như trang bị ngưng hình có chứa lỗ tương khảm, như vậy, tăng phúc rất có thể là uy lực kỹ năng thác ấn trên ý châu. Từ những trang bị đối phương mặc trên người cùng với cây pháp trượng cầm trên tay phải của nàng, Chu Duy Thanh lập tức phán đoán chính xác. Không thể nghi ngờ, Thiên Châu sư toàn công kích hoàn toàn buông tha việc phòng ngự đó là một việc làm cực đoan, căn bản không hề để ý đến bản thân mình. Nhưng dưới tình huống như thế, nhất định năng lực của bọn họ cũng cực mạnh. Đúng là như vậy, năm kiện trang bị ngưng hình của Giang Phi được thêm vào đều là tăng phúc cho thiên lực thuộc tính hắc ám của nàng, toàn bộ kỹ năng thác ấn thuộc tính hắc ám trên ý châu đều được tăng cường. Đối với phương thức cực đoan này, lực công kích của nàng đơn thuần có thể so sánh với một Thiên Châu sư có tu vi 6 châu. Chu Duy Thanh cũng không nghĩ tới ngay vòng đầu tiên đã phải gặp đối thủ khó chơi như vậy. Vừa nhắc nhở Ô Nha, đồng thời trên tay Chu Duy Thanh đã xuất hiện Phách Vương Cung, một khi Ngô Chính Dương đã đặt toàn bộ tinh thần vào việc phòng ngự thì không dễ dàng công phá, mà ở Giang Phi ở phía sau hắn toàn lực công kích nhất định cũng rất kinh người, phải áp chế nàng từ xa mới có khả năng ngang bằng với đối phương. Mặc dù Chu Duy Thanh đã nhắc nhở, nhưng Ô Nha vẫn ngang nhiên xông lên, cùng lúc Giang Phi cũng bắt đầu tấn công. Giơ pháp trượng lên, một quả cầu đen nhánh đánh về phía Ô Nha, cùng lúc đó, một đạo bóng đen trong nháy mắt lan tràn ra từ dưới chân nàng, lặng lẽ hướng Chu Duy Thanh lan đến. Thời điểm đối phương tấn công, Chu Duy Thanh cũng đã động. Phách Vương cung trong tay chợt lóe, một mũi tên cũng đã bay ra như điện xẹt. Đối diện, Ngô Chính Dương thấy Chu Duy Thanh phóng ra Phách Vương cung, ngay lập tức cũng phóng ra quan thuẫn. Một đạo kim quang ngưng tụ che trước mặt hắn và Giang Phi. Ngàn vạn không nên xem thường tấm thuẫn trong suốt này. Kỹ năng thác ấn quang diệu hộ thuẫn này được đánh giá 6 sao, lực phòng ngự cũng tương đối cường hãn. Không thể nghi ngờ, Giang Phi là Thiên Châu sư toàn công kích, có thể phối hợp với nàng thì nhất định phải có lực phòng ngự tương đối cường hãn mới được. Tên thứ nhất của Chu Duy Thanh không phải tấn công hai người mà nhắm về phía quang cầu do Giang Phi thả ra. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, trong không khí đột nhiên sinh ra chấn động dữ dội, quang cầu màu đen cùng mũi tên của Chu Duy Thanh cơ hồ đồng thời biến mất. Giang Phi sửng sốt, khẽ cau mày nhìn Chu Duy Thanh. Giang Phi không thể ngờ với tu vi ba châu của Chu Duy Thanh lại có thể ngăn được đòn tấn công của nàng. Mũi tên vừa rồi của Chu Duy Thanh cũng không đơn giản, trong đó có kèm theo kỹ năng thác ấn Thiên Lôi Chấn, lấy năng lực phá hoại đặc biệt của Thiên Lôi Chấn, cộng thêm tính bạo phá của bản thân Phách Vương Cung mới miễn cưỡng đỡ được đòn công kích của đối phương. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng, khi mũi tên của mình chạm vào quang cầu đen kia, nó đã bị hòa tan. Nếu không phải kỹ năng được phụ thêm trên mũi tên phóng ra kịp thời, thì thậm chí ngay cả kỹ năng cũng có thể đã bị đối phương cắn nuốt sạch. Đây chính là sự chênh lệch tu vi. Bất luận Chu Duy Thanh có bao nhiêu kỹ năng, nhưng hiện tại hắn chỉ có tu vi 3 châu mà đối thủ của hắn có tu vi 5 châu, hơn nữa lại là Thiên Châu sư toàn công kích thuộc tính hắc ám. Trong tình huống này, nếu như chính diện chống lại công kích của đối phương, xem như Chu Duy Thanh bằng vào song tử đại lực thần truy tăng phúc cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Sự kinh ngạc của Giang Phi chỉ kéo dài trong chốc lát, ánh mắt của nàng vẫn lạnh băng như cũ, pháp trượng trong tay vung lên. Lần này, tổng cộng có 5 quang cầu màu đen bay ra, mục tiêu như cũ vẫn là Ô Nha, mà tốc độ tấn công của 5 quang cầu này nhanh hơn rất nhiều. Dường như còn có một đạo hát tuyến nối liền, làm cho 5 quả cầu có mấy phần ý nghĩa như đồng khí liên tri, anh em huynh đệ ruột thịt. Cùng lúc đó, bóng đen dưới chân Giang Phi cũng đã tới cạnh Chu Duy Thanh. Trong trận 2v2 này, có thể thấy sự phối hợp giữa Giang Phi và Ngô Chính Dương không tầm thường, một người quang minh, một người hắc ám, một người tấn công, một người phòng ngự, phối hợp tương đối ăn ý. Chu Duy Thanh cũng không biết bóng đen đang tiến đến gần mình là cái gì, nhưng hắn rất rõ ràng, đó tuyệt đối không phải là kỹ năng đơn giản, một khi bị cuốn vào nó, nếu không phải là phong ấn năng lực của mình thì cũng là bị công kích cường lực. Dưới tình huống như vậy, thành tựu tiễn pháp mà Chu Duy Thanh học được từ Thiên Cung Doanh cũng được thể hiện ra ngoài. Năm cái mũi tên đồng thời xuất hiện trên cung và liền được bắn ra. Cũng chỉ nghe tiếng gió rít, ngay sau đó là kèm theo 5 tiếng nổ lớn đồng thời vang lên. Hắn vẫn trợ giúp Ô Nha hóa giải đòn tấn công của Giang Phi, đồng thời thân thể Chu Duy Thanh cũng đã nhảy lên tại chỗ. Vì trợ giúp Ô Nha, hắn cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề của mình trước. Bóng đen đang lan đến chân Chu Duy Thanh chợt vọt lên, dương năng múa vuốt theo chặt Chu Duy Thanh như hình với bóng. Chương 233, làm đối thủ bất ngờ, 3. Đến lúc này, Chu Duy Thanh đã có thể hoàn toàn khẳng định, đây là một kỹ năng phong ấn tương đối cường hãn. Hơn nữa, lúc trước nó tiến đến thì tốc độ rất thong thả, nhưng lực công kích nhất định hết sức kinh khủng. Một khi bị nó phong ấn, đừng nói là cuộc tranh tài này, chỉ sợ là những cuộc tranh tài còn lại hắn cũng đừng hòng tham gia được. Thân tại không trung, Chu Duy Thanh mạnh mẽ xoay mình, tay phải nắm lấy phách vương cung, tay trái quét ngang người. Ngân quang lòng lánh, một vết rách dài đến 3 thước đã xuất hiện dưới chân hắn. Nhất thời, bóng đen cùng vết rách kia tiếp xúc cùng một chỗ, một tiếng nổ chói tai vang lên. Vào lúc này, lực công kích kinh khủng của kỹ năng hắc ám kia mới hiện lộ ra ngoài. Cho dù là đối mặt với không gian cắt liệt của Chu Duy Thanh thì kỹ năng phong ấn này của Giang Phi vẫn không bị phá giải hoàn toàn, một bộ phân hóa thành khói đen rồi biến mất, nhưng còn có một bộ phân vòng qua không gian cắt liệt tiếp tục đuổi theo Chu Duy Thanh. Nhưng có điểm quỷ dị là, trên không trung nơi bóng đen này đi qua để lại một đạo dấu vết màu đen thật sâu, cho dù là bị không gian cắt liệt làm yếu bất nhưng dấu vết màu đen này vẫn tồn tại như cũ. Nếu tu vi của Chu Duy Thanh và Giang Phi giống nhau, đều là Nam Châu. Cho dù hắn không có trang bị ngưng hình tăng phúc, thì chỉ bằng vào kỹ năng vương cấp không gian cắt liệt cũng có thể ngăn cản kỹ năng phong ấn hắc ám này. Đáng tiếc, thiên lực song phương cùng với kỹ năng tăng phúc chênh lệch quá lớn. Kỹ năng vương cấp cũng không thể hóa giải hoàn toàn công kích của Giang Phi. Đúng lúc này, lại có 2 tiếng nổ đồng thời vang lên. Ô Nha dựa vào sự che chở của Chu Duy Thanh cũng đã phóng tới trước mặt Ngô Chính Dương. Trước lúc song phương va chạm, nàng cũng cảm thấy đối thủ trước mặt khó đối phó, liền phóng xuất Ô Kim Đồ thần phủ của mình, hung hăng bổ vào quang diệu hô thuẫn trước mặt Ngô Chính Dương. Tu vi của Ngô Chính Dương còn cao hơn Ô Nha một trâu, nhưng quả thật lực công kích của Ô Nha không hề để ý đến tu vi. Ô Kim Đồ thần phủ nặng hơn 1000 cân, kết hợp với lực lượng mạnh mẽ vô cùng của Ô Nha. Vậy lực công kích kia sẽ kinh khủng đến bậc nào? Tuy Chu Duy Thanh có song tử đại lực thần truy, nhưng vũ khí ngưng hình cấp truyền kỳ này có thêm tác dụng tăng phúc. Nếu như dưới tình huống không thi triển bất kỳ kỹ năng gì, Chu Duy Thanh có thể hoàn toàn khẳng định, lực công kích hắn thi triển ra tuyệt không bằng Ô Nha. Cho dù là lực phòng ngự của Quang Diệu hộ thuẫn mạnh như vậy, nhưng bị đôi phủ của Ô Nha bổ lên, trong nháy mắt cũng xuất hiện vết rách. Mà phủ thứ hai cũng đã bổ xuống, hiển nhiên là Quang Diệu hộ thuẫn không ngăn được nữa. Lúc này, Hoàng đế Trung Thiên Đế quốc Thượng Quan Thiên Tinh đang tới cười, nói, hai tiểu tử đều có tu vi 3 châu này cũng có chút ý tứ. Ngay cả không gian cắt liệt cũng xuất hiện. Mà đôi búa của tiểu nha đầu có thân hình vạm vỡ kia cũng không phải là vật thường. Thực lực tiểu nha đầu Mễ Âu Vương quốc cũng không đơn giản, thực lực đã gần tiếp cận đội viên dự bị trong chiến đội chúng ta. Giang Phi căn bản cũng không có nhìn Chu Duy Thanh, khi công kích thứ hai của nàng bị Chu Duy Thanh ngăn cản, ngay lập tức liền phát ra công kích lần thứ 3 vẫn như cũ là 5 quả hắc cầu. Mà lúc này, Chu Duy Thanh muốn trợ giúp Ô Nha cũng không còn dễ dàng như vậy. Bởi vì hắn cũng đang gặp phải truy kích của bóng đen kia. Lúc này, không thể nghi ngờ lựa chọn tốt nhất của Chu Duy Thanh là dùng không gian bình di thoát khỏi bóng đen kia, cho dù là nó vẫn tiếp tục đuổi theo nhưng hắn vẫn có chút thời gian thở dốc. Nhưng nếu như vậy, Ô Nha cũng chỉ có thể một mình đối mặt với 2 người bọn họ. Vì vậy, Chu Duy Thanh làm ra một động tác mà tuyệt đại đa số người ở đây không ai giải thích được. Thân trên không trung, Chu Duy Thanh không tiếp tục né tránh, mà chỉ dùng chân phải của mình quét tới bóng đen đang đuổi theo sát nút, nhìn qua giống như là một động tác theo bản năng mà thôi. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp bắn ra mũi tên bay thẳng lên bầu trời, nếu bắn 5 tên, thì sẽ không kịp cứu viện Ô Nha, hắn cũng sẽ không còn nhãn rồi nữa. Trong nháy mắt, bóng đen còn sót lại cũng đã quấn vào chân phải Chu Duy Thanh, mà không phát ra nửa điểm tiếng động. Mà ở phía xa, trên miệng Giang Phi cũng đã nở một nụ cười, nàng xem Chu Duy Thanh xong rồi, nếu mình không giải trừ, coi như là muốn mạng của hắn cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên, nàng cũng không muốn giết Chu Duy Thanh. Nhưng là phải đợi cuộc tranh tài ngày hôm nay kết thúc mới có thể giải trừ cường lực phong ấn mà bản thân mình gọi nó là hủ cốt chi thư. Bên kia, khi dịu thứ hai của Ô Nha chém xuống tới thì 5 quả hắc cầu cũng đã đến trước mặt nàng. Giang Phi có lòng tin, đừng nói là 3 châu, coi như là đối thủ đồng dạng 5 châu như nàng muốn ngăn cản công kích mà mình dùng toàn bộ trang bị ngưng hình tăng phúc cũng cực kỳ khó khăn. Đặc điểm lớn nhất của thuộc tính hắc ám chính là tính công kích duy trì lâu dài. Một khi mục tiêu bị chúng công kích, như vậy lực phá hoại có thể kéo dài thời gian rất lâu. Phá thiên. Ô Nha hét lớn một tiếng, chỉ thấy đôi phủ trong tay nàng đồng thời sáng lên một tầng ánh sáng màu hồng yêu dị, cùng lúc đó, 2 ống tay áo của nàng cũng đã bay toe tua để lộ 2 cánh tay tráng kiện hữu lực. Hồng quang giống như huyết quang hung ác ngoan độc, 2 tay huy động chiến phủ trên không trung nhanh như chớp. Hồng quang lướt qua, 5 quả hắc cầu thế nhưng đều bị chém tan, rồi mất đi khống chế rơi xuống mặt đất. Suy suy bốn. Âm thanh chói tai vang lên. Từng quả hắc cầu rớt xuống đất, ngay cả kim cương nham cứng rắn cũng bị hòa ra một cái hố có đường kính rộng hơn 1 thước, độ sâu cũng hơn 1 thước, hơn nữa sự ăn mòn này còn đang tiếp tục lan ra xung quanh. Lúc này, đôi phủ manh theo hồng quang yêu dị đã hung hăng nên lên quang diệu hộ thuẫn lần thứ 2. Quang diệu hộ thuẫn nổ ầm ầm, hóa thành kim quang rồi biến mất không thấy gì nữa. Mà Ô Nha cũng như một cơn gió lốc, chạy thẳng tới Ngô Chính Dương. Trên đài chủ tịch, thời điểm nhìn thấy chiến phủ của Ô Nha tỏa ra hồng quang mãnh liệt, từ trong miệng những siêu cấp cường giả kia đồng thời phun ra một câu giống nhau, huyết tế thần binh. Sắc mặt Thượng quan Thiên Tinh cũng không khỏi thay đổi, khó trách ta cảm thấy đôi búa kia không tầm thường. Hẳn là cần chủng tộc huyết thống mới có thể phát huy ra huyết tế thần binh. Nàng đến từ Phỉ Lệ Đế quốc, hơn nữa thân hình như vậy, xem ra nha đầu kia thuộc Ô Kim tộc. Phỉ Lệ chiến đội này đúng là không đơn giản. Chẳng ai ngờ được Ô Nha lại bưu hãn như vậy. Chu Duy Thanh cũng không biết Ô Nha còn có biện pháp đánh tan công kích của đối phương, thế nên xuất hiện vấn đề ăn ý giữa hai người. Đang xông về phía trước, đột nhiên Ô Nha cảm thấy thân thể của mình hơi chậm lại, một đoàn ngân quang bao phủ trên người nàng, làm nàng đang xông lên đột nhiên ngừng lại. Mà Ngô Chính Dương lúc này mới tránh được một bữa, nếu không, chỉ sợ trọng phủ trên tay Ô Nha đang đến như gió lốc kia sẽ đánh vào trên người hắn. Thì ra là, mặc dù Chu Duy Thanh không còn kịp bắn tên, nhưng vì bảo vệ Ô Nha, sau khi bắn đi một mũi tên, hắn liền hướng Ô Nha thi triển một cái kỹ năng không gian tù lung. Nếu như Ô Nha không có chủ động đánh tan năm quả hắc cầu kia, như vậy, công kích của Giang Phi sẽ đánh trúng trên người nàng, đồng thời không gian tù lung kia cũng xuất hiện. Không gian tù lung công phòng nhất thể, ít nhất có thể ngăn cản phần lớn lực công kích của đối phương, mà khi đó, Chu Duy Thanh cũng thời gian xuất thủ. Chu Duy Thanh nghĩ rất tốt, nhưng hắn đâu biết chiến phủ của Ô Nha lại mạnh mẽ như vậy, thế nên cuối cùng hắn lại làm trở ngại Ô Nha, khiến hắn dở khóc dở cười. Vành ba. Không gian tù lung chặn Ô Nha lại không đến 2 giây đã bị hiệu quả của Ô Kim Đồ Thần Phủ mang theo phá thiên đánh tan, nhưng Ngô Chính Dương cũng mượn cơ hội này trì hoãn một hơi, sau lại tạo nên thêm một quang diệu hộ thuẫn bảo vệ. Cùng lúc đó, trọng kiếm trong tay cũng chém ra, quang trảm kiếm mang theo từng đạo kim mang từ quang diệu hộ thuẫn hướng Ô Nha chém tới. Vào lúc này, người kinh ngạc nhất chính là Giang Phi, không phải chiến phủ của Ô Nha khiến cho nàng kinh ngạc, mà là bởi vì Chu Duy Thanh. Sau khi Chu Duy Thanh rơi xuống đất, thế nhưng lại kéo trường cung lên thêm lần nữa, mà phong ấn hủ cốt chi thư dường như hoàn toàn không có tác dụng gì với hắn. Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, Giang Phi đã giơ tay lên phòng ra 5 quả hắc cầu, chẳng qua lần này cũng không phải dùng công kích Ô Nha. 5 quả cầu này vừa xuất hiện, liền bay lơ lửng thành một vòng trên đỉnh đầu nàng, hắc khí tương hỗ lẫn nhau trở nên dày đặc giống như một tấm thuẫn màu đen, vừa lúc chặn lại mũi tên đang trên trời lao xuống, lấy công làm thủ, phần thao túng lực nào có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Nhưng nàng cũng sẽ không cho rằng Chu Duy Thanh bắn mũi tên lên trời là bắn tên không đích. Sự thật đúng là như thế, Chu Duy Thanh bắn một mũi tên trong không trung, rất kéo dài thời gian, nhưng nếu để đánh lên thì có hiệu quả cũng rất tốt. Chiêu này chính là tuyệt học của yêu nhân ý thi trong Thiên Cung Doanh, tên là Không Lạc Tiễn. Mặc dù Chu Duy Thanh chỉ học được có 5-6 thành, nhưng vận dụng cũng tương đối không tầm thường. Phước 3. Không Lạc Tiễn rơi vào đỉnh đầu của Giang Phi, nơi hắc quang do 5 quả hắc cầu tạo thành. Trong nháy mắt, mũi tên liền bị hòa tan, nhưng kỹ năng nó được phụ ra vào cũng được phóng thích. Một mũi tên này chính là mũi tên mà Chu Duy Thanh dùng để xoay chuyển càn khôn, há có thể đơn giản. Ầm ầm ba. Trong tiếng nổ, vô số lôi điện vặn vẹo trong không trung bùng nổ. Tự nhiên Giang Phi lông tóc không tổn thương gì, bởi vì trên đầu có 5 quả hắc cầu kia bảo vệ, lấy thiên lực Chu Duy Thanh, coi như Phách Vương cung sau khi tăng phúc cũng không thể gây được tổn thương cho nàng. Nhưng Chu Duy Thanh phụ thêm kỹ năng trên mũi tên cũng không chỉ là vì công kích một mình nàng. Thiên Lôi Thiểm, kỹ năng quần công duy nhất của Chu Tiểu Béo đồng học nhà ta. Sau khi nổ tung, nếu tính theo phạm vi, ngay cả Ô Nha cũng bị bao phủ vào trong đó. Nhưng bởi vì một tên này là từ trên trời giáng xuống, ngay trước người Ngô Chính Dương cùng Giang Phi có quang diệu hộ thuẫn bảo vệ, quang diệu hộ thuẫn này nhanh chóng chặn thiên lôi đang lan ra, vừa lúc tránh cho Ô Nha không bị liên lụy. Mà xui xẻo nhất ở đây chính là một mình Ngô Chính Dương. Mặc dù công kích của Thiên Lôi Thiểm chủ yếu nằm trên phạm vi nên lực lượng cũng không quá mạnh mẽ, nhưng nó cũng khiến toàn thân Ngô Chính Dương tê dại, đầu tóc dựng đứng, nhất thời mùi vị khét lẹt như thịt cháy từ trên người hắn bốc ra. Mà lúc này, Giang Phi cũng tuyệt không thoải mái, bởi vì, mũi tên kia của Chu Duy Thanh mang theo một cái kỹ năng khác, chính là, tuyệt đối chậm chạp. Chương 234, Hắc Ám Xa Thân Kỹ, 1. Mỗi Thiên Châu Sư đều có một tiết tấu riêng của bản thân mình. Khi Giang Phi chúng phải tuyệt đối chạm chạp của Chu Duy Thanh phóng thích, thậm chí nàng còn không biết tại sao tốc độ của mình lại đột nhiên chậm chạp như vậy. Tuyệt đối chậm chạp thật sự là quá bí mật rồi, ban đầu xem như là Minh Vũ Tu Vi Chín Châu cũng chưa chắc đã biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Người ngoài nhìn vào, thậm chí là bản thân Giang Phi, đều nghĩ là tác dụng của Thiên Lôi Thiểm khiến nàng chậm lại. Thực lực Ô Nha đã hoàn toàn bùng nổ, hiệu quả phá thiên đã kích phát ra uy lực vô cùng của Ô Kim Đồ Thần Phủ. Hai lưỡi búa khổng lồ tự như hai cánh cửa đang bay múa trên hai tay nàng. Uy lực quang trảm kiếm của Ngô Chính Dương cũng không tầm thường, kiếm chiêu cũng là kỹ năng do ý thể song châu kết hợp, nhưng ở trước mặt ấu kim đồ thần phủ cũng không thoát khỏi số mệnh phải sụp đổ. Nô Chính Dương đột nhiên bị thiên lôi thiểm đánh cho tê dại, vốn quang trảm kiếm cũng đã không ngăn nổi tốc độ công kích của Ô Nha, lại bị như vậy, thắng bại liền phân ngay lập tức. Ở 3. Dưới tác dụng của phá thiên, ấu kim đồ thần phủ đã hung hăng chém nát quang diệu hô thuẫn trước mặt. Lúc này, Chu Duy Thanh không có sai lầm thêm lần nữa, phách vương cung đóng mở như chớp, lại thêm một mũi tên như tia chớp bay thẳng đến phía Giang Phi. Chỉ cần thắng trận hai đấu hai này, hôm nay trận chiến của phỉ lệ chiến đội liền xong, bởi vậy, Chu Duy Thanh thúc dục thiên lực toàn diện không có nửa phần giữ lại, mũi tên bắn ra hắn đều kèm theo một kỹ năng giống nhau, chính là không gian tù lung. Nếu như không có ảnh hưởng của tuyệt đối chậm chạp, dùng thực lực của Giang Phỉ hoàn toàn có thể triển khai đôi công cùng Chu Duy Thanh, bằng vào thiên lực mạnh mẽ cùng tính ăn mòn của Hắc Ám, Chu Duy Thanh căn bản không có cơ hội đụng đến nàng. Nhưng hiệu quả 3 giây của tuyệt đối chạm chạp lại sinh ra tác dụng quyết định, một mũi tên bay tới như điện xẹt. Mấy mũi tên trước Giang Phi còn có thể lấy công thay thủ ngăn trở, nhưng tốc độ của nàng thật sự là chậm hơn rất nhiều, rốt cục cũng bị một mũi tên oanh kích trên người. Mặc dù mũi tên bị thiên lực hộ thể của nàng ngăn trở, nhưng hiệu quả của không gian tù lùng vẫn rơi trên người nàng. Mục đích của Chu Duy Thanh rất đơn giản, đó là không để cho Giang Phi có bất cứ cơ hội nào để cứu viện Ngô Chính Dương. Ngay lúc chiến phủ của Ô Nha chém nát quang diệu hộ thuẫn, Ngô Chính Dương cũng được giải trừ tê liệt, dù sao tu vi của hắn cũng cao hơn Chu Duy Thanh, tê liệt cũng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng trong thời gian đó cũng đủ để quyết định thắng bại. Ô Nha xông qua hộ thuẫn liền đến ngay trước mặt hắn, chiến phủ trong tay hung hăng bổ xuống. Đối với lực lượng của Ô Nha, Nô Chính Dương cũng đã được thỉnh giáo. Hắn nhất thời hoảng sợ lui về phía sau, trọng kiếm trong tay vung lên, đồng thời phóng xuất ra một cái kỹ năng thánh quang hộ thể, khiến toàn thân đều biến thành màu vàng. Đáng tiếc, cái này thì có ích lợi gì đâu. Hai lưỡi búa Ô Nha chém ra, trọng kiếm ngưng hình trong tay Nô Chính Dương liền bay khỏi tay. Ô Nha bước sải một bước, chân kia đáp ra một cước, mục tiêu vẫn là tấm thuẫn ngăn trở trước người Nô Chính Dương. Sau đó, lại là một bi kịch, Nô Chính Dương tiếp tục bay ra ngoài giống như đạn pháo vậy. Mà vị trí ngã cơ hồ cũng giống lần trước. Thánh quang hộ thể có thể đảm bảo cho hắn không bị thương, nhưng không thể bảo vệ được thể diện của hắn. Và lần này, cũng không phải là bất ngờ không kịp phòng bị, mà là bị Ô Nha áp chế hoàn toàn. Ô Nha thành công giải quyết Ngô Chính Dương, bên kia, tuyệt đối chậm chạp trên người Giang Phi cũng đã bị giải trừ, chỉ thấy ngân quang trên người Giang Phi lóe lên, cả người đều bị vây trong không gian tù lung. Trong đôi mắt lạnh như băng của thiếu nữ này đột nhiên hàn quang đại phóng. Ngay lúc hiệu quả của tuyệt đối chậm chạp biến mất, đồng thời thân bị hãm trong không gian tù lung, thì pháp trượng màu đen trong tay nàng tự nhiên vỡ vụn. Đúng vậy, chính là vỡ vụn mà không phải bị thu hồi lại. Sau cờ hy pháp trượng vỡ tan cảnh, liền hóa thành một đạo quang mang màu đen dày đặc xuất hiện giữa hai lòng bàn tay Giang Phi. Phun một tiếng, Giang Phi phun ra một ngụm máu tươi bắn lên đoàn hắc quang trước người. Ngay sau đó, bốn kiện trang bị ngưng hình trên thân thể nàng đều sáng lên, không gian tù lung bị hoàn tan trong nháy mắt. Mấy mũi tên sau mà Chu Duy Thanh bắn ra giống như bị một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt rồi tan vào trong đoàn hắc quang kia, mà mấy kỹ năng kèm theo trên mũi tên đều không phóng thích ra. Trọng tài đang đứng trong góc sân đột nhiên sắc mặt đại biến, tay trái vừa nhấc, 6 viên ý châu tinh quang lam bảo thạch lóng lành hiện lên, trong nháy mắt liền xuất ra 12 tầng băng thuẫn gia tăng trước người mình. Ô Nha trở về nhanh. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng, cùng đình chỉ công kích của Phách Vương Cung. Song phủ trong tay Ô Nha đang giơ lên. Nghe được âm thanh của Chu Duy Thanh không khỏi sửng sốt, nghi ngờ nhìn lại phía hắn. Chu Duy Thanh la lớn, nhanh, nhảy xuống lôi đài nhanh. Vừa nói, hắn vẫn sợ động tác Ô Nha chậm, chân phải vừa đấm, liền lao đến hướng Ô Nha như một cơn lốc, đến bên người liền kéo cánh tay nàng, trực tiếp nhảy xuống khỏi lôi đài. Mặc dù Ô Nha không biết tại sao Chu Duy Thanh lại làm như vậy, nhưng vẫn không chống cự để hắn lôi kéo nhảy xuống lôi đài. Hai người vừa mới chạm chân xuống đất. Liền cảm giác được trên đỉnh đầu xuất hiện một luồng khí âm lãnh vô cùng dày đặc lại còn mang theo huyết quang nhàn nhạt thổi quét qua. Rõ ràng ánh sáng xung quanh tối sầm lại một chút, rồi một lúc sau đó ánh mặt trời lại chiếu rọi trên người bọn họ. Nhìn lại trên lôi đài, chỉ thấy sắc mặt Giang Phi tái nhợt, hai mắt vô thần đứng không vững như sắp ngã, trang bị ngưng hình trên người cũng đã biến mất. Trên lôi đài, lại xuất hiện một hố sâu có đường kính trên 30 mét, cơ hồ phá hỏng hoàn toàn lôi đài. Không cần Chu Duy Thanh giải thích. Ô Nha cũng hiểu được tại sao hắn lại phải kéo mình xuống đài. Công kích lần này của Giang Phi thực sự quá mạnh, nếu như bọn họ nhảy xuống lôi đài không kịp, chỉ sợ hai người cũng sẽ bị thương nặng. Mạnh như vậy. Ô Nha thì thào nói. Chu Duy Thanh lòng còn sợ hãi, nói, kỹ năng bá đạo nhất trong hắc ám xả thân kỹ, giống như tiểu viêm thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh, có thể không mạnh sao. Người ta đều muốn liều mạng, nếu chúng ta không chạy thì định chờ chết à. Trọng tài đứng trong góc lôi đài kia cũng không quá tốt, mặc dù hắn có tu vi 6 châu, Giang Phi cũng không phải nhằm vào hắn, nhưng vẫn bị tác động không nhẹ, 12 tầng băng thuẫn trước người đều bể tan cảnh, cả người đều dính một lượng lớn mảnh băng vụn, sắc mặt đều tái nhợt đi, cố nén mới không có phun ra máu. Chính là năng lực liều mạng của cấp bậc 5 châu, mà ngàn vạn không nên quên, Giang Phi còn có thuộc tính thượng vị A. Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm so sánh, bàn về lực công kích, Giang Phi còn mạnh hơn cả Tiểu Viêm, chỉ là kỹ xảo chiến đấu không bằng Tiểu Viêm mà thôi, tổng hợp thực lực thì hai người cũng không có khác biệt là mấy. Nếu như mình một chọi mọi với hãn nữ này, chỉ sợ 8 phần 10 là thất bại. Trừ phi sử dụng tà ma biến mới có khả năng giành thắng lợi. Trong tình huống tu vi kém nhau một trời một vực, kỹ năng hạn chế có tác dụng đối với đối phương cũng là hết sức có hạn. Chính bởi vì thế, càng ngày Chu Duy Thanh càng hiểu được tại sao lúc trước Đường Tiên lại nói với hắn tuyệt đối chậm chạp là một kỹ năng lịch thiên. Trọng tài thật vất vả lắm mới áp chế được thương thế của mình, trầm giọng nói, trận thứ 3, 2 đấu 2, Mẹ Âu chiến đội thắng. Giang Phi lạnh lùng nhìn Chu Duy Thanh đứng dưới đài, gan nhỏ như chuột. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói, mỹ nữ, mọi người đều nói ngực lớn thì không có não, làm sao ngươi ngực không lớn mà não lại cũng không dùng được vậy a? Tại sao ta phải liều mạng với ngươi? Trước chúng ta đã thắng 2 trận, trận này cũng không cần bắt buộc phải thắng. Mà ngươi còn dùng xả thân kỹ, còn có thể tiếp tục tham chiến nữa sao? Có bản lĩnh thì kiếm ra một đội viên trong Mẹ Âu chiến đội có thực lực tương đương với ngươi đi. Dù sao cũng là thắng, tại sao ta phải mạo hiểm liều mạnh với ngươi a? Đây không phải là náo ngập nước sao? Ta rất sợ chết. Đến đây đi, trận thứ 4 các ngươi ai lên đây? Ngươi! Đê tiện sắc mặt Giang Phi trắng bệnh, phun ra một tiếng, rồi lại phun ra một ngụm máu tươi. Nô Chính Dương cùng Chu Hắc Tam đồng thời nhảy lên lôi đài đỡ hai bên Giang Phi, căm tức nhìn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh làm bộ dạng vô tội, nhún vai một cái, sợ không cũng không phạm pháp nhỉ. Trận này các ngươi cũng thắng rồi, làm sao còn nói ta đê tiện đây? Cái này gọi là chiến thuật. Song phương xuống sân, lôi đài cần chính đốn lại. Âm thanh của trọng tài vang lên rõ ràng có chút buồn bực. Chu Duy Thanh nhìn Giang Phi cười hắc hắc, nói, mỹ nữ, lát nữa gặp lại rồi mới đi xuống lôi đài, trở lại phòng nghỉ. Vào phòng nghỉ, vẻ mặt tươi cười của Chu Duy Thanh liền biến mất, hắn hít sâu một hơi, nhìn ba người khác nói, xả thân kỹ thật mạnh, Thiên Châu sư toàn công kích thật mạnh. Vừa rồi ta đi lên nhìn thấy toàn bộ lôi đài đều bị ăn mòn. May là nhảy xuống nhanh. Ô Nha tò mò hỏi, Duy Thanh, ngươi cũng biết xả thân kỹ sao? Nàng biết là Chu Duy Thanh có thuộc tính hắc ám. Chu Duy Thanh cười khổ nói, không biết. Mỗi một xả thân kỹ đều là bí kỹ hắc ám hệ. Đây là một loại kỹ xảo mà không phải là kỹ năng có thể thắc ấn, ta lại không có học qua lão sư, làm sao có thể biết được. Ta đoán cha ta có thể biết, sau này về phải học mới được. Ta kéo người xuống là bởi vì thấy được phản ứng của trọng tài. Trọng tài kia có tu vi 6 châu đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, nên tất nhiên chúng ta rất khó đối phó được, ta mới đoán được đó chính là xả thân kỹ. Diệp Phao Phao cau mày nói, Mê Âu chiến đội này cùng thật khó đối phó. Kế tiếp bọn họ lên sân toàn kẻ mạnh như vậy thì thật là phiền toái. Chu Duy Thanh mỉm cười, nói, Mê Âu vương quốc bất quá chỉ mạnh hơn Thiên Cung đế quốc chúng ta chút xíu thôi, xuất ra hai cái thiên tài còn có thể, nếu lập tức xuất ra một số lượng lớn thiên tài, chỉ sợ mấy cái quốc gia lần cận cũng sẽ không đáp ứng. Yên tâm đi, ta đoán ngoại trừ Giang Phi, bọn họ sẽ không có đội viên nào mạnh hơn nữa đâu. Một trận chiến vừa rồi có thể nói là trận chiến kịch liệt nhất từ khi Thiên Châu đại tái khai mạc đến giờ. Lôi đài đều bị phá hủy, đây là uy lực bậc nào? Các phòng nghỉ xung quanh, các đội viên chiến đội đều nghị luận trận chiến vừa rồi ầm ĩ không hề nghi ngờ, thực lực của Giang Phi đã hoàn toàn che lấp đi hào quang của Chu Duy Thanh và Ô Nha, có thể nói là thắng trận này để ngăn cơn song dữ. Xả thân kỹ của Thiên Châu sư hệ hắc ám tương đối đáng sợ, huống chi nàng còn là toàn công kích. Chương 235, hắc ám xả thân kỹ 2. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Thiên Châu đại tái lần này Mẹ Âu chiến đội cũng phải dừng tại đây thôi. Giang Phi vẫn quá vọng động rồi, vẫn đang vòng thứ nhất lại dùng xả thân kỹ. Mặc dù xả thân kỹ không khiến bản thân tổn thương lớn như thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh, nhưng ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Mất đi chủ lực Giang Phi, Mẹ Âu chiến đội muốn lập nên chiến tích đúng là nói dễ hơn làm. Một lao giả mặc quần áo thác ấn cung trung thiên đế quốc không biết từ đâu chạy vào, nhưng trên đỉnh đầu người này lại có đính thêm tử kim quan. Chỉ thấy lao bước ra từng bước, nhưng đi trên không trung lại như đang bước cầu thang vậy, trong nháy mắt đã đi lên lôi đài. Tay phải nâng lên, lăng không ấn xuống một trường, những người ở đây nhìn thấy, chỉ là không khí bị bóp méo kịch liệt, một mảnh ngân quang hiện lên, ngay sau đó, lôi đài cao gần 5 thước đã bị ăn mòn liền hư không tiêu thất. Thậm chí ngay cả một chút bột phấn cũng không để lại. Đội viên các chiến đội đang nói chuyện giống như là bị bóp chặt cổ tập thể vậy, toàn bộ trung thiên quảng trường hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, một đám người mặc quần áo thác ấn cung trung thiên đế quốc, trong tay mỗi người vác một khối kim cương nham lớn hơn 10 mét vuông bay đến. Chỉ sau thời gian uống cạn một ly trà, một lôi đài hoàn toàn mới đã được làm xong. Lão giả trên không trung kia thản nhiên nói, tiếp tục trận đấu sau đó, hắn cứ như vậy mà bước ra từng bước trên không trung, thân hình hư không biến mất không thấy gì nữa. Nếu như cẩn thận chú ý, có thể phát hiện trong đài chủ tịch đã xuất hiện nhiều hơn một người. Diệp Phao Phao dừng sức nuốt một ngụm nước miếng, có chút gian nan, nói, đây là loại thực lực gì? Chu Duy Thanh thở dài một hơi, hệ không gian. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là một vị Thiên Châu Sư Vương cấp có ý châu hệ không gian. Ta nhổ vào, quá cường hãn. Khó trách nói, trên chín châu là một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Một người vừa rồi mà muốn tiêu diệt toàn bộ đội viên 24 chiến đội cũng không có việc gì khó. Vừa nói, Chu Duy Thanh cũng đã đi ra ngoài, mà đội viên Mẹ Âu chiến đội bên kia lên đài là một thanh niên mập lùn. Trọng tài đã được thay người khác, trầm giọng nói, trận thứ tư, phỉ lệ chiến đối VS Mẹ Âu chiến đội, 1-1, song phương báo danh. Phỉ lệ chiến đội, Chu Duy Thanh. Mẹ Âu chiến đội, Tiểu Trùng. Nghe được tên đối phương, Chu Duy Thanh suýt nữa bật cười, thầm nghĩ trong lòng, khổ người của ngươi vẫn còn là Tiểu Trùng sao? Phải là Nhục Trùng thì đúng hơn. Trận đấu bắt đầu. Sau khi trọng tài hét lớn một tiếng, trận thứ tư chính thức bắt đầu. Tên gọi là Tiểu Trùng kia mạnh mẽ bước hai bước, cánh tay trái nâng lên, quang mang màu vàng nồng đậm nhất thời bay lên, một bước tường đất đã chắn trước người hắn. Ngay sau đó, hắn dĩ nhiên lại mang theo cả bức tường đất cao hơn 2 mét, rộng 3 mét chạy thẳng đến hướng Chu Duy Thanh. Hắn đang làm gì đây? Trong mắt Chu Duy Thanh không khỏi toát ra thần sắc ngạc nhiên, nhưng hắn cũng đã phóng xuất ra thiên châu của mình. Tiểu Trùng chạy rất nhanh, mà từng đạo tường đất cũng không ngừng dâng lên trên đài. Mà những tấm tường đất này xuất hiện cách Chu Duy Thanh không xa, tận khả năng hạn chế không gian. Lúc Tiểu Trùng phóng ra tường đất, Chu Duy Thanh liền nhìn thấy thể châu trên cổ tay phải của hắn đúng là băng trùng phỉ thủy, đại biểu chi lực lượng, và cũng giống như mình, chỉ có 3 khỏa. Hiển nhiên, giống như hắn phán đoán ban đầu, 3 người xuất trận đầu tiên là 3 người mạnh nhất của Mẹ Âu chiến đội. Mắt thấy Tiểu Trùng thôi động tường đất đã đến trước mặt mình, đột nhiên, Chu Duy Thanh liền minh bạch dụng ý của Tiểu Trùng. Rõ ràng là hắn sợ mũi tên của mình phóng ra nhiều tường đất vậy là để hạn chế bản thân phát huy tiến pháp, mà đưa cả tường đất chạy đến tận bên mình, chỉ sợ là muốn mình va chạm trực tiếp với tường đất này. Mặc dù ý tưởng này có chút hiếm thấy, nhưng nếu là đối mặt với một cung tiễn thủ bình thường, lại ở trên lôi đài, đúng thật có vài phần hiệu quả. Đáng tiếc, Chu Duy Thanh cũng không phải là cung tiễn thủ bình thường, hắn cũng là Thiên Châu sư chủ lực lượng, thế nhưng hắn lại giống Ô Nha, có được lực lượng cường đại mà người thường không thể có. Mắt thấy, bức tường đất đã tới gần trước người khoảng 10 mét, Chu Duy Thanh đang tính toán làm ra phản ứng, đột nhiên, hắn cảm giác toàn thân trầm xuống, giống như có một cỗ lực lượng đặc thù hút lấy thân thể của hắn, làm cho hắn hoạt động rất khó khăn. Đây là trọng lực tăng cường. Chu Duy Thanh liền chấn động. Phải biết rằng, trong kỹ năng hệ thổ, trọng lực tăng cường được đánh giá 9 sao. Cảnh giới một châu có thể tăng cường trọng lực gấp đôi, tu vi tăng lên mỗi một châu, trọng lực có thể tăng cường gấp đôi. Tiểu Trùng đã có tu vi 3 châu, đã có thể tăng cường trọng lực gấp 3 lần. Tuy nhiên kỹ năng này khiến thiên lực tiêu hao rất lớn, mà cũng có phạm vi nhất định. Nhưng kỹ năng này có thể xuất hiện trên Thiên Châu sư hệ thổ có tu vi 3 châu vẫn là hết sức hiếm thấy. Có thể nhìn thấy, lúc này tại dưới chân Chu Duy Thanh đã xuất hiện thêm một tầng ánh sáng mơ hồ màu vàng. Thời điểm phát động trọng lực tăng cường, Tiểu Trùng đột nhiên gia tốc, hiển nhiên là muốn giải quyết dứt điểm một lần, trực tiếp đánh bay Chu Duy Thanh ra khỏi lôi đài. Trọng lực tăng cường rất tốt, trong lòng Chu Duy Thanh thầm khen một tiếng. Hiển nhiên đối phương đã thấy mình là Thiên Châu sư chủ lực lượng, nhưng muốn bằng vào kỹ năng mượn lực để khiến mình không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng, chỉ đơn thuần thôi động tường đất tuyệt đối là phương thức ngu xuẩn, phải cộng thêm trọng lực tăng cường này mới là kỳ binh đột xuất. Vẫn là câu nói đó, đáng tiếc, đối thủ của hắn lại là Chu Duy Thanh. Không ngờ, chấm bay, mặc dù đang dính tác dụng gấp 3 lần trọng lực, hành động rất khó khăn, nhưng không ảnh hưởng Chu Duy Thanh bày ra một cái tư thế như vậy. Phanh ba. Tường đất hung hăng đụng vào vai Chu Duy Thanh, lực lượng nặng nề đột nhiên bộc phát, nhưng tường đất vẫn vững vàng không chút núc ních, vẫn không làm sao tiến tiếp được nửa phần. Tiểu Trùng đã đem lực lượng của mình thúc giục đến cực hạn nhưng vẫn không làm sao nhúc nhích được nửa phần, mà Chu Duy Thanh cũng đồng dạng là vẻ mặt toàn lực ứng phó, thậm chí ngay trên trán cũng xuất hiện mồ hôi. Tựa hồ muốn kiên trì cũng rất gian nan. Ô Nha đang ngồi trong phòng nghỉ nhìn Chu Duy Thanh trên lôi đài, tức giận thấp giọng nói, "Băng Nhi, tên nam nhân của ngươi rất có thể đang giả bộ." Một tấm tường đất như vậy, đằng sau lại thêm một đối thủ bà châu có thể làm cho hắn khó khăn thế sao? Vậy sao mình đọ lực lượng lại thua hắn? Thượng quan Băng Nhi cười khí một tiếng, Diệp Phao Phao bên cạnh đắc ý nói, ô nha muội muội, đây là chiến thuật. Dù sao Mễ Âu chiến đội cũng không phải là đối thủ chân chính của chúng ta. Không phải ngươi cũng không có phóng ra trang bị ngưng hình để bảo tồn thực lực sao? Trên đài, trận đấu đã lâm vào cục diện giằng co, nhưng trong phòng nghỉ của Mễ Âu chiến đội, mọi người cũng đã thay đổi sắc mặt. Mặc dù song phương đều bộ dạng toàn lực ứng phó, nhưng bọn họ rất rõ ràng, tiểu trùng đang sử dụng trọng lực tăng cường cùng phóng thích tường đất tuyệt đối tiêu hao thiên lực lớn hơn nhiều so với Chu Duy Thanh, cục diện rằng coi như vậy, kỳ thật thắng bại đã phân. Thật ra thực lực của tiểu trùng cũng không mạnh, chỉ có vận khí tốt nên thác ấn được kỹ năng trọng lực tăng cường, nên mới có thể trở thành một thành viên trong chiến đội. Quả nhiên, thời gian trôi qua từng phút từng giây, trên dài hai người đều một bộ dạng dùng hết toàn lực, lực đẩy của tiểu trùng ngày càng yếu, mà bên kia, Chu Duy Thanh chống cự cũng ngày càng yếu. Thủy chung bọn họ vẫn duy trì thế rằng coi như vậy. Vì muốn thắng trận này, tiểu trùng cũng liều mạng, thế nhưng nhân lực cũng có hạn. Rốt cuộc hắn cũng không duy trì được trọng lực tăng cường cùng tường đất trước mặt, nhất thời toàn thân mềm nhũn ngồi bệt xuống, thở hổn hển từng ngụm, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân. Chu Duy Thanh cũng giả dạng như vậy, khi tường đất biến mất, thậm chí hắn còn lao về phía trước một chút rồi mới đứng vững lại, rồi cũng há mồm thở hổn hển. Nhưng hắn vẫn đứng đó, hai tay chống nạnh, một bộ dạng như hắn cũng cố gắng không được nữa. Từ khi Thiên Châu đại tái bắt đầu đến bây giờ, có thể nói trận đấu đặc sắc đều xuất hiện tại mỗi trận phỉ lệ vs Mễ Âu, ô nha bạo lực, hắc ám xả thân kỹ, hai người đấu đẩy tường đất, mỗi trận đều quái dị như vậy. Trọng tài yên lặng nhìn hai tên gia hỏa này, rồi tuyên bố, trận thứ tư, phỉ lệ chiến đội thắng. Tổ ba vòng thứ nhất, phỉ lệ chiến roi thắng Mễ Âu chiến đội. Chu Duy Thanh giơ cao hai tay dương dương đắc ý, còn tỏ vẻ rộng lượng kéo tiểu trùng đứng dậy, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói, huynh đệ, thua thật đáng tiếc a. Lần sau cố gắng nói xong rồi mới trở lại phòng nghỉ. Trên đài chủ tịch, Hoàng đế Thượng quan Thiên Tinh mỉm cười nhìn Thượng quan Long Ngâm bên cạnh hỏi, Long Ngâm, ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa vừa rồi thế nào? Thượng quan Long Ngâm nói, lúc trước hắn thi triển ra ít nhất hai thuộc tính không gian, lôi. Phối hợp với cung ngưng hình cũng có vài phần thực lực. Kỹ năng không gian cắt liệt xuất từ Ngân Hoàng Thiên Nhĩ, nghe nói trước đó không lâu, thác ấn cung phỉ lệ đế quốc cũng bắt được một con. Bất quá không biết bọn họ dùng phương pháp gì lại có thể để cho một hạ vị thiên sư nho nhỏ thác ấn thành công. Thượng quan Thiên Tinh mỉm cười nói, chỉ sợ tiểu gia hỏa này không đơn giản như vậy, vừa rồi tiểu cô nương Mễ Âu Vương quốc tức giận bạo phát như vậy chỉ sợ không thoát khỏi có liên quan đến hắn. Thượng quan Long Ngâm thần sắc vừa động, bệ hạ anh minh. Quan sát hắn thêm mấy trận chiến nữa sẽ phải có thu hoạch. Mà lúc này, ngay tại phòng nghỉ cách phòng nghỉ của phỉ lệ chiến đội 1, 2 phòng. Đám đội viên của chiến đội hạt giống tổ ba đều hiện lên thần sắc kinh thường. Một gã thanh niên sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thập phần nhu nhược nói, phỉ lệ chiến đội năm này tài nghệ chỉ có vậy sao? Xuất chiến ba người, hai người ba châu, một người bốn châu. Còn không bằng đời trước. Xem ra năm nay, vị trí thứ năm của bọn họ cũng không giữ được. Đoán chừng lọt vào vòng sau cùng chúng ta chắc là bách đạt chiến đội. Chương 236, Hắc ám xa thân kỹ, 3. Trong phòng nghỉ đan đốn chiến đội. Một mỹ nữ hết sức trẻ tuổi, nhìn qua dung mạo chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Nhưng vẻ mặt luôn trầm tĩnh, trên mặt vẫn luôn mang theo một nụ cười điềm tĩnh, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm phong khinh vân đạm, tựa hồ như đều không thèm để ý đến toàn bộ mọi thứ. Cũng không thể nói như vậy, hai tên Thiên Châu sư tu vi ba châu của phỉ lệ chiến đội kia không phải cũng rất thú vị sao? Một người lực lượng vô cùng lớn, một người tài lại có tài bắn cung không tồi. Điểm mấu chốt là đầu óc rất thông minh. Mà phỉ lệ đế quốc cũng sẽ không chỉ phái mấy người bọn đến đâu. Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu, tất cả đều không biết thế nào. Đáng tiếc, trước khi tiến vào bát cường, không có cách nào nhìn được ba chiến đội trung thiên, bảo phách, vạn thú chiến đấu. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể lại nằm cuối trong tứ cường. Gã thanh niên sắc mặt tái nhợt vừa nghe thấy thiếu nữ kia mở miệng, nhất thời trên mặt hiện lên vài phần kính cẩn, đội trưởng nói đúng. Trước mắt, chúng ta sẽ đứng thứ nhất để lọt vào vòng kế tiếp, trải qua bát cường. Tiến vào tứ cường, rất có thể sẽ gặp phải vạn thú chiến đội. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, vạn thú chiến đội. Rất phiền toái. Thuận lợi thông qua vòng thứ nhất, bốn người Chu Duy Thanh đều rất vui mừng. Bất luận như thế nào, bọn họ đã vì mấy người Lâm Thiên Ngao mà tranh thủ thêm được ít nhất là 3 ngày. Đối thủ thứ hai của bọn họ đồng dạng vẫn là chiến đội của một vương quốc, thực lực cũng không phải rất mạnh. Mấu chốt chính là đối thủ thứ ba bách đạt chiến đội. Còn đối thủ cuối cùng của bọn họ chính là đội hạt giống đan đốn chiến đội. Vận khí cũng không phải là quá tốt, trận chiến quan trọng với bách đạt chiến đội lại không phải là trận cuối cùng, nên thời gian nghỉ ngơi của mấy người Lâm Thiên Ngao cũng không đủ. Nhưng cũng không tính là xấu, ít nhất không phải đối mặt với bách đạt chiến đội ngay ở trận đầu tiên. Đi thôi, chúng ta trở về báo tin tốt cho đội trưởng. Chu Duy Thanh vương vai một cái, thảnh thơi nói. Diệp Phao Phao nói, không xem các trận đấu khác sao. Nhất là Bách Đạt chiến đội. Chu Duy Thanh cười ha ha, nói, không xem. Nếu xem ngược lại càng dễ bị mê hoặc. Nhất định Bách Đạt chiến đội cũng xem chúng ta là đối thủ cạnh tranh mấu chốt, ở những trận đấu này nhất định sẽ giữ lại thực lực. Không cần xem, đợi đến lúc tranh tài, toàn lực ứng phó là được. Huống chi, sau trận thứ 2 còn được nghỉ 3 ngày để theo dõi. Thật vất vả mới đến được Trung Thiên Thành, ta mang Băng Nhi đi chơi đã, lao động cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi. Nếu các ngươi không muốn đi dạo thì trở về quán trọ báo tin tức tốt lành trước đi. Diệp Phao Phao bật cười, nói, chưa thấy qua người nào có thần kinh lớn như ngươi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ta trở về báo tin, các ngươi đi dạo đi. Ngươi thì sao, Ô Nha? Ô Nha cười hắc hắc, nói, hôm qua nhìn thấy quán ăn gần đó có nhiều món ăn ngon như vậy, ta muốn đi ăn một chút. Gần đây có gầy đi chút xíu, ải, khi nào mới có thể vượt qua 1.000 cân A? Ba người Chu Duy Thanh đều im lặng nhìn nàng, 1.000 cân, Ô Kim Tộc còn là loài người sao? Lúc này, trên lôi đài đã bắt đầu trận đấu khác. Nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý đến bốn người của Phỉ Lệ chiến đội rời đi. Tuy rằng sau khi kết thúc lượt đấu có thể tự do hành động, nhưng nói là như vậy, các chiến đội đều chọn ở lại xem những trận đấu khác, bởi cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hôm nay, Phỉ Lệ chiến đội tuyệt đối là đội đầu tiên rời đi. Bất quá lúc này, lại không ai cảm thấy Phỉ Lệ chiến đội có bao nhiêu kiêu ngạo, mặc dù bọn họ giành được thắng lợi, nhưng thực lực thể hiện cũng không cường đại bao nhiêu, còn thua một trận, tại trong mắt nhiều người. Chẳng qua lúc này Phỉ Lệ chiến đội ăn may mà thôi. Nhất là trận Chu Duy Thanh và Tiểu Trùng, vẫn là chờ đối thủ hao hết thiên lực mới miễn cưỡng giành được chiến thắng. Bởi vậy, bọn họ rời đi như vậy, càng làm cho nhiều người cảm giác Phỉ Lệ chiến đội đều đầu óc có bệnh, lại càng không có ai xem trọng bọn họ. Tính ra vài chiến đội hơi kém trong các tổ khác cũng tự tin có thể chiến thắng bọn họ. Mà Bách Đạt chiến đội lại càng tin tưởng như vậy, một đám người cười lạnh nhìn bốn người Phỉ Lệ chiến đội rời đi. Cùng ra khỏi Trung Thiên quảng trường từ lối dành cho chiến đội, bốn người mỗi người đi một ngả, Diệp Phao Phao và Ô Nha cùng đi đến quán rượu, còn Chu Duy Thanh lại kéo cánh tay nhỏ bé của Thượng Quan Băng Nhi chạy hướng ra đường phố. Giờ này Trung Thiên thành phồn hoa ngược lại yên tĩnh hơn rất nhiều, mọi người đến đã đến quảng tường xem Thiên Châu đại tái, trên đường phố tự nhiên cũng ít người đi. Chu Duy Thanh nắm bàn tay non mềm nhỏ bé của Thượng Quan Băng Nhi, ngăn một vị đang đi trên đường, hỏi, vị đại ca này, xin hỏi. Trung Thiên Thành này có nơi nào bán quyển trục ngưng hình hay là tài liệu luyện chế quyển trục ngưng hình không? Trung Thiên Thành được xưng là thành thị lớn nhất đại lục, nói vậy chắc mấy thứ này nọ đều đủ hết. Mặc dù bây giờ Chu Duy Thanh cũng không thiếu tài liệu luyện chế ngưng hình dịch và ngưng hình chỉ, nhưng nếu có thể mua được một ít tài liệu hy hữu cũng tương đối không tồi. Vị kia nhìn Chu Duy Thanh có chút quái dị, nói, tiểu huynh đệ, hai người nhất định không phải là người của Trung Thiên Đế quốc chúng ta phải không? Chu Duy Thanh nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Vị kia cười nói, nếu là người của Trung Thiên Đế Quốc, sẽ không bao giờ hỏi lời vừa rồi. Trung Thiên Đế Quốc chúng ta có ngưng hình các, mua bán mọi vật phẩm liên quan đến quyển trục ngưng hình. Giống như Thác Ấn Cung chuyên dành cho Ý Châu Thác Ấn. Đương nhiên đây là sở hữu của Trung Thiên Đế Quốc chúng ta, các quốc gia khác cũng không có loại thực lực này. Nếu ngươi muốn đến ngưng hình các thì cứ đi về phía trước, đến cái giao lộ thứ 3 thì rẽ phải, thấy tòa kiến trúc cao nhất là nó. Nói xong, vị kia liền rời đi. Để lại Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi còn có chút sững sờ. Ngưng hình các. Ở Trung Thiên Đế Quốc thậm chí còn có nơi chuyên môn mua bán vật phẩm liên quan đến quyển trục ngưng hình. Mà tại các quốc gia khác, muốn mua quyển trục ngưng hình căn bản không phải là vấn đề về tiền bạc, đây là quốc lực bậc nào a? Quan trọng hơn là, trong lòng Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đều khắc sâu vẻ mặt tự hào của người vừa rồi. Vì quốc gia của mình mà kiêu ngạo, tự hào. Người kia là một người bình thường mà không phải là Ngự Châu Sư, quốc gia cường thịnh. Làm những người bình thường cũng sống rất đĩnh trực. Thượng Quan Băng Nhi cảm giác Chu Duy Thanh nắm tay mình rất chặt, nghe hắn thản nhiên nói, sinh thời, ta nhất định nỗ lực khiến cho người dân cũng có thể vì Thiên Cung Đế Quốc mà tự hào như vậy. Thượng Quan Băng Nhi kéo tay hắn lại, nhìn hắn ôn nhu nói, tiểu béo của ta nhất định làm được. Dựa theo phương hướng người kia chỉ dẫn, Chu Duy Thanh tìm được ngưng hình các rất nhanh. Giống như người kia nói vậy, ngưng hình các là tòa kiến trúc lớn nhất, nhìn qua, quy mô so với Thác Ấn Cung của Phỉ Lệ Đế Quốc cũng không sai biệt lắm, cần phải đi lên gần 30 bậc thang mới có thể đến cổng mang phong cách cổ xưa của tòa nhà này. Kiến trúc ngưng hình các có 6 tầng, ngũ tích lục thú, ánh nắng chiếu xuống ngói lưu ly giống như bảo quang phát sáng, có thể nói kiến trúc này đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong trên đại lục. Trước cửa có thủ vệ, cần phải đăng ký sau đó lĩnh thẻ bài mới có thể tiến vào, nhưng lại không hề thu phí, điểm này so với Phỉ Lệ Thành thì phúc hậu hơn nhiều. Vừa bước vào cửa, thính đường rộng lớn tràn ngập màu sắc cổ xưa, phong cách cổ xưa trang nhã, cảm giác không hề giống với bất cứ địa phương bán đồ nào, ngược lại có điểm giống với đồ thư quán. Chu Duy Thanh nhìn kỹ vật liệu gỗ bên trong liền giật mình phát hiện, bất luận là cột trụ hay tượng gỗ điêu khắc cho đến vách tường, tất cả hắn đều rất quen thuộc, chính là tinh thần mục được sản sinh tại Thiên Cung Đế Quốc. Tại Thiên Cung Đế Quốc, tinh thần mục chính là vật tư chiến lược, chuyên môn dùng chế tạo cung tên, đến nơi người ta, thế nhưng biến thành tài liệu kiến trúc. Thượng quan Băng Nhi cũng đã phát hiện điểm này, cũng không tránh khỏi giật mình. Ngay lúc hai người đang rất kinh ngạc, một gã thanh niên thân mặc trường bào đến bên cạnh hai người, khẽ thi lễ, nói, không biết hai vị muốn gì. Ta là người hướng dẫn tại Ngưng Hình Các, có thể giới thiệu giúp hai vị. Chu Duy Thanh cười ha ha, nói, ta muốn mua một ít tài liệu luyện chế ngưng hình dịch, không biết có thể mua ở đâu. Gã thanh niên khách khí nói, tiên sinh, ngài chắc là lần đầu tiên đến Ngưng Hình Các chúng ta. Ta sẽ giới thiệu đơn giản cho ngài được rõ. Ngưng Hình Các tổng cộng chia làm 6 tầng, ngoại trừ tầng 6 là phòng đấu giá, mỗi tuần tiến hành đấu giá một lần, còn lại các tầng khác đều bán vật phẩm có liên quan đến quyển trục ngưng hình. Mỗi tầng đều phân ra 5 khu vực, theo thứ tự là ngưng hình chỉ, tài liệu ngưng hình dịch thành phẩm, quyển trục ngưng hình thành phẩm và cố vấn thể châu ngưng hình. 5 tầng đều phân chia như vậy, chẳng qua là căn cứ vào quyền hạn khác nhau, khách hàng cũng có thể đi lên những tầng khác nhau mà thôi. Tầng càng cao, cấp bậc vật phẩm bán ra càng cao. Trong lòng Chu Duy Thanh âm thầm tán thưởng, hỏi gã thanh niên kia, vậy bây giờ chúng ta có thể mua sắm ở tầng thứ mấy? Gã thanh niên nói, trước mắt, hai vị chỉ có thể mua sắm ở tầng thứ nhất. Cần phải mua sắm vượt qua 100 vạn kim tệ mới có thể đi lên tầng 2. Và tầng 3 cần ít nhất là 1.000 vạn kim tệ. Chu Duy Thanh vừa nghe xong liền trợn tròn mắt, phải nhiều như vậy sao? Không có ưu đãi gì sao? Gã thanh niên nói tiếp, không phải là không có ưu đãi. Nếu như hai vị là Thiền Châu sư hoặc là Ngưng Hình sư, lại gia nhập vào Thác Gân Cung hoặc Ngưng Hình Các của đế quốc liền có thể mua sắm ở tầng 3 mà không cần bất cứ điều kiện gì. Chu Duy Thanh thầm than một tiếng, càng là quốc gia có nội tình thâm hậu, thì phương thức hấp dẫn cường giả càng cao mình. Bất quá, người ta cũng có đầy đủ nội tình a. Thượng quan Băng Nhi tò mò hỏi, vậy tầng 4 và tầng 5 kia bán cái gì vậy? Gã thanh niên mỉm cười nói, tầng 4 và tầng 5 là khu khách quý của Ngưng Hình Các chúng ta. Hai tầng này có yêu cầu tương đối cao, muốn đi lên tầng 4 phải là người của Thác Gân Cung hoặc Ngưng Hình Các bản quốc, mà phải là Thiền Châu sư có tu vi ngoài hạ vị Thiên Tông mới được. Nếu không, bất kể là tiêu phí bao nhiêu tiền cũng không cách nào đi lên được tầng 4. Mà tầng 5 lại yêu cầu cao hơn một chút. Yêu cầu tu vi thượng vị Thiên Tông, hơn nữa có cống hiến nhất định đối với quốc gia, và phải có hai vị khách quý tầng 5 để cử mới có thể bước lên mua sắm. Chương 237, Hạ Miểu Vô Cực Sáo Trang. Nghe người hướng dẫn giới thiệu, Chu Duy Thanh và Băng Nhi đều hít một hơi thật sâu sợ hãi nhìn Ngưng Hình Các này, muốn lên tầng 4 phải có tu vi 7 châu, thế nhưng tầng 5 là 9 châu, nhưng còn phải là người của Thác Ấn Cung Trung Thiên Đế Quốc hoặc là Ngưng Hình Các mới được. Đây là ước thúc bá đạo bậc nào? Nhưng người ta cứ làm như vậy a. Bạch Y thanh niên nhìn hai người đang kinh ngạc rồi tiếp tục nói, thật ra thì hai vị cũng đừng không thoải mái khi không lên được hai tầng đó. Kỳ thật, ba tầng dưới của chúng ta bán đồ cũng đều là tinh phẩm. Mặc dù giá cả có cao hơn bên ngoài một chút, nhưng phẩm chất tuyệt đối đảm bảo. Chu Duy Thanh kinh ngạc chỉ trong phút chốc, cảm xúc liền khôi phục bình thường. Vậy phòng đấu ghế trên tầng 6 thì sao? Ở đó có thể mua được thứ tốt hay không? Gã thanh niên nói, nhất định là được. Tiến hành bán đấu giá tại phòng đấu giá của chúng tôi, đều là hàng cực phẩm. Mỗi lần đấu giá chỉ có một, hai vật phẩm mà thôi. Bất quá, muốn đi vào phòng đấu giá, cũng yêu cầu ít nhất phải là khách quý tầng 4 mới được. Nghe hắn nói như thế, Chu Duy Thanh đột nhiên hiểu được, đúng a? Nếu như mình là chủ nhân của Ngưng Hình Các hoặc là chính phủ phía sau Trung Thiên Đế Quốc, nhất định mình cũng sẽ yêu cầu như thế. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể đem những tài nguyên tốt nhất lưu lại trong quốc gia mình. Bạch Y thanh niên nhìn Chu Duy Thanh đang suy nghĩ, nói, tiên sinh, ngài có muốn tìm hiểu thêm gì nữa không? Chu Duy Thanh lắc đầu, nói, không cần, cảm ơn ngươi. Trước tiên, chúng ta đi xem xung quanh tầng 1 này một chút đã. Bạch Y thanh niên giới thiệu đơn giản các khu vực tại tầng 1 xong, rồi lúc này mới rời đi. Thượng quan Băng Nhi thì thào nói, tiểu béo, khó trách có nhiều người muốn lên Thiêu Châu đảo như vậy, Trung Thiên đã có Ngưng Hình Các như thế này, vậy trên Thiên Châu đảo lại càng nhiều tinh phẩm sao? Ta nghĩ, những thứ ở tầng 4, tầng 5 rất có thể được đưa ra từ Thiên Châu đảo. Chu Duy Thanh gật đầu nói, nàng nói đúng, rất có thể như vậy. Phương pháp thu hút nhân tài của Trung Thiên Đế Quốc quả nhiên cao minh hơn nhiều so với các quốc gia khác. Đi thôi. Chúng ta từ từ đi dạo. Hai người đi vào tầng 1 Ngưng Hình Các, đi xung quanh các khu vực, nhìn những thứ không quan trọng mấy này, Chu Duy Thanh cũng phải hít sâu một hơi. Hắn vẫn cảm thấy, hiện tại giá cả của quyển trục Ngưng Hình đã là rất cao, nhưng vừa nhìn trong ngưng hình các này, hắn mới biết mình là hết ngồi đáy giếng đến cỡ nào. Ở trong này, đừng nói là quyển trục thành phẩm, coi như là một phần ngưng hình dịch dành cho ngưng hình sư sơ cấp dùng cũng đã gần 3.000 kim tệ. Một phần ngưng hình dịch dành cho ngưng hình sư cao cấp lại vượt qua 2 vạn kim tệ. Bên khu vực quyển trục thành phẩm thì giá cả lại càng cao thái quá. Cho dù là quyển trục ngưng hình sơ cấp đều có giá không thấp hơn 10 vạn kim tệ. Bởi cái gọi là, vật hiếm thấy là quý, mặc dù đồ vật nơi này đắt tiền, nhưng chỉ vẹn vẹn tầng 1, hắn đã thấy bán ra mấy trăm loại quyển trục ngưng hình. Tuyệt đại đa số đều là sơ cấp và trung cấp, nhưng thậm chí còn có mấy bộ quyển trục ngưng hình cao cấp. Sau khi nhìn đơn giản một vòng, hai người đứng trước một khu bán quyển trục thành phẩm, Thượng quan Băng Nhi thấp giọng nói, tiểu béo, núi này bán quyển trục thật đúng là quá đắt. Đắt đến mức khó làm cho người ta có thể tưởng tượng được. Ngươi xem, cửa hàng này chỉ có duy nhất một bộ quyển trục ngưng hình cao cấp lại muốn bán 80 vạn kim tệ. Hiện tại ta cảm thấy lần trước hô duyên tiền bối bán quyển trục quả thật vô cùng tiện nghi. Lúc trước, Chu Duy Thanh mua được quyển trục Phách Vương cung có lỗ tương khảm từ hô duyên ngạo bác, bất quá hô duyên ngạo bác cũng chỉ chào giá 30 vạn kim tệ mà thôi. Mà hô duyên ngạo bác luyện chế chính là quyển trục ngưng hình cấp đại sư. Chu Duy Thanh nhíu mày nói, giá cả nơi này cao thái quá rồi. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, nàng chờ ta đi hỏi một chút. Vừa nói, hắn đi đến trước quầy, nhìn một vị trung niên thân mặc trường bào màu trắng, hỏi, ngài là ông chủ của cửa hàng này sao? Người trung niên đang ngồi phía sau quầy, nhắm mắt dưỡng thần, nghe Chu Duy Thanh hỏi, liền ngước mắt liếc hắn một cái, gật đầu nói, ta chính là ông chủ cửa hàng này, ngài cần gì sao? Chu Duy Thanh nói, ta muốn hỏi một chút, ngài bán quyển trục ngưng hình thành phẩm có phải là quá đắt hay không? Quyển trục ngưng hình cao cấp lại muốn bán 80 vạn kim tệ. Sơ cấp cũng đã hơn 10 vạn kim tệ. Trung niên này cũng không có khách khí như người hướng dẫn vừa rồi, bĩu môi nói, quyển trục tại nơi này đều do hoàng thất định giá. Hai vị không phải là người bản quốc, ta nói cho các ngươi biết, đây chính là trong Trung Thiên Thành chúng ta, đổi lại nơi khác, cho dù là hoàng thất đế quốc khác cũng chưa chắc có thể đưa ra nhiều quyển trục như vậy. Nơi này bán đắt như vậy cũng không có sai, nhưng cam đoan tuyệt đối chất lượng. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động, nói, ông chủ, nơi này có thu mua quyển trục ngưng hình không? Ta cũng là một ngưng hình sư. Nha! Ngươi là ngưng hình sư, vừa nghe Chu Duy Thanh là ngưng hình sư, thái độ của người trung niên kia cũng tốt lên vài phần, cũng từ trên ghế đứng lên, nói, mua, chúng ta đương nhiên mua. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Quyển trục sơ cấp mua 5 vạn kim tệ, trung cấp phải xem chất lượng, giá khoảng 10 đến 15 vạn kim tệ, quyển trục cao cấp thì 15 đến 30 vạn kim tệ. Tiểu huynh đệ đã là ngưng hình sư chắc ngươi cũng biết, trên lệch khổng lồ giữa quyển trục cao cấp cùng quyển trục cấp đại sư. Nếu là quyển trục cấp đại sư, giá liền phải ngoài 50 vạn kim tệ. Nghe ông chủ này nói xong, Thượng quan Băng Nhi bên cạnh cũng không nhịn được, nói, ông chủ, các ngươi cũng muốn lãi quá cao chứ hả? Thu mua quyển trục cao cấp giá từ 15 vạn đến 30 vạn, nhưng các ngươi lại bán ra 80 vạn kim tệ. Điều này cũng... Người trung niên cười ha ha, nói, các ngươi không phải là người của bản quốc chúng ta. Nếu nơi này bán giá cả tiện nghi cho các người, thì chẳng phải là các quốc gia khác đều chạy đến nơi này mua quyển trục ngưng hình sao? Nếu như là người của Thác Ấn Cung bản quốc hoặc ngưng hình các chúng ta, lúc mua bất kỳ vật gì đều được giảm giá 30%. Cho nên mới nói, giá thu mua quyển trục của ta tuyệt đối không lừa một ai. Món lãi kết xù này đều là từ ngoại nhân các ngươi mà có a. Thượng quan Băng Nhi hơi nhíu mày, đây là không phải các ngươi đang khi dễ người khác sao? Người trung niên kia nhìn về phía nàng, cười hắc hắc nói, cũng không thể nói là khi dễ người, cái này phải gọi là bảo vệ tài nguyên. Trung Thiên chúng ta tuy là một đại quốc, nhưng cũng không thể tiện nghi cho các nước nhỏ. Hắn đang nói, đồng nhiên nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của Thượng quan Băng Nhi trong lòng liền cả kinh, không thốt ra được lời. Chu Duy Thanh lôi kéo Thượng quan Băng Nhi, nói, chúng ta đi thôi. Xem ra ở ngưng hình các này cũng không mua được gì. Nói xong, hai người liền xoay người rời đi. Đồ vật này nọ ở tầng 1 ngưng hình các cũng chưa chắc đã mạnh hơn vật phẩm ở Phỉ Lệ Đế Quốc, chưa nói đến là lên trên tầng cao hơn nữa còn phải trả giá quá lớn. Chỉ riêng giá cả nơi này là bọn họ đã không tiếp nhận được rồi. Nếu như mua tài liệu luyện chế quyển trục ngưng hình ở trong này, chỉ sợ giá vốn cũng chưa chắc thu lại được. Hai người vừa mới bước chân đi, ông chủ cửa hàng đã đứng nơi đó rủi rủi mắt, thì thảo, ta sẽ không nhìn nhầm chứ. Vừa nói, vừa rồi là... Chơi ạ! Ngay khác trước hắn còn dương dương đắc ý, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt đã trở thành tái nhợt, toàn thân túa mồ hôi lạnh, khiến cho quần áo phía sau lưng đều ướt đẫm. Không được! Ta phải nhanh bẩm báo với quản sự. Thật đáng chết, tại sao lại đụng tới vừa nói, hắn đã từ phía sau quẩy chạy như bay ra ngoài. Chu Duy Thanh và Thượng quan Băng Nhi căn bản không biết chuyện gì xảy ra sau khi bọn họ đi, ngẫu nhiên liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ bất đắc dĩ. Ngưng hình các này cấp cho bọn họ cảm giác chính là bất đắc dĩ. Vừa rồi, lão bản kia nói rất đúng, quyển trục ngưng hình chính là tài nguyên trọng yếu, nếu như hắn là hoàng thất trung thiên đế quốc, cũng sẽ không cho phép loại tài nguyên này dễ dàng mất đi. Bán quyển trục ngưng hình với giá cao, lại dùng tiền để mua quyển trục và tài nguyên của các quốc gia khác đúng là một biện pháp tốt. Lấy địa vị của trung thiên đế quốc, khi mua các loại tài nguyên khác nhất định giá cả sẽ rất thấp. Đây chính là vì muốn quốc gia mình ngày càng mạnh. Chính là nguyên nhân mà quốc gia cấp bậc như thiên cung đế quốc chúng ta sinh tồn lại ngày càng khó khăn. Chu Duy Thanh vừa nói vừa lắc đầu, lúc này khách nhân trong ngưng hình các cũng không phải là quá nhiều, rất nhanh, bọn họ đã đi đến đại sảnh, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một âm thanh vội vã liền vang lên, chờ chút, chờ một chút. Hai người quay đầu nhìn lại, nương theo tiếng bước chân, chỉ thấy người trung niên bạch y vừa rồi cùng với một lão giả mặc trường bào màu trắng có viền vàng đi theo sau lưng, cước bộ rất nhanh, cơ hồ không chạm đất, chạy đuổi đến hai người. Cơ hồ khi Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi liếc nhìn lão giả đi phía sau kia ngay trong một khắc thì đã thấy vọt tới trước mặt hai người với tốc độ cực nhanh, dù tốc độ là phương diện Thượng Quan Băng Nhi am hiểu nhất, cũng cảm thấy xem thế là đủ rồi, hơn nữa trên người lão giả này mang cho hai người cảm giác gáp bách rất mãnh liệt. Không hề nghi ngờ gì nữa, vị này nhất định là một cường giả có tu vi xa xa bọn họ. Sau khi thân hình dừng lại, lão giả kia cũng không thèm nhìn tới Chu Duy Thanh, ánh mắt hoàn toàn dừng tại trên người Thượng Quan Băng Nhi. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, rất nhanh lùi về sau hai bước, rồi xoay người cúi chào thật sâu, gặp qua tiểu thư, thuộc hạ là Vũ Văn Kiệt quản sự tầng 1 ngưng hình các. Còn vị lão bản cửa hàng lúc nãy còn khoa trương hơn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt căng thẳng hướng Thượng Quan Băng Nhi bái xuống, thuộc hạ có mắt không trọng. Thỉnh tiểu thư trách phạt. Nhìn hai người cung kính như vậy, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi không khỏi có chút không hiểu. Chu Duy Thanh nghi ngờ nhìn Thượng Quan Băng Nhi, Băng Nhi, nàng biết họ sao? Chương 238, Hạ Miểu vô cực sáo trang, 2. Thượng Quan Băng Nhi mở mịt lắc đầu, nói, hai vị, trước tiên các ngươi đứng đợi đã, ta không quen các ngươi à. Vị quản sự Vũ Văn Kiệt nhìn vẻ mặt mờ mịt của Thượng Quan Băng Nhi, như chợt toát ra vài phần hiểu rõ, vâng, tiểu thư tự nhiên không biết chúng ta, tiểu thư cứ thị sát ngưng hình các, có việc gì xin ngài cứ phân phó. Thuộc hạ đại biểu cho quản sự các tầng ngưng hình các kiến lễ ngài. Thượng Quan Băng Nhi nhích người lại gần Chu Duy Thanh, nói, thật sự ta không biết các ngươi a. Vũ Văn Kiệt cung kính nói, vâng, vâng, tiểu thư ngài không biết chúng ta, có thể là do chúng ta nhận lầm người, ngài xem thế này có được không? Nếu ngài đã đến ngưng hình các chúng ta, thuộc hạ chỉ sợ lại có mấy người có mắt không tròng làm chậm trễ ngài, ngài cầm lấy lệnh bài này của thuộc hạ, bất luận là lên tầng nào cũng không bị ngăn trở, nếu ngài cùng vị bằng hữu của ngài có cần gì, trực tiếp cầm lấy là được. Vừa nói, hai tay của hắn đưa ta một khối lệnh bài màu vàng, hai tay cung kính đưa đến trước mặt Thượng Quan Băng Nhi. Chỉ thấy trên lệnh bài kia có vài chục khỏa bảo thạch lớn nhỏ có màu sắc khác nhau, được khảm thành tên bản thân, lại càng tỏa ra khí tức thiên lực nhàn nhạt. Thượng Quan Băng Nhi đang muốn cự tuyệt, thì Chu Duy Thanh đã nhận lấy lệnh bài kia, hơn nữa còn nhìn nàng nháy mắt một cái. Lúc này Thượng Quan Băng Nhi mới nói, vậy thì cảm ơn ngài. Vũ Văn Kiệt kinh sợ nói, không dám, không dám, có thể vì ngài phục vụ chính là vinh hạnh của thuộc hạ. Thuộc hạ xin cáo lui trước. Nếu ngài có gì cần nói, có thể nói cho bất kỳ người nào trong ngưng hình các, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hắn tiếp tục hướng Thượng Quan Băng Nhi cúi đầu thi lễ, xong rồi mới cùng bạch y trung niên kia rời đi. Nhìn lệnh bài có giá trị xa xỉ trong tay Chu Duy Thanh, Thượng Quan Băng Nhi không hiểu ra sao nói, cuối cùng thì chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn họ lại gọi ta là tiểu thư? Chu Duy Thanh cười ha ha nói, ta cũng không biết, trước ngạo mạn sau cung kính, biến hóa thật là nhanh, ta nghĩ hẳn là bọn họ nhận lầm người. Có lẽ trong ngưng hình các này có nhân vật trọng yếu nào đó tương đối giống nàng thì sao? Thượng Quan Băng Nhi nói, chúng ta thực sự muốn dùng lệnh bài này sao? Đương nhiên phải dùng, người ta đưa tới tận cửa sao lại không dùng? Cũng không phải là ăn trộm, coi như thân phận chúng ta thật sự bị phát hiện cũng là do sai lầm của bọn họ, không có quan hệ gì đến chúng ta. Chu Duy Thanh nói, Thượng Quan Băng Nhi bật cười, nói, vừa rồi hắn còn nói cho chúng ta tùy tiện cầm thứ gì cũng được à? Chu Duy Thanh nói tiếp, cầm đồ thì quên đi. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, chúng ta đi xem một chút còn có thể, loại tiện nghi này cũng không thể tùy tiện chiếm. Mặc dù hắn chưa bao giờ coi mình là người tốt lành gì, nhưng tùy tiện chiếm tiện nghi như thế này hắn cũng không muốn, huống chi nơi này là Trung Thiên Đế Quốc, hết thảy vẫn cẩn thận mới thỏa đáng. Cầu thang lên tầng 2 nằm ngay cạnh đại sảnh, bên cạnh còn có hai gã bạch y trung niên thủ hộ. Có lẽ bởi vì lúc trước bọn họ nhìn thấy được Vũ Văn Kiệt cung kính với hai người Chu Duy Thanh như vậy, cho nên lúc hai người muốn lên lầu cũng không ngăn trở chút nào, cũng không cần bọn họ đưa ra lệnh bài hay cái gì đó. Khi hai người vừa đi lên tầng, Vũ Văn Kiệt cùng tên bạch lý trung niên kia mới từ góc bên kia đi ra. Gã trung niên kia không nhịn được nói, quản sự, kia đúng là tiểu thư A. Ta trước kia đã gặp qua tiểu thư một lần, tiểu thư tuyệt sắc như thế này, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Trước mặt hắn, Vũ Văn Kiệt lộ rõ khí độ uy nghiêm vô cùng, trầm giọng nói, chuyện lần này ngươi làm không sai, đó chính là tiểu thư không thể nghi ngờ. Gã trung niên nghi ngờ nói, nhưng vừa rồi tiểu thư làm sao lại không thừa nhận. Nàng nhất định là biết ngài nha. Vũ Văn Kiệt liếc mắt nhìn hắn, nói, cái này ngươi không biết rồi, vị này hẳn là nhị tiểu thư. Tính cách nhị tiểu thư hoạt bát, danh manh cổ quái, nàng thích nhất là giả trang chơi đùa, đừng nói là chúng ta nơi này, xem như mấy vị cùng chủ trên Thiên Châu đảo cùng bị tiểu ma nữ này làm cho nhức đầu không thôi. Cũng không biết người trẻ tuổi lúc nay đi bên cạnh nhị tiểu thư là ai, nhưng nhìn hắn lôi kéo tay nàng như vậy là chuyện trước nay chưa từng có. Bạch Y Trung Niên cung kính nói, vậy chúng ta có nên hồi báo chuyện này lên trên không? Vũ Văn Kiệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói, hồi báo cái gì? Đừng nói là ngươi, xem như ta, nếu trêu chọc nhị tiểu thư mất hứng, đều cũng không chịu nổi. Mặc dù tính tình đại tiểu thư có chút lạnh lùng, nhưng ít ra vẫn còn phân rõ phải trái, nhưng vị nhị tiểu thư này của chúng ta chính ai cũng không chọc nổi. Chuyện này hôm nay ngươi xem như không biết đi, cứ như chưa từng gặp qua nhị tiểu thư, hiểu chưa? Bạch Y Trung Niên lặng đi một chút, vội vàng gật đầu, hiểu ý nói, ta hiểu được. Đúng lúc này, trước cửa chính ngưng hình cắt xuất hiện một thiếu nữ đi vào. Chỉ thấy nàng một thân váy trắng dài chấm đất, cổ tay và cổ áo có hoa văn được thêu bằng chỉ màu tím vàng, một đầu tóc đen, dùng một sợi dây màu tím vàng cài lên rồi vòng phía trước hai đầu lông mày, mang theo vài phần trong trẻo không giống ở coi trần nhưng rất lạnh lùng. Nhìn thấy thiếu nữ này xuất hiện, Vũ Văn Kiệt cùng Bạch Tỷ trung niên kia đều sửng sốt. Vũ Văn Kiệt phất tay, nói, có nhìn thấy không? Vị này chính là đại tiểu thư, chỉ có đại tiểu thư mới có khí chất cao quý thanh nhã tựa như nữ thần như vậy, ngươi lui xuống trước đi, ta đi lại chào hỏi đại tiểu thư. Vâng. Bạch Y trung niên liếc nhìn thiếu nữ kia một lần nữa rồi mới quay người rời đi. Vũ Văn Kiệt sửa sang lại quần áo một chút, rồi bước nhanh ra. Ánh mắt Bạch Y thiếu nữ rất tự nhiên nhìn Vũ Văn Kiệt đang bước tới, cũng dừng bước lại. Đi đến đoạn còn cách nàng khoảng 5 thước, Vũ Văn Kiệt liền dừng bước, thuộc hạ là quản sự tầng 1 ngưng hình các, gặp qua đại tiểu thư. Bạch Y thiếu nữ thản nhiên nói, Vũ quản sự không cần khách khí, ta chỉ lên tầng 5 nhìn xem có tài liệu cần thiết hay không thôi, tự mình đi thôi. Trong âm thanh của nàng giống như không hề có bất cứ cảm xúc gì, mặc dù không thể nói là cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhưng âm thanh nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng này lại làm cho người ta có cảm giác uy áp trong nội tâm. Vâng. Vũ Văn Kiệt vội cung kính đáp. Ngay lúc Bạch Y thiếu nữ chuẩn bị tiến lên lầu thì đột nhiên hắn giật mình, nói theo đằng sau, à, đúng rồi đại tiểu thư. Vừa rồi nhị tiểu thư cũng tới đây. Sao? Bạch Y thiếu nữ nghe hắn nói như thế trên mặt mới xuất hiện một chút dao động, nhị muội sao cũng tới đây? Nàng ở nơi nào? Vũ Văn Kiệt nói, vừa rồi nhị tiểu thư đang lên tầng cùng với một đồng bạn. Ta biết rồi, Bạch Y thiếu nữ nhạn nhạt trả lời một câu. Mũi chân điểm nhẹ trên đất, lập tức phiêu nhiên nhẹ nhàng giống như mây bay tiến lên cầu thang. Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra sau đó, từ tầng 2 trở đi, mặc dù cũng có người trông coi, nhưng đã có lệnh bài Vũ Văn Kiệt cấp cho họ nên dễ dàng thông qua trạm gác đi lên tầng cao hơn. Mắt thấy bọn họ đã đi lên tầng 4, từ tầng 3 lên tầng 4, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, ba tầng trước đều dùng tinh thần mục kiến tạo, mà lên đến lối vào tầng 4 này lại dùng tử thần mục, bên cạnh còn treo một tấm bình phong cực lớn. Tấm bình phong này chính là một khối thanh ngọc khổng lồ, phía trên điêu khắc một bức tranh sơn thủy, chim hoa cây cảnh, nhìn qua khiến người ta có một cảm giác ấm áp. Tiểu béo, ta muốn đi tiểu tiện một chút. Ngươi ở nơi này chờ ta nhé. Thượng quan Băng Nhi có chút ngượng ngùng thấp giọng nói. Chu Duy Thanh buông tay nàng ra, cười ha ha, vậy nàng cầm lệnh bài đi, ta đứng đây thưởng thức bức họa trên tấm bình phong này. Bức họa trên tấm bình phong này tạo cho hắn một loại cảm giác thập phần kỳ dị, một đạo đường nét đều trôi chạy tự nhiên, giống như tìm thiên địa chí lý chỉ một lần là xong, tự nhiên không có nửa điểm dấu vết của nhân công tạo hình, giống như bức họa này là do thiên nhiên hình thành vậy. Chu Duy Thanh mơ hồ cảm giác được đường nét kỳ dị này mơ hồ có quan hệ đến luyện chế trang bị ngưng hình, giống như đồ án hắn đã nhìn thấy trên bản thiết kế trang bị ngưng hình cấp truyền kỳ vậy. Thượng quan Băng Nhi xoay người đi, Chu Duy Thanh vẫn cứ tiếp tục đứng đó thưởng thức bức họa trên khối thanh ngọc này, càng xem hắn càng cảm thấy trong lòng mình nhiều thêm một thứ gì đó, giống như nội tình ngưng hình sư lại tăng lên, đó là một loại cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được, nhưng hắn khẳng định. Đường nét trên ngọc thạch này đã làm lý niệm trong thiết kế quyển trục ngưng hình của hắn đã xảy ra một chút biến hóa. Đúng lúc này, Chu Duy Thanh không khỏi cảm thấy một trận rét run, giống như phía sau mình đang có một tảng băng đi đến gần. hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, không khỏi sửng sốt tức cười một chút. Chỉ thấy Thượng quan Băng Nhi đang ở dưới lầu đi lên, chỉ là nàng không còn mặc đồng phục của phỉ lệ chiến đội nữa, mà là một thân váy dài màu trắng trang nhã. Bộ váy màu trắng kia làm Thượng quan Băng Nhi giống như một hoa sen, đang từ cầu thang chậm rãi dâng lên. Chu Duy Thanh không nghi ngờ gì, cảm nhận được khí chất Thượng quan Băng Nhi đột nhiên trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong lòng nhất thời nóng lên, hắn nhìn xung quanh không còn người nào, thân hình chợt lóe, không gian bình di đều đã dùng ra, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, đem nàng bế lên rồi dùng hết sức hôn lên đôi môi dịu dàng. Thượng quan Băng Nhi đang từ phía dưới cầu thang đi lên đột ngột bị đánh lên, cả thân thể đều cứng ngắc, ánh mắt trừng thật to, nhìn ánh mắt tràn đầy lửa nóng của Chu Duy Thanh gần trong gang tấc, cả người nàng không hề nhúc nhích giống như đã biến thành tượng đá. Giờ phút này, đầu óc nàng đều lâm vào trống rỗng, từ nhỏ đến bây giờ, đều chưa có một người đàn ông nào dám đối đãi với nàng như thế này. Đừng nói là ôm hôn nàng, coi như là đến gần nàng trong phạm vi 3 mét cũng chỉ có mấy thân nhân mà thôi. Chương 239, Hạ Miểu vô cực sáo trang, 3. Đích thân hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thượng quan Băng Nhi, Chu Duy Thanh mới cảm giác được có chút không đúng. Ngày thường, hắn cũng không phải là không có hôn qua, mặc dù đa số là đánh lén, nhưng mùi vị đôi môi của nàng hắn vẫn nhớ rõ, ôn nhu, mềm mại, còn mang theo hương thơm nhàn nhạt. Mà lúc này, hắn lại cảm nhận được một loại mùi vị trong trẻo nhưng lạnh lùng rất đặc thù, mùi thơm tựa hồ như cũng có chút không giống. Mà mấu chốt là, đôi môi đỏ mọng kia trong nháy mắt liền cứng lại, còn đôi mắt liền trừng lớn rồi dại ra, làm cho Chu Duy Thanh cảm giác được có chút không đúng. Hắn theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm liếm, lúc này mới cảm nhận được cảm giác lạnh lùng kia giống như bị hòa tan vài phần. Bất quá, hắn vừa động, cũng đã liếm tỉnh chủ nhân của đôi môi đỏ mọng kia. Đột nhiên một luồng sức mạnh mênh mông vô cùng từ trong cơ thể nàng phát ra, vô luận như thế nào Chu Duy Thanh cũng không nghĩ ra Thượng quan Băng Nhi sẽ động thủ với mình, cánh tay đang ôm nàng nhất thời bị đánh văng ra, nháy mắt sau đó, một ngọc trưởng mang theo tàn ảnh liền tiếp xúc thân mật với mặt của hắn. 3. Một âm thanh thanh thúy vang lên, thân thể Chu Duy Thanh liền bay lên không trung sạn tổ vài vòng rồi hung hăng va vào bức tranh ngọc thạch trên tường. Mà tiểu bạch hổ Phì Miêu cũng bị văng ra từ trong lồng ngực hắn. May là da mặt Chu Duy Thanh còn dày hơn da mặt người bình thường vài lần, lần này cũng chỉ làm hắn thất điên bắt đảo, nửa khuôn mặt bên trái đã hoàn toàn chết lặng. Đây là sau khi Thượng quan Băng Nhi bị hắn đánh lén đắc thủ, nàng bị vây trong trạng thái không bình thường, nên một tát này cũng không mang quá nhiều lực, nếu không, chỉ sợ Chu tiểu béo đồng học cũng không phải rơi xuống ở chỗ này. Ta giết ngươi. Một âm thanh lạnh băng đến tận cùng, giống như thiên địa đều bị đông kết lại vang lên. Một đạo hàn quang lạnh lạnh chợt từ trong tay Thượng quan Băng Nhi nở rộ. Dường như trong ngưng hình các này lại có nhiều hơn một đạo lãnh điện, đâm thẳng tới hậu tâm của Chu Duy Thanh. Tốc độ của Thượng quan Băng Nhi thật sự là quá nhanh, hơn nữa, dưới tác dụng của hàn quang hoàn toàn kềm chế không khí xung quanh, khiến cho thân thể Chu Duy Thanh bị trói buộc hoàn toàn, huống chi một cái tát kia còn khiến cho đầu óc hắn một mảnh mờ mịt, làm sao có thể phản ứng kịp đây. Đang trong lúc nguy cơ sinh tử, một lần nữa Phì Miêu bị văng ra từ trong lồng ngực hắn lại cứu mạng hắn. Bị văng ra, nó cũng từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Mắt thấy Thượng quan Băng Nhi đột nhiên không biết tại sao lại muốn giết Chu Duy Thanh, nhưng một kích kia ẩn chứa uy lực cường đại, đừng nói Chu Duy Thanh lúc này căn bản không thể phản ứng, xem như ở trạng thái hoàn toàn đề phòng, cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Thân thể Phì Miêu ngưng tụ trong không trung, một đạo kim quang bắn ra từ trong miệng nó, liền va chạm với đạo hàn quang kia. Một tiếng vang giòn phát ra, âm thanh vù vù mãnh liệt tựa như xung quanh cũng theo va chạm này mà rung động mạnh vậy. Lúc này mới có thể thấy rõ trong tay Thượng quan Băng Nhi đã xuất hiện một thanh lợi kiếm trắng như tuyết. Kiếm dài 3 xích, rộng một tấc 10 cm, trên thân kiếm không có bất kỳ hoa văn nào, nhưng khí tức lạnh lạnh lại làm cho người ta cảm giác run sợ mãnh liệt khó có thể hình dung được. Mà thời điểm kết thúc va chạm, tầng quang mang màu váng xám trên người Thượng quan Băng Nhi cũng vừa rút đi. Đối với loại quang mang này, Chu Duy Thanh cũng quen đến mức không thể quen hơn nữa. Đó chính là ngưng hình hộ thể thần quang mà chỉ trang bị ngưng hình cấp truyền kỳ mới có thể xuất hiện. Trong miệng Phì Miêu phun ra một đoàn kim quang, thân hình to ra, đã muốn dài hơn 3 thước, chắn trước người Chu Duy Thanh, song mâu lóe lên quang mang, chăm chú nhìn Thượng quan Băng Nhi cũng toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai thai Chu Duy Thanh bị âm thanh ông làm ù đầu, lúc này cũng đã trở lại bình thường. Hắn đưa tay lên sờ má trái của mình thì toàn bộ nửa mặt bên đó đều sung phồng lên, quai hàm cũng có chút sai lệch. Băng Nhi, nàng điên rồi. Sao lại đánh ta? Chu Duy Thanh kinh sợ đàn xen hỏi. Mắt nhìn trường kiếm tuyết trắng trong tay Thượng quan Băng Nhi càng hiện lên vẻ kinh dị. Giờ khắc này, bộ váy trắng của Thượng quan Băng Nhi tung bay phát ra khí tức rét lạnh phảng phất như đều khiến huyết dịch Chu Duy Thanh muốn đông lại. Nàng chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên, chỉ thẳng vào Phì Miêu, dùng âm thanh trong trẻo lạnh lùng đặc trưng của nàng nói, "Tuyết Thần Sơn, thần thánh thiên linh hổ. Ta bất kể ngươi là vị nào trên tuyết thần sơn, hiện tại mời người tránh ra. Nếu như ngươi vẫn cố ý bảo vệ hắn, như vậy, Hạ Miểu cung cùng tuyết thần sơn, không. Chết. Không. Ngừng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng phải chịu ủy khuất như thế, chưa từng bị vũ nhục như thế, cũng chưa bao giờ tức giận giống như hôm nay. Nụ hôn đầu tiên, đây chính là nụ hôn đầu tiên của mình A3. Cũng chưa rõ ràng thế nào lại bị tên háo sắc này cướp đi. Ủy khuất, tức giận trong lòng Thượng quan Băng Nhi đều đã đạt đến đỉnh. Nghe này nói như vậy, ánh mắt Phỉ Miêu cũng dần trở nên ngưng trọng, bởi vì nàng biết rõ, vị Thượng quan Băng Nhi trước mắt này đang cầm chính là bộ trang bị ngưng hình cấp truyền kỳ mà chỉ cung chủ Hạo Miểu cung lịch đại hoặc người thừa kế mới có thể tiến hành ngưng hình Hạo Miểu vô cực sáo trang. Trong Hạo Miểu cung trên Thiên Châu đảo, đó cũng là bộ sáo trang ngưng hình cấp truyền kỳ cao cấp nhất. Trên Thiên Châu đảo có một bảng danh sách tên là ngưng hình phổ, trong đó ghi lại những quyển trục ngưng hình mạnh nhất đương thời, mà Hạo Miểu vô cực sáo trang, thủy chung đều bài danh vị trí thứ nhất của sáo trang. Nghe nói, Hạo Miểu vô cực sáo trang có tổng cộng 11 kiện, đương thời cũng là bộ sáo trang cấp truyền kỳ duy nhất có 11 kiện tổ hợp, thậm chí nó còn được gọi là thần chi sáo trang. Cường giả cấp thiên đế tu vi 11 châu nếu như mặc bộ đồ này vào, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả đạt tới cảnh giới cuối cùng Thiên Châu thập nhị biến cấp thiên thần. Hạo Miểu cung cũng chính được đặt tên theo Hạo Miểu vô cực sáo trang, cũng chính dựa vào nó mới có thể trấn áp được vạn thú đế quốc Tuyết Thần Sơn, trong ngũ đại thánh địa thủy chung vẫn xếp hàng thứ nhất. Bởi vậy, ngay lúc Thượng quan Băng Nhi trước mắt có bộ sáo trang đó nói như vậy với Phi Miêu, cũng không phải là uy hiếp đơn giản, mà rất có thể trở thành sự thật. Thượng quan Băng Nhi này hiển nhiên không thể là cung chủ Hạo Miểu cung, nhưng rất có thể là người thừa kế cung chủ Hạo Miểu cung. Băng Nhi, nàng muốn giết ta, lại còn không chết không ngừng. Chu Duy Thanh vô cùng giật mình nhìn Thượng quan Băng Nhi trước mặt. Lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, đột nhiên, hắn kinh hô một tiếng, không, không đúng, ngươi không phải là Băng Nhi. Bảy Châu, dĩ nhiên là Bảy Châu. Đúng vậy, trên cổ tay phải của Thượng quan Băng Nhi này chính là bảy khỏa băng trùng phỉ thúy lóng lánh sặc sỡ lóa mắt, cùng phối hợp với hàn khí trên trường kiếm tuyết trắng kia càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt. Đúng vậy, bạch y thiếu nữ trước mắt này không thể là Thượng quan Băng Nhi. Tu vi Thượng quan Băng Nhi bất quá chỉ là ba châu mà thôi, so sánh với thực lực của thiếu nữ trước mắt này quả là trên trời dưới đất, làm sao có thể là Băng Nhi của mình. Nhưng là tướng mạo của nàng quả thật giống Băng Nhi như lúc một hôn A. Lấy sự quen thuộc của Chu Duy Thanh đối với Thượng quan Băng Nhi, làm sao lại có thể dễ dàng nhận lầm người đâu. Bạch y thiếu nữ nhìn thấy Phỉ Miêu vẫn không có nhanh chóng làm ra ý tứ gì, nhất thời hàn khí trên người càng tăng lên, nàng căn bản không có để ý đến Chu Duy Thanh đang nói gì, trong mắt nàng. Chu Duy Thanh chỉ có thể là một người chết. Tránh ra, ta không muốn khơi mào chiến tranh không chết không ngừng giữa hai đại thánh địa. Xem khí tức của ngươi, tu vi tối đa cũng sẽ không vượt qua ta. Ngươi nên biết, nơi này là Trung Thiên, hơn nữa còn là ngưng hình các, ngươi không có khả năng ngăn cản được ta. Trên người bạch y thiếu nữ tản mát ra hàn khí ngày càng mạnh, thế nên lông mao trên người Phỉ Miêu đều nhiều hơn một tầng băng xương nhàn nhạt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ bên cạnh đi tới, nhìn thấy tất cả trước mắt, nàng nhất thời ngây dại. Tiểu béo. Nương theo tiếng kêu này, ánh mắt của Chu Duy Thanh, Phỉ Miêu cùng bạch y thiếu nữ kia đều nhìn qua, ánh mắt hai người một hổ đồng thời trở nên quái dị. Bởi vì, lại thêm một Thượng quan Băng Nhi nữa xuất hiện. Lúc này, nàng đang mặc đồng phục của phỉ lệ chiến đội, vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn cục diện trước mắt. Đầu tiên nàng nhìn tự nhiên là Chu Duy Thanh, mắt thấy nửa mặt bên trái của Chu Duy Thanh biến thành như vậy, vội vàng chợt lách người nhào tới, vẻ mặt đau lòng. Tiểu béo, ngươi, mặt của ngươi làm sao lại như vậy? Ai đem đánh ngươi thành cái dạng này? Thượng quan Băng Nhi nhẹ nhàng vuốt ve nửa bên mặt bị sưng của Chu Duy Thanh, trong đôi mắt toát ra phẫn nộ cực kỳ hiếm thấy, thậm chí còn mang theo vài phần sát khí. Đột nhiên nàng quay đầu lại nhìn bạch y thiếu nữ kia. Trước đó, Thượng quan Băng Nhi vừa đến cũng đã cảm giác được ngoại trừ Phỉ Miêu còn có một người khác nữa, chẳng qua nàng liếc mắt nhìn thấy thương thế trên mặt Chu Duy Thanh mới không chú ý đến bộ dạng của người đó. Không hề nghi ngờ gì, ngoại trừ Phỉ Miêu cùng Chu Duy Thanh ra, cũng chỉ có một người ngoài này. Hiển nhiên là người này động tay. Bởi vậy, nàng mới vừa quay đầu lại, liền nhìn tới phía trước, dư quang quét đến chính là thân ảnh phía trước. Vừa nhìn thấy, Thượng quan Băng Nhi cũng ngây dại. Bất luận là ai, đột nhiên nhìn thấy một người khác giống mình như lúc không khác gì soi gương chỉ sợ vẻ mặt đều như Thượng quan Băng Nhi. Bạch y thiếu nữ lúc này đã kịp phản ứng, nhìn Thượng quan Băng Nhi cả giận nói, nhị muội, ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy? Nhanh tránh ra, ta muốn giết hắn. Thượng quan Băng Nhi cũng bị câu này của nàng mắng tỉnh. Bất luận là cô nàng này có giống mình như thế nào, nhưng cũng không cách nào thay đổi sự thật nàng đã làm tổn thương tiểu béo. Nhất thời, nàng cũng nổi giận, ai là nhị muội của ngươi, nếu muốn giết tiểu béo, trước tiên ngươi giết ta đi. Vừa nói, Thượng Quan Băng Nhi liền phóng xuất thiên lực, thanh quang nồng đậm xung quanh người nở rộ, ba khỏa thể châu long thạch phỉ thúy cùng ba khỏa ý châu đế vương bích thì đồng thời phóng thích ra, tay trái vừa nhấc, liền bắn ra năm đạo phong nhận nhắm thẳng Bạch Y thiếu nữ kia mà tới. Bạch Y thiếu nữ nhìn ý châu cùng thể châu trên tay Thượng Quan Băng Nhi liền dại ra, thậm chí lại càng thêm cổ quái. Mắt thấy năm đạo phong nhận mang theo tiếng rít lăng lệ đã đến trước mặt nàng, bạch quang chợt lóe, một tầng thiên lực rực rỡ yên lặng phóng thích ra, năm đạo phong nhận liền giống như chìm xuống đáy biển, dung nhập vào luồng bạch quang kia biến mất không thấy. Ngươi không phải là Phỉ Nhi? Bạch Y thiếu nữ ngơ ngác nói. Chương 240, Thượng Quan Tuyết Nhi, 1. Ngươi không phải là Phỉ Nhi? Bạch Y thiếu nữ ngơ ngác nói, tất cả sự tình trước mắt khiến nàng kinh hãi tới mức tạm thời quên đi sự khuất nhục vừa rồi. Thuộc tính ý châu, thể châu còn có thể ngụy trang thành loại khác thông qua ngụy trang giới chỉ, nhưng số châu hiển nhiên là không thể thông qua bất kỳ phương thức nào để che giấu, kể cả là cường giả cấp thiên thần 12 châu cũng không làm được. Ngay khi chính mắt thấy trên hai cổ tay của Thượng Quan Băng Nhi xuất hiện ba viên thiên châu hai bên thì nàng cũng có chút ngây ngẩn. Đây tuyệt không phải là muội muội của mình, muội muội của mình vốn là thượng vị thiên tôn 6 châu, mà cô gái giống mình như lúc trước mắt này chẳng qua chỉ là một thượng vị thiên sư mà thôi. Chênh lệch như vậy cực kỳ khác biệt. Huống chi, Thượng Quan Băng Nhi còn vẫn chỉ là một thiên châu sư bình thường có thuộc tính phong cùng nhanh nhẹn mà thôi. Khoan hãy động thủ. Bạch Y thiếu nữ quát một tiếng, sải bước đi tới, đã muốn lướt qua Phỉ Miêu. Phỉ Miêu phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên thân vụt lóe lên một tầng kim quang nồng đậm, rồi cứ như vậy mà tạo thành một tầng bình chướng kim sắc đem Bạch Y thiếu nữ ngăn cản lại, không để cho nàng bước thêm một bước nào. Cùng lúc đó, hoa văn chữ vương trên trán Phỉ Miêu đột ngột sáng lên, ngay chính chữ vương. Một viên bảo thạch tím đậm lặng lẽ hiện ra, một tầng tử quang lấp lánh cũng theo bảo thạch xuất hiện sáng lên, rồi chậm rãi động ở từ đỉnh đầu tới hai bên mang thai Phỉ Miêu. Trong giây lát một chiếc vương miện nhỏ thuần một sắc tím hiện lên, vừa vặn bao quanh đỉnh đầu Phỉ Miêu. Nương theo vương miện xuất hiện, toàn thân Phỉ Miêu cũng nhiều hơn một tầng ánh sáng màu tím, khí thế theo đó cũng tăng cao. Ngay cả tầng bình chướng kim sắc mới vừa phóng thích ra cũng biến thành màu tím kỳ dị, huyễn lệ không tả. Bạch Y thiếu nữ ánh mắt run rẩy, bật thốt lên: Thần hàng thiên linh sáo trang, người dị như là... Hống. Phỉ Miêu gầm nhẹ một tiếng, cắt đứt lời nói của Bạch Y thiếu nữ, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Ngay lúc hai bên đang dương cung bạc kiếm, thì bị Chu Duy Thanh phá vỡ, hắn một tay kéo Thượng Quan Băng Nhi từ phía sau đi ra, nhìn Bạch Y thiếu nữ trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, cười khổ nói, cũng đừng động thủ, ta nghĩ đó là một hiểu lầm. Thượng Quan Băng Nhi nghi ngờ nhìn hắn, nói, hiểu lầm. Tiểu béo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Chu Duy Thanh buồn bực, nói, mới vừa rồi khi ta đang nhìn tấm ngọc thạch kia, thì đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại thì thấy nàng đi lên, ta tưởng là nàng đổi bộ y phục khác, cho nên cái này, muốn thân thiết với nàng một chút, sau lại thành chiếm chút tiện nghi của cô nương kia. Cuối cùng khuôn mặt ta liền biến thành như thế này. Mới vừa rồi thấy Thượng Quan Băng Nhi chân chính xuất hiện, Chu Duy Thanh liền hiểu rõ vừa rồi là mình đã nhận lầm người, cho nên mới xuất hiện màn kịch hài hước này. Mặc dù lỗi là của mình, nhưng hắn cũng hết sức bất đắc dĩ, thử hỏi ai mà có thể nhận ra nổi a. Bạch Y thiếu nữ tự nhiên cũng hiểu, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, tay phải nắm chặt trường kiếm trắng tinh như tuyết, cũng bởi vì dùng sức quá mức mà có chút phát xanh lên rồi. Không sai, đây đúng là hiểu lầm. Hơn nữa, thiếu nữ trước mắt này giống mình như lúc, nhất định có quan hệ sâu xa với mình. Nhưng kia là nụ hôn đầu của mình a. Cứ bị cướp mất như vậy mà không giải thích được. Lúc này sự buồn bực trong lòng nàng lại càng vượt xa Chu Duy Thanh. Nghe Chu Duy Thanh giải thích, nhất thời sự tức giận trong mắt Thượng Quan Băng Nhi cũng giảm bớt mấy phần, đối với tính cách Chu Duy Thanh, nàng hiểu rất rõ. Mặc dù hắn có chút ấp ấp úng, nhưng nàng cũng có thể đoán ra 8-9 phần, tức giận nói, ai bảo ngươi luôn hư hỏng như vậy. Đáng đời. Nói xong câu đó, Thượng Quan Băng Nhi quay đầu nhìn lại Bạch Y thiếu nữ, địch ý trên mặt đã tiêu tan rất nhiều, mà thay vào đó là sự tò mò, cho dù là ai. Khi nhìn thấy một người giống mình như lúc vậy cũng sẽ sinh ra cảm giác tò mò. Vị cô nương này, thật sự xin lỗi, đây đúng là hiểu lầm. Tiểu béo hắn tuyệt không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi cũng đã thấy, ngươi và ta tướng mạo quá mức giống nhau nên khiến hắn nhận lầm người. Mặc dù hắn có chiếm một chút tiện nghi của ngươi, nhưng cuối cùng cũng không phải là quá phận. Hơn nữa ngươi cũng đã đánh hắn thành như vậy. Ngươi xem, chuyện này cứ như vậy kết thúc được chứ. Vào lúc này, Thượng Quan Băng Nhi lại cho thấy sự rộng lượng vốn có của nàng, mặc dù Chu Duy Thanh bị đánh, nhưng không nghi ngờ chút nào, đây là hắn xứng đáng, mặc dù hiểu lầm nhưng hắn chiếm tiện nghi của người ta là chuyện rành rành trước mắt. Bạch Y thiếu nữ rõ ràng hô hấp có chút tán loạn, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Duy Thanh một cái, sát khí trong mắt vẫn còn, tựa như thực chất muốn đâm xuyên qua thân thể Chu Duy Thanh, khiến bộ ngực hắn cảm thấy khó chịu. Người tên là gì? Bạch Y thiếu nữ hỏi Thượng Quan Băng Nhi, cùng lúc đó nàng cũng đã thu lại trường kiếm kia, đồng thời thu liễm khí tức bản thân. Hiển nhiên, mặc dù nàng không có nói ra đáp ứng, nhưng xem như là đồng ý với ý kiến của Thượng Quan Băng Nhi. Mặc dù bản tình nàng lạnh lùng nhưng cũng không phải là người không nói đạo lý, cảm giác ngậm bồ hòn vô cùng khó chịu, nhưng đây đúng là hiểu lầm. Dĩ nhiên, mặc dù nàng miễn cưỡng nhịn xuống, nhưng ác cảm đối với Chu Duy Thanh cái thằng cướp đi nụ hôn đầu của mình này lại không có giảm bớt nửa phần. Thượng Quan Băng Nhi nói, ta tên là Thượng Quan Băng Nhi. Còn ngươi? Tại sao chúng ta có thể giống nhau đến vậy chứ? Bạch Y thiếu nữ trong mắt cũng toát ra vài phần ngạc nhiên, ta tên là Thượng Quan Tuyết Nhi. Thượng Quan Tuyết Nhi. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi cơ hồ là trăm miệng một lời kinh hô, mà lúc này Phì Miêu cũng đã lặng lẽ thu lại kim quang cùng vương miện màu tím vừa thả ra, thân hình thu nhỏ lại lao vào trong ngực Chu Duy Thanh. Thượng Quan Băng Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi, hai cái tên này thật sự là quá tương tự rồi, nghe Bạch Y thiếu nữ xưng tên xong, trong mắt Chu Duy Thanh lộ ra vẻ suy tư, mà cảm xúc Thượng Quan Băng Nhi rõ ràng trở nên rất kích động. Ngươi tên là Thượng Quan Băng Nhi. Ngươi. Trong ánh mắt Bạch Y thiếu nữ cũng ngập tràn sự kích động, hai tròng mắt tỉ mỉ nhìn chăm chú khuôn mặt Thượng Quan Băng Nhi, phảng phất như có thể xuyên thấu hết thảy, xác nhận Thượng Quan Băng Nhi đúng là chưa từng trải qua hóa trang gì, đồng thời nàng cũng rất rung động. Hai thiếu nữ đối mắt nhìn nhau, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Duy Thanh đứng ở một bên, nhìn bên trái, nhìn bên phải, muốn từ khuôn mặt hai nàng tìm ra một chút khác biệt nhưng một hồi lại cũng chẳng tìm ra được chút kết quả nào. Hai người bất luận là tướng mạo hay vóc người đều giống nhau như lúc, chỉ có ánh mắt hơi có chút khác biệt. Ánh mắt Thượng Quan Băng Nhi nhu hòa, khí chất dịu dàng. Mà ánh mắt Thượng Quan Tuyết Nhi lại là tinh hoa nội liễm, lạnh lẽo mười phần, làm cho người khác có loại cảm giác không phận sự miễn đến gần. Cũng chỉ có từ khí chất trên, mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra sự khác nhau giữa các nàng. Thượng Quan Tuyết Nhi khẽ cắn môi, đột nhiên nói, có thể thỉnh giáo hay không, lệnh đường có phải họ Đường? Thượng Quan Băng Nhi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Thân thể mềm mại của Thượng Quan Tuyết Nhi run rẩy, âm thanh của nàng cũng có chút run rẩy. Ngươi. Thượng Quan Băng Nhi cũng có chút nóng nảy, Tuyết Nhi cô nương, ngươi biết mẫu thân ta. Thượng Quan Tuyết Nhi hít sâu một hơi, vành mắt hơi hơi đỏ lên, thì thào nói, mẫu thân thật nhẫn tâm à. Băng Nhi, ngươi rất có thể là muội muội thân sinh của ta, là ta muội của ta. Ngươi có thể chờ ở đây một chút được không, ta đi rồi sẽ quay lại. Việc này có quan hệ đến thân thế của ngươi à. Thượng Quan Băng Nhi có chút u mê rồi, trong mắt toát lên một tia bài xích, ta không biết. Thượng Quan Tuyết Nhi bước tới trước mặt nàng, kéo tay nàng, cực kỳ thành tâm nói, coi như ta thỉnh cầu ngươi, chờ ta trở lại. Nhất định phải chờ ta trở lại. Được, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi quay lại. Lần này nói chuyện chính là Chu Duy Thanh, hắn thay Thượng Quan Băng Nhi đồng ý nàng. Nghe Chu Duy Thanh đồng ý, Thượng Quan Tuyết Nhi nhìn hắn gật đầu một cái, thân hình chợt lóe lên đã biến mất, động tác quả thực nhanh như tia chớp. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Chu Duy Thanh giang hai tay chậm rãi đem Thượng Quan Băng Nhi kéo vào ngực mình, dùng lồng ngực ấm áp làm dịu nội tâm đang có chút hoảng loạn của nàng. Băng Nhi, bình tĩnh một chút. Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng. Thượng Quan Băng Nhi cúi đầu, nói, tiểu béo ngươi biết không? Từ nhỏ đến lớn mỗi khi ta nhắc tới phụ thân, mẫu thân cũng đều cực kỳ tức giận, mắng phụ thân là kẻ phụ lòng, ta không biết có nên nhận thân hay không nữa. Ta sợ mẫu thân sẽ không hài lòng. Ban đầu. Nhất định là do sai lầm của phụ thân nên mới làm mẫu thân tức giận như vậy. Chu Duy Thanh hỏi, kia bá mẫu có nói nàng còn có thân tỷ tỷ hay không? Thượng Quan Băng Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có, cho tới bây giờ mẫu thân cũng không nói. Chẳng qua là ta thường xuyên thấy người một mình ngồi ngơ ngác rơi lệ. Tiểu béo, ta thật không muốn làm cho mẫu thân thương tâm, nếu không chúng ta đi thôi, ta không muốn nhận thức người cha này nữa. Tướng mạo giống nhau như lúc. Thông minh như Thượng Quan Băng Nhi làm sao lại không đoán ra Thượng Quan Tuyết Nhi rất có thể là thân tỷ tỷ của nàng. Nhưng vào lúc này, tâm địa thiện lương của nàng hoàn toàn chỉ nghĩ tới mẫu thân mà thôi. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười nói, Băng Nhi, tin tưởng ta, không có việc gì. Bởi vì vốn chỉ có chính người buộc dây mới có thể cởi dây, bất luận ban đầu xảy ra chuyện gì, từ điểm bá mẫu thường xuyên rơi lệ một mình là có thể nhìn ra, người thủy chung vẫn yêu bá phụ. Vào lúc này, nàng không nên lựa chọn trốn tránh. Mà phải dũng cảm đối mặt. Thân là con gái, nàng cần làm hết sức để hóa giải mâu thuẫn giữa bá phụ với bá mẫu, để bọn họ quay lại với nhau, để gương vỡ lại lành, cũng để cho gia đình nàng có thể đoàn tụ mà không phải mỗi người một nơi nữa. Nếu như hôm nay nàng rời đi, như vậy sau này không chỉ có bá mẫu thương tâm mà còn thêm cả nàng nữa. cho nên ta mới vì nàng mà đồng ý chuyện này. Chúng ta ở chỗ này chờ cô nương kia trở lại, tin tưởng, tất cả chân tướng rất nhanh sẽ rõ ràng rồi. Chỉ cần bá phụ còn yêu bá mẫu, giữa bọn họ bất luận đã từng có vấn đề gì thì cũng nhất định có thể hóa giải. Nhận được sự an ủi của Chu Duy Thanh, vẻ mặt thượng quan Băng Nhi thoáng buông lỏng mấy phần, nhẹ nhàng tựa đầu trên bả vai của hắn. Lúc này bọn họ cũng đã không còn hứng thú xem xét thêm bất kỳ cái gì ở ngưng hình các này nữa rồi. Chương 241, Thượng quan Tuyết Nhi, 2. Chu Duy Thanh có thể cảm nhận rõ ràng trái tim thượng quan Băng Nhi đang đập rất hỗn loạn, hiển nhiên lúc này nội tâm của nàng vẫn đang vô cùng mâu thuẫn. Trên tầng 4 ngưng hình các hết sức yên tĩnh, nơi này bình thường hẳn cũng rất ít khách nhân qua lại, nên Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi đã đứng ở chỗ này gần nửa canh giờ mà cũng không gặp phải bất kỳ một khách nhân nào đi qua. Theo thời gian dần trôi, cảm xúc của thượng quan Băng Nhi cũng từ từ ổn định lại. Nàng biết, Chu Duy Thanh nói rất đúng, bất luận năm đó giữa cha mẹ xảy ra chuyện gì thì thân là con gái, bổn phận của nàng là phải giúp bọn họ hàn gắn lại tình cảm. Đột nhiên, hai đạo bạch quang tựa như một ánh chớp sáng lóe lên từ tầng dưới phóng vụt tới nơi đây, đồng thời Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi chỉ thấy mắt hoa lên một cái, trước mặt bọn họ đã xuất hiện thêm hai người. Một người trong đó thượng quan Tuyết Nhi vốn rời đi lúc này nàng đang bị một người khác cầm tay. Bộ dạng người nọ nhìn qua ước chừng chỉ khoảng hơn 30 tuổi, hắn mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, không có bất kỳ trang sức nào trên thân, mái tóc đen chỉnh tề được buộc túm lại ở sau gáy, tướng mạo anh tuấn của hắn khiến Chu Duy Thanh nhìn qua cũng có cảm giác ghen tị. Người này mang tới cho Chu Duy Thanh mấy phần cảm giác quen thuộc, tựa hồ là đã gặp qua ở nơi nào đó. Người trung niên này hiện lên cảm xúc vô cùng kích động, thậm chí trường bào màu xanh nhạt trên người của hắn cũng bởi vì tâm tình đang không ổn định mà lay động tựa những đợt sóng gợn. Hắn đem tới cho người đối diện cảm giác hết sức bình thường, trên người không có bộc phát tới nửa phần khí thế, nhưng càng như vậy, Chu Duy Thanh càng cảm nhận được sự kinh khủng của hắn. Con là Băng Nhi, thanh âm của người trung niên run rẩy vang lên, Chu Duy Thanh có thể thấy rõ, bờ môi của hắn vậy mà cũng đang run lên từng chạm. Hắn nhìn chăm chú thượng quan Băng Nhi trong ngực Chu Duy Thanh, ánh mắt cũng đã đỏ lên, hốc mắt lung linh tựa hồ tùy thời có thể rơi lệ. Thượng quan Băng Nhi dường như cũng dự cảm đến cái gì, từ trong ngực Chu Duy Thanh đứng thẳng lên. Ngơ ngác nhìn người trung niên trước mắt, thì thào nói, ta là thượng quan Băng Nhi. Băng Nhi, hài tử của ta, người trung niên liền bước vọt lên, đem thượng quan Băng Nhi kéo vào ngực mình, nước mắt giàn ruồi chảy xuống. Hắn khóc cũng không quá nước nở nhưng Chu Duy Thanh lại kinh hãi phát hiện không khí quanh đó trong nháy mắt lại tràn ngập sự khí tức bi thương nồng đậm, tựa như có tới mấy vạn người đang tụ tập mặc niệm tập thể ở đây vậy. Lúc này không khí xung quanh Chu Duy Thanh tràn ngập sự bi thương khiến tâm tình của hắn cũng bị ảnh hưởng. Suýt nữa cũng rơi lệ theo. Đây là loại thực lực gì chứ? Đây còn là khả năng của con người sao? Vẻ mặt Chu Duy Thanh đầy rung động nhìn người trung niên nọ, đồng thời hắn còn cảm giác được Phì Miêu theo bản năng ngạo nghệ muốn rút sâu hơn vào trong ngực mình, hiển nhiên là cũng cực kỳ kiêng kỵ người này. Lúc này hai tròng mắt của Thượng quan Tuyết Nhi vốn đang đứng ở phía sau người trung niên nọ cũng đồng dạng đỏ bừng, nước mắt theo hai gò má chạy xuôi xuống. Dừng lại, buông ta ra. Thượng quan Băng Nhi nhẹ giọng phản kháng. Từ trước tới giờ, nàng vốn chỉ bị có duy nhất một người đàn ông là Chu Duy Thanh ôm qua, nay bỗng nhiên rơi vào trong lồng ngực của một người đàn ông xa lạ khiến nàng cực kỳ không thích ứng. Người trung niên thân thể cứng đờ, chậm rãi buông lỏng cánh tay, kích động nhìn thượng quan Băng Nhi, "Băng Nhi, ta là cha của con, ta là cha của con a." Mẫu thân chưa từng nói với con sao, cha tên là Thượng quan Thiên Nguyệt. Cha sai lầm rồi, tất cả cũng là lỗi của cha, năm đó là cha vô cùng có lỗi với mẫu thân con. Mau nói cho ta biết. Mẫu thân đang ở đâu? Ta đã khổ sở tìm mẹ con 19 năm dòng rồi. Nghe được bốn chữ Thượng quan Thiên Nguyệt này, Chu Duy Thanh đột nhiên linh cơ vừa động, giờ hắn mới hiểu tại sao mình cảm thấy tướng mạo người trung niên trước mắt này có chút quen thuộc. Tướng mạo của hắn cùng Hoàng đế Thượng quan Thiên Tinh của Trung Thiên Đế quốc kia không phải là giống nhau 10 phần sao? Không, phải nói là giống nhau như lúc mới đúng. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước ở Trung Thiên quảng trường khoảng cách quá xa, hơn nữa Thượng quan Thiên Tinh lúc ấy mặc một thân long bào. Về phương diện ăn mặc thì cùng Thượng quan Thiên Nguyệt trước mắt lúc này khác biệt quá lớn nên Chu Duy Thanh mới không thể nhận ra ngay được. Không cần phải đoán thêm gì nữa, Thượng quan Thiên Nguyệt này vừa Thượng quan Thiên Tinh nhất định là huynh đệ. Nói như vậy, Băng Nhi của mình hiển nhiên là một vị quận chúa. Hơn nữa, lại còn là quận chúa của Trung Thiên Đế quốc ca. Thượng quan Băng Nhi lui về phía sau một bước, tựa vào người Chu Duy Thanh, cẩn thận quan sát Thượng quan Thiên Nguyệt trước mắt, trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, nhưng nước mắt cũng đã không kìm được trào ra. Hiện tại Lý Chi đã nói cho nàng biết người trước mắt này không nghi ngờ gì chính là cha của mình rồi, nhưng một tiếng cha kia nàng vô luận như thế nào cũng không gọi nổi. Lúc này Thượng quan Thiên Nguyệt căn bản là đem Chu Duy Thanh coi như không khí, vội vàng nói, Băng Nhi, cha xem như đã tìm được con. Mẫu thân của con đâu? Nàng có tới hay không? Có phải nàng rốt cục đã chịu tha thứ cho ta rồi hay không? Đúng lúc ấy, hơn 10 người từ lầu trên, lầu dưới vội và chạy tới, cách nơi này một đoạn thì đồng loạt quỳ xuống, cung kính đồng thanh nói, tham kiến nhị cung chủ. Trong số đó có cả vị tổng quản tầng 1 Vũ Văn Kiệt nọ. Thượng quan Thiên Nguyệt khẽ nhíu mày, tất cả đứng lên đi. Nơi này không cần các ngươi ở lại, mau lui xuống cả đi. Dạ. Mười mấy người này hiển nhiên là các cường giả có bổn phận chủ trì hoặc hộ vệ của Ngưng Hình Các, chỉ trong nháy mắt đã lui đi mất dạng. Thượng quan Thiên Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn Thượng quan Băng Nhi đang dại ra, thầm yên lặng rơi lệ, hắn miễn cưỡng kiềm lại một chút tâm tình của mình, ôn nhu nói, Băng Nhi, nơi này không phải chỗ tâm sự. Cùng cha về nhà nhé, chúng ta về nhà rồi hay nói, được chứ? Vừa nói, hắn vươn tay lên muốn kéo Thượng quan Băng Nhi đi nhưng không ngờ Thượng quan Băng Nhi lúc này lại giống như chim sợ ná. Thân hình chợt lóe lên chuyển đến phía sau Chu Duy Thanh. Tiên bối, xin ngài bình tĩnh một chút, đừng làm Băng Nhi sợ. Chu Duy Thanh vội vàng dùng thân thể của mình đem Thượng quan Băng Nhi chắn phía sau, mặc dù hắn biết mình và vị nhạc phụ tương lai trước mắt này thực lực quả thực tựa đom đóm sánh với trăng rằm, nhưng hắn vẫn giang ra hai cánh tay chắn trước mặt Thượng quan Băng Nhi. Thân là một người đàn ông, coi như có sợ chết đến mấy đi chăng nữa, thì khi nữ nhân của mình gặp phải nguy hiểm cũng phải không chút do dự bảo vệ nàng. Ngươi là ai? Thượng quan Thiên Nguyệt đột nhiên thấy nữ nhi đang ở trước mắt lại đổi thành một người xa lạ, âm thanh nhất thời lạnh xuống. Chu Duy Thanh mỉm cười nói, tham kiến tiền bối, ta là vị hôn phu của Băng Nhi. Hôn phu, thanh âm của Thượng quan Thiên Nguyệt rõ ràng đề cao mấy phần, ánh mắt bén nhọn khẽ quét qua khắp người Chu Duy Thanh, không chút khách khí nói, chỉ bằng ngươi, cái loại thượng vị thiên sư nho nhỏ thiên lực chỉ mới vừa đột phá 13 cấp không lâu, cũng muốn làm vị hôn phu của con gái ta. Nghe vậy, Chu Duy Thanh trong lòng cả kinh. Dưới tình huống hắn không có sử dụng bất kỳ thiên lực nào mà đối phương chỉ mới liếc mắt qua đã có thể nói ra chính xác tu vi, chẳng lẽ vị này là thầy bói chắc? Tiên bối, tu vi của ta ra sao hình như không có liên hệ gì với việc cùng Băng Nhi có tình cảm chứ? Chu Duy Thanh vẫn trưng ra loại thần sắc không kiêu ngạo, không xiểm định. Thượng quan Thiên Nguyệt lạnh lùng nói, tại sao không liên hệ? Muốn làm con rể Thượng quan Thiên Nguyệt ta, nhất định phải là rồng phượng trong loài người mới được, ngươi nghĩ mình là ai? Tướng mạo đã chẳng hay ho gì. Mà tu vi lại cũng không xuất sắc, cũng dám mơ ở rể Hạo Miểu cung ta. Chu Duy Thanh sắc mặt cũng trầm xuống, nếu là người khác xem thường hắn, vũ nhục hắn mà thực lực của hắn đầy đủ, hắn chắc chắn sẽ cho đối phương trả một cái giá vĩnh viễn không cách nào quên được, còn nếu thực lực của hắn không đủ thì hắn sẽ ẩn nhẫn, ghi lại ở trong lòng. Nhưng trước mắt lại là phụ thân của Thượng quan Băng Nhi, nhạc phụ tương lai của mình, chuyện này quan hệ đến tương lai bản thân có thể cùng Thượng quan Băng Nhi ở chung một chỗ hay không. Huống chi hắn lại dùng cái giọng điệu khinh khỉnh như vậy nói ngay trước mặt Băng Nhi, nhất thời làm Chu tiểu béo của chúng ta không nhịn được mà trả lời lại một cách niệm ai, tiền bối, ngài nói không sai, tướng mạo ta không xuất sắc, cũng không có tu vi xuất sắc, trong mắt ngài ta chỉ là một tiểu nhân vật không đáng giá chút nào mà thôi. Nhưng ta nhưng có tấm lòng có thể vì Băng Nhi mà đổ ra tới giọt máu cuối cùng. Huống chi, Băng Nhi đã là người của ta, ván đã đóng thành thuyền, chẳng lẽ ngài còn có thể quay ngược trở lại sao? Ngài bảo thủ như vậy, ta lúc này đã hiểu được vì sao Đường Tiên A-di phải rời ngài bỏ đi rồi. Ngươi nói gì? Thượng quan Thiên Nguyệt giận dữ. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, hắn căn bản là không thấy chuyện gì xảy ra thì cả thân thể đã rơi vào trong tay Thượng quan Thiên Nguyệt, bị hắn nắm được rồi cổ, trong nháy mắt đã thì không cách nào hô hấp, trong cơ thể đích thiên lực càng giống là cùng hắn mất đi liên lạc một loại, hoàn toàn không có phản ứng. Thượng quan Thiên Nguyệt một tay bắt lấy Chu Duy Thanh. Ánh mắt hướng Thượng quan Băng Nhi phía sau hắn nhìn lại, cười khổ, bằng vào nhãn lực của hắn sao lại nhìn không ra con gái của mình đã không còn kinh chứ. Buông ra, ngươi mau buông hắn ra. Thượng quan Băng Nhi nhìn thấy Chu Duy Thanh bị Thượng quan Thiên Nguyệt bắt lấy thì trong lòng cũng rất khẩn trương, lao đến như bay níu lấy cánh tay Thượng quan Thiên Nguyệt. Nơi đáy mắt Thượng quan Thiên Nguyệt hiện lên một tia thâm ý người khác không dễ dàng phát giác, trầm giọng nói, Băng Nhi, theo ta về nhà, ta liền thả hắn. Nếu không nghe lời, ta sẽ giết hắn ngay lập tức. Thượng quan Băng Nhi cơ hồ là không chút lựa chọn nói, ta với ngươi về nhà, ngươi mau buông hắn ra. Thượng quan Thiên Nguyệt chỉ khẽ rung cổ tay phải thì thân thể Chu Duy Thanh cũng đã bay ra ngoài, một cỗ lực lượng kỳ dị xô vào thân thể khiến hắn một lần nữa rơi tới vị trí khi trước, giống như vốn xảy ra chuyện vừa rồi. Thượng quan Thiên Nguyệt kéo Thượng quan Băng Nhi, lạnh lùng liếc Chu Duy Thanh một cái, cho dù ngươi đã lấy đi tong tắng của con gái, cũng tuyệt không có nghĩa là ngươi có thể trở thành con rể của ta. Nói xong. Thượng quan Thiên Nguyệt căn bản không để cho Thượng quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh nói thêm câu gì, một đoàn bạch quang vụt lóe lên, bao phủ quanh thân hình của hắn cùng với Thượng quan Băng Nhi, chỉ chớp lên lần nữa đã biến mất trong mắt Chu Duy Thanh. Thượng quan Tuyết Nhi liếc Chu Duy Thanh một cái, trong mắt nàng lúc này lại càng nhiều hận ý hơn trước, đuổi theo Thượng quan Thiên Nguyệt đi mất. Chỉ để lại một mình Chu Duy Thanh đang hít thở không thông, thở hổn hển từng ngụm. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, Thượng quan Thiên Nguyệt cũng đã mang theo hai cô con gái ra khỏi Ngưng Hình Các, lúc này trong đôi mắt đẹp của Thượng quan Băng Nhi đã tràn ngập tức giận gắt gỏng, sao ngươi lại làm như vậy với tiểu béo? Cả đời này ta cũng chỉ yêu mình tiểu béo mà thôi. Chương 242, Thượng quan Tuyết Nhi, 3. Trên mặt Thượng quan Thiên Nguyệt toát lên một tia mỉm cười ôn hòa, gặp lại nữ nhi đã xa cách nhiều năm, trong lòng hắn chỉ có vô hạn từ ái, nha đồng đốc, mặc dù cha con chúng ta vừa mới gặp mặt, nhưng ta như thế nào không nhìn ra tình ý của ngươi dành cho hắn chứ? Đây là cha đang giúp ngươi hiểu ra, một nam nhân ưu tú giống như một lưỡi dao sắc bén, càng ma luyện càng sắc bén. Cái hắn khó khăn mới đạt được, mới làm cho hắn càng quý trọng hơn. Đương nhiên, muốn làm con rể của Thượng quan Thiên Nguyệt ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta là cha ngươi, chẳng lẽ còn không được khảo nghiệm nam nhân mà nữ nhi mình thích hay sao? Lúc này, Thượng quan Băng Nhi nghe những lời Thượng quan Thiên Nguyệt, sắc mặt mới hòa hoãn lại. Nháy mắt sau đó, bạch quang nhu hòa phía trước làm cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái, nó tiếp tục bao trùm toàn thân thể nàng, tất cả xung quanh đều trở nên mờ đi, cha con ba người liền biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật còn một câu Thượng quan Thiên Nguyệt còn không nói với nữ nhi, nếu không phải Chu Duy Thành đã lấy đi tòng tắng của Thượng quan Băng Nhi, thậm chí ngay cả nửa phần cơ hội Thượng quan Thiên Nguyệt cũng sẽ không cho hắn. Ba người Thượng quan Thiên Nguyệt đi rồi, Chu Duy Thanh vẫn đứng tại chỗ, thở dốc một hồi rồi dẫn bình phục, nhưng cả người hắn lại tiến nhập vào một trạng thái hết thập phần kỳ dị. Không chút tức giận, giờ khắc này, thế nhưng trong lòng hắn không có sinh ra tức hay cảm xúc tiêu cực khác, chỉ thấy trong hai mắt hắn lóe ra sự tỉnh táo chưa bao giờ xuất hiện. Thượng quan Thiên Nguyệt nói hắn như vậy, hơn nữa còn mang Thượng quan Băng Nhi đi, nhưng Chu Duy Thanh ngay cả một chút cũng không hận hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại thời điểm bị Thượng quan Thiên Nguyệt bóp chặt cổ, đột nhiên Chu Duy Thanh nghĩ đến, nếu như mình là Thượng quan Thiên Nguyệt, vậy sẽ làm sao trong tình huống đó? Có lẽ, hắn biết bản thân làm so với Thượng quan Thiên Nguyệt còn muốn quá đáng hơn. Bất kỳ một ai đã làm cha, thời điểm nữ nhi mình xuất giá trong lòng đều sẽ không dễ chịu, mà khi lựa chọn con rể lại càng cẩn thận, huống chi Thượng quan Băng Nhi còn đẹp như vậy. Thượng quan Thiên Nguyệt cùng nữ nhi đã thất lạc nhiều năm, có thể nghĩ, hắn đối với Thượng quan Băng Nhi đã sủng ái đến cực điểm. Mà sau đó, chính hắn lại thấy được mình có một đứa con rể tương lai không xuất sắc, có thể không tức giận mới là lạ. Trong lòng hắn nhất định đang suy nghĩ, thật vất vả mới tìm lại được nữ nhi, tuyệt không thể dễ dàng lại bị một nam nhân khác mang đi. Chính bởi vì nghĩ đến điều đó, trong lòng Chu Duy Thanh một chút cũng không hận Thượng quan Thiên Nguyệt, nhưng không oán hận cũng không có nghĩa là không thèm để ý đến lời nói đó, trong tim hắn nhói đau thật lớn. Từ việc Thượng quan Tuyết Nhi xuất hiện đến Thượng quan Thiên Nguyệt mang Băng Nhi đi, trong quá trình này đưa lại cho Chu Duy Thanh rất nhiều tin tức. Lúc này, tâm tình của hắn đã tỉnh táo lại, cũng có thể tiến hành phân tích mọi chuyện xảy ra. Trừ bỏ Phi Miêu quái gì không nói, không hề nghi ngờ gì, Thượng quan Tuyết Nhi và Thượng quan Băng Nhi chính là tỷ muội song sinh. Mà theo lời Thượng quan Tuyết Nhi, giống như nàng còn có một muội muội, mà nàng kêu Thượng quan Băng Nhi là tam muội, vậy rất có thể, các nàng cũng không phải là song sinh, mà là tam sinh, còn có một người giống các nàng như lúc, nàng đứng hàng thứ hai, theo lời của Thượng quan Tuyết Nhi thì có thể suy đoán ra. Nàng hẳn tên là Thượng quan Phỉ Nhi. Thượng quan Tuyết Nhi, Thượng quan Phỉ Nhi và Thượng quan Băng Nhi, cư nhiên là ba tỷ muội. Chu Duy Thanh sờ sờ khuôn mặt sưng đỏ của mình cũng không biết nói gì. Chờ lần sau gặp lại Thượng quan Băng Nhi nhất định cần phải biết rằng, đừng nhận lầm người nữa mà bị đánh vô ích ra. Nghĩ đến đây, khoe miệng Chu Duy Thanh nộn nhạo hiện lên một tia mỉm cười cổ quái, cảm giác nhói nhói trong lòng theo đó mà giảm đi vài phần. Bởi vì lúc này trong lòng hắn suy nghĩ, nếu như sau này mình kết hôn cùng Băng Nhi, có thể cũng sinh đôi, hay sinh ba không? Nàng chính là có di truyền đó nha. Thượng quan Thiên Nguyệt có thân phận gì? Đây là vấn đề thứ hai mà Chu Duy Thanh nghĩ đến, lúc trước người trong Ngưng Hình Các xưng hắn là nhị cung chủ, không hề nghi ngờ gì, địa vị của Ngưng Hình Các tại Trung Thiên Đế Quốc tuyệt đối không kém Thác Cấn Cung, xem như kém hơn thì cũng không kém nhiều lắm. Bởi vậy, nếu Thượng quan Thiên Nguyệt là nhị cung chủ Thác Cấn Cung thì chắc chắn tất cả quản sự tại Ngưng Hình Các đã không kinh sợ bái kiến như thế. Nếu không phải đến từ Thác Cấn Cung, vậy thì còn có cái gì cũng có thể dung nạp được cường giả như Thượng quan Thiên Nguyệt? Đáp án giống như chỉ có một, chính là thủ hộ giả của Trung Thiên Đế Quốc, đại lao bản phía sau Ngưng Hình Cung, tọa lạc trên Thiên Châu Đảo, đứng đầu ngũ đại thánh địa Hạo Miểu Cung. Nếu như Thượng quan Thiên Nguyệt là nhị cung chủ Hạo Miểu Cung, như vậy, tất cả giải thích đều hợp lý. Dựa theo thứ tự Nhật, Nguyệt, Tinh, hắn hoàn toàn có thể là huynh trưởng của Thượng quan Thiên Tinh Hoàng đế Trung Thiên Đế Quốc. Rất có thể trên hắn còn có một vị huynh trưởng, hay là bọn họ cũng là tam sinh. Huynh trưởng Thượng quan Thiên Nguyệt sẽ không gọi là Thượng quan Thiên Nhật chứ. Thật khó nghe nha. nhị cung chủ Hạo Miểu cung, nghĩ đến cấp bậc này, trong lòng Chu Duy Thanh không nhịn được co quắp một chút, Băng Nhi không chỉ là quận chúa Trung Thiên Đế quốc, mà còn là truyền nhân trực hệ của Hạo Miểu cung. Hạo Miểu cung cường đại như thế nào? Nhìn từ Thượng quan Tuyết Nhi liền có thể biết được nhiều điều, nàng là tỷ muội tam sinh với Thượng quan Băng Nhi, nói cách khác, tuổi nàng cũng chỉ có 19, vậy mà tu vi đã đạt đến cảnh giới bảy châu a. Chu Duy Thanh tự hỏi mình có thiên phú không tồi, lại có công pháp bất tử thần công tu luyện nhanh chóng, nhưng hắn cũng biết, lúc bản thân 19 tuổi, nhất quyết không thể nào tu luyện tới cảnh giới thất châu. Sau khi phán đoán những điểm này, Chu Duy Thanh càng khắc sâu những lời Thượng quan Thiên Nguyệt nói lúc trước, muốn làm con rể của hắn, hay có thể nói là con rể của Hạo Miểu cung, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Băng Nhi, chờ ta nhé. Nhất định ta sẽ làm cho phụ thân nàng tán thành thực lực của ta, nàng là thê tử của ta, ai cũng không thể cướp nàng đi. Cho dù là phụ thân nàng cũng không thể, ta cũng không phải ở rể, mà là cưới vợ. Lầm bầm lầu bầu mấy lời này xong, Chu Duy Thanh dùng hết sức vung cánh tay phải của mình một cái, sự quật cường từ trong xương của hắn đã được kích phát ra rồi. Tính cách của hắn vốn là càng áp chế thì càng gan lì, điểm này cùng phụ thân Chu Đại Nguyên Soái cực kỳ giống nhau. Lúc trước, sở dĩ Chu Đại Nguyên Soái cho nhi tử bái thần nhãn vô lại một cân làm sư phụ cũng bởi vì sợ nhi tử giống bản thân mình, tính cách quá cương manh thì dễ dàng chịu thiệt. Cứ việc Chu Duy Thanh từ một cân học được tính sợ chết, cùng với đủ loại năng lực sinh tồn và kỹ xảo chơi xấu, nhưng giấy nhiều điều không thể nào bị thay đổi hoàn toàn. Dù sao trong người hắn cũng đang chạy huyết mạch của Chu Đại Nguyên Soái. Lúc sau Chu Duy Thanh trở lại tiểu điếm, liền trực tiếp đi vào phòng Lâm Thiên Ngao. Chờ thời điểm hắn đẩy cửa vào mới phát hiện, đám người trong Phỉ Lệ chiến điện, ngoại trừ Ô Nha, còn tất cả những người khác đều ở đây. Nhìn thấy Chu Duy Thanh trở về tự nhiên không có gì, nhưng khi mọi người nhìn thấy dấu tay trên mặt hắn, thần sắc đều rất đặc sắc. Túy Bảo nhíu nhíu lông mày, Duy Thanh, ngươi lại làm ra chuyện thương thiên hại lý gì? Nhìn mặt mũi sưng phù thế này, cái tát lại tinh tế như thế, nhất định là nữ nhân tát nha. Hắc hắc. Tiểu tứ càng trực tiếp hơn, cười ha ha nói, Duy Thanh, ngươi đã có Băng Nhi rồi, lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thật sự không được. Chiến đội chúng ta còn có Ô Nha nha, ngươi cần gì phải bỏ gần tìm xa chứ? À, ngươi không tìm Ô Nha cũng đúng, bàn tay Ô Nha to như thế, một tát này nếu mà Ô Nha thì, hạ hạ. Diệp Phao Phao cùng Lâm Thiên Ngao đều không nói gì thêm, chỉ một mặt nghiền ngẫm nhìn hắn, cuối cùng lên tiếng tổng kết thì chính là Tiểu Viêm, người bình thường không thích nói chuyện nhất, hắn nói rất đúng. Không biết ba ngày sau có thể khỏi sưng hay không. Nếu ba ngày mà cái tát của nữ nhân này không thể bình phục, thì Chu Duy Thanh sẽ phải mang nó theo lên tranh tài rồi. Kia bẽ mặt cũng không phải chỉ mình bản thân hắn, mà còn là cả Phỉ Lệ Đế quốc. Chu Duy Thanh buồn rầu nói, các ngươi không thể có điểm đồng tình sao? Nói như thế nào, ta cũng là người dẫn dắt đội mình đạt được thắng lợi đầu tiên a. Tiểu tư ôm lấy ba vai Túy Bảo bên cạnh, cười ha ha nói, đối với sát lang, ai lại có điểm đồng tình chứ? Nhìn bộ dạng của ngươi, mặc dù trên mặt bị đánh, nhưng trong mắt lại không có nửa phần hận ý, lại là cái tát của nữ nhân thì chỉ có một khả năng, đó chính là người đùa bỡn người ta sau đó bị người ta đánh, trong lòng đối lý thì ai đồng tình với ngươi. Chu Duy Thanh cả giận nói, đám gia hỏa các ngươi, không nói đội trưởng, ta đến tìm các ngươi để nói cho các ngươi biết, trận đấu sau, chỉ sợ Băng Nhi không thể tham gia với chúng ta. Nàng vừa gặp lại thân nhân đã thất lạc nhiều năm, bị bọn họ mang về nhà rồi. Lâm Thiên Ngao nghi ngờ hỏi, gặp lại thân nhân sao? Điều này cũng không ảnh hưởng đến cuộc thi chứ. Mặc dù năng lực chiến đấu của Thượng Băng Nhi có thể nói là yếu nhất trong đội, nhưng nếu như là tác chiến đoàn thể hoặc chiến đấu 2-2, tài bắn cung tuyệt đối thần diệu của nàng có thể phát huy hiệu quả rất tốt. Nó có thể dùng để áp chế, phá rồi đối thủ, phụ trợ đồng bạn, đều rất tốt. Có thể nói, trước kia tại thời điểm Phì Miêu tiến hóa, nếu không có Thượng Quan Băng Nhi tiến hành áp chế toàn cục, bọn họ căn bản cũng không chống đỡ được đến cuối cùng. Tổn thất một chiến lược như vậy, đối với Phỉ Lệ chiến đội tuyệt đối không phải là một chuyện gì tốt. Chu Duy Thanh cũng rất buồn rầu nói, nếu thân thích này là người khác thì cũng không sao, nhưng vấn đề là, thân thích của nàng lại đến từ Hạo Miểu cung, hơn nữa còn là chí thân đã thất lạc nhiều năm. Ta cũng không biết lúc nào nàng có thể trở lại, vì vậy, tốt nhất vẫn là chuẩn bị tâm lý nàng không thể dự thi đi. Nghe được ba chữ Hạo Miểu cung, trên mặt mọi người nhất thời căng thẳng, Lâm Thiên Ngạo nghĩ ngợi nói, Duy Thanh, trận đấu đợt thứ hai ngươi tính toán như thế nào? Chu Duy Thả nói, để đảm bảo đạt được mục đích, đến lúc đó đội trưởng đi cùng chúng ta chứ, nếu như ba người chúng ta không ngăn được, ngươi sẽ ra sân. Lâm Thiên Ngao gật gật đáp, cũng chỉ có như vậy là tốt nhất. À mà, trước tiên ngươi đi trị liệu vết thương trên mặt trước đi, đến Thác Ấn cung tiêu phí chút tiền, tìm Thiên Châu sư thuộc tính sinh mệnh hẳn có thể nhanh chóng tiêu trừ. Nói tới đây, hắn cũng không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Chương 243, rèn luyện 3.000 lần, một. Ta trở về tu luyện đây. Chu Duy Thanh thấy ai cũng mang bộ dạng nén cười nên liền đánh bài chuẩn, chân trước vừa bước ra khỏi cửa thì phía sau đã vang lên một trận cười to. Bọn họ thấy hắn như vậy thì chỉ nghĩ rằng thằng nhóc hắn tán gái không thành còn bị con nhà người ta đánh cho sưng mặt, là một tên dê xồm chính cống mà thôi. Chu Duy Thanh có chết cũng chả dám cho bọn họ biết mình bị đánh như vậy là do nhận lầm lao bà của mình rồi. Ra mặt dày đúng là tốt. Khi Chu Duy Thanh trở lại phòng thì đã quăng chuyện mình bị cười nhạo ra sau hót rồi. Thực lực chính là cách chứng minh tốt nhất, bày ra thực lực thì mới có thể khiến Thượng Quan Thiên Nguyệt chấp nhận mình. Nhị cung chủ Hạo Miểu Cung, đây là cấp bậc gì chứ? Chí ít cũng từ Thiên Vương trở lên, thậm chí còn có thể là cấp bậc Thiên Đế, Thiên Thần Tu Vi nghịch thiên nữa. Khó trách người ta nhìn mình một Tam Châu Thiên Châu Sư khinh miệt như thế. Sợ là ở Hạo Miểu Cung, Thiên Châu Sư Tam Châu như gà không có 100 cũng có 80 tên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà muốn tăng lên Lục Châu là không thể, hắn chỉ vừa mới thăng lên Thiên Thần Lực tầng 1 chỉ ít lâu mà thôi. Mặc dù bất tử thần công sau khi tu luyện xong phần 2 lốc xoáy ở 13 đại tử huyệt tạo thành một vòng tuần hoàn lớn làm hắn hấp thu thiên lực bên ngoài nhanh hơn bình thường rất nhiều, năng lực khôi phục cũng mạnh hơn thiên châu sư khác, bất tử thần cương cũng đã tiến hóa. Nhưng tăng trưởng cũng cần phải có thời gian tích lũy nha, dù sao hắn tăng lên cấp 13 thiên lực cũng không phải dùng lực lượng của chính mình mà mượn của Phi Miêu để tiến hóa, cụ thể xảy ra chuyện gì thì hắn bây giờ vẫn chưa hiểu rõ nữa. Thiên lực không có cách nào tăng nhanh. Như vậy muốn tăng sức chiến đấu chỉ còn có hai cách mà thôi, một là sử dụng tà ma biến, hai chính là kỹ xảo. Mình ưu thế lớn nhất là cái gì? Đương nhiên là biến thạch miêu nhãn ý châu 6 thuộc tính rồi. Thượng Quan Thiên Nguyệt là chồng của Đường Tiên A Di, Đường Tiên A Di đương nhiên là có kiến thức rộng rãi, mà ngay cả nàng nhìn mình cũng phải vô cùng kinh ngạc nữa mà. Nói cách khác là coi như Hạo Miểu Cung cũng chưa chắc có mấy tên có ý châu nhiều thuộc tính như mình nha. Trong 6 đại thuộc tính, thông thường chính là 4 loại ám, phong, lôi và không gian. Bốn thuộc tính này đã thác ấn được 12 kỹ năng, chỉ có huyết tế thần chi ấn ký là không thể có tác dụng trong thực chiến mà thôi, 11 cái có thể sử dụng, hơn nữa thời gian của tuyệt đối trì hoãn mình có thể dùng cũng đã lên tới 12 giây. Đi trên đường cái thành Trung Thiên, Chu Duy Thanh đã từng hỏi bọn Lâm Thiên Ngao, Tiểu Viêm là làm cách nào có thể phát huy tối đa sức mạnh kỹ năng thác ấn của mình. Lúc ấy Tiểu Viêm chỉ đáp rằng, đọc sách 100 lần, sẽ hiểu ý nghĩa, luyện kỹ 1000 lần, sẽ hiểu cách dùng. Lúc ấy Chu Duy Thanh nghe rồi chỉ khẽ cười, một cái kỹ năng mà phải luyện cả 1000 lần, rảnh quá không có chuyện gì chơi à. Hơn nữa Tiểu Viêm còn nói rằng 1000 lần này phải luyện liền một hơi mới có thể có hiệu quả. Phải thường xuyên luyện tập như thế mới thấu hiểu hết sự ảo diệu của kỹ năng. Nhưng mà dùng kỹ năng sẽ tốn thiên lực nha, với một thiên châu sư thì dùng 10 lần một kỹ năng mà không hao hết thiên lực thì người đó đã rất khá rồi. Cho dù có ngưng hình trang bị tốt có thể tiết kiệm được thiên lực thì tối đa cũng chỉ có thể sử dụng liên tục được 12 lần mà thôi. Một khi thiên lực hao hết thì chỉ có cách là tu luyện mà thôi, luyện liên tục 1000 lần không nghỉ thì chí ít phải 3 ngày 3 đêm mới xong. 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, thậm chí là không ăn thì ai có thể chịu được. Lúc ấy Lâm Thiên Ngao đã bình luận rằng, hiệu quả của phương pháp tu luyện đó tuy rất tốt nhưng gánh nặng quá lớn, mỗi một kỹ năng mà đi luyện tập như vậy mỗi người chỉ luyện một lần cũng sẽ không dám luyện lại. Bởi vì chỉ có lần đầu tiên là có hiệu quả tốt nhất. Mà Thiên Châu Sư chỉ muốn dùng thời gian của mình vào tu luyện thiên lực mà thôi, căn bản là không có nhiều thời gian để luyện kỹ năng như vậy. Loại luyện tập này không những khô khan vô cùng mà còn không thể nghỉ ngơi, không ăn không uống cũng như là tiêu hao tiềm lực bản thân. Lúc ấy Lâm Thiên Ngao đề nghị rằng mỗi một kỹ năng chỉ nên luyện một lần mà thôi. Chu Duy Thanh vốn là tính sau Thiên Châu đại tái thì mới thử cách đó nhưng hôm nay gã bị Thượng Quan Thiên Nguyệt kích thích thì hắn mới đột nhiên nhớ tới cách này. Có lẽ đây là phương pháp duy nhất khiến gã tăng lên thực lực trong vòng 3 ngày mà thôi. Không phải là làm một lần rồi thôi sao? Vì băng nhi, liều mạng. Nghĩ liền làm, Chu Duy Thanh liền chạy thảo ra ngoài, chạy vào phòng ăn càn quét một bữa no căng, sau đó lại bưng hai bình nước về, không quên dặn mọi người không làm phiền hắn tu luyện, bấy giờ hắn mới yên tâm bước vào công cuộc tu luyện biến thái này. Dù tu luyện không ngơi nghỉ nhưng cũng phải uống nước nha, không ăn cơm còn có thể trụ được vài ngày chứ không uống nước thì một ngày hắn còn trụ không được nữa là... Chuẩn bị đâu ra đó, Chu Duy Thanh duyệt sơ một đống kỹ năng của mình, hắn liền chọn không gian cắt liệt. Sở dĩ lựa chọn không gian cắt liệt chính là sở vịp nó là một cái kỹ năng công phòng một thể, lại là kỹ năng có xếp hạng cao nhất, hơn nữa còn có thể phối hợp với kỹ năng ngân hoàng dực phong hệ gia tăng sát thương nữa. Chính là nó rồi kỹ năng mạnh nhất của hắn. Chu Duy Thanh có một ưu thế chính là có tuyệt thế thần công như bất tử thần công không cần hắn chủ động tu luyện, chỉ cần không ngừng tiêu hao thiên lực. Lốc xoáy tử huyệt sẽ tự hành hấp thu thiên lực bên ngoài bổ sung và tích tụ thiên lực. Tích tụ đầy xong thì chính là lúc hướng huyệt. Mặc dù mỗi một lần đột phá tử huyệt giống như một lần chết đi sống lại, nhưng nó chính là như vậy, quá trình tu luyện bất tử thần công so với bất cứ một công pháp nào cũng đều đơn giản hơn. Vì vậy, Chu Duy Thanh khi rèn luyện kỹ năng vẫn không hề ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện thiên lực của mình. Ngay cả bản thân Chu Duy Thanh cũng không biết rằng trong lúc vô tình hắn đã tìm được phương pháp tu luyện phù hợp nhất với gã. Một luồng ngân quang xẹt ra trong tay của Chu Duy Thanh, không gian cắt liệt kéo một vệt rách không gian chừng 3 xích trong khoảng không, tồn tại khoảng 3 khắc mới chậm rãi tan biến. Chu luyện kỹ năng không chỉ phóng ra là xong, trong khi phóng ra còn yêu cầu phải cảm thụ sự ảo diệu bên trong nó nữa. Chu Duy Thanh thầm cảm giác sự biến hóa của không gian cắt liệt. Hắn đột nhiên phát hiện rằng khi khe không gian cắt liệt xuất hiện thì sẽ xuất hiện một lực hút vô cùng mạnh đối với các nguyên tố khác, nhưng đối với vật chất thì sẽ không như thế. Nhưng vết rách không gian kia giống như một tấm chắn kỳ lạ vậy, nếu như dùng nó công kích một vật chất thì cái khe nứt do không gian cắt liệt sản sinh ra sẽ buộc phát một lực cắt khủng khiếp, dễ dàng cắt đứt kim loại bình thường. Nếu như cái vết rách này cắt vào người thì chắc cũng không cần bàn nữa. Không gian cắt liệt và ngân hoàng dược trạm phối hợp lại với nhau có lực công kích siêu cường cũng chính bởi như vậy. Kỹ năng thác ấn vương cấp ngân hoàng dược trạm bản thân đã có lực phá hoại siêu cường, lại sắc bén vô cùng, hơn nữa lực cắt của khe không gian sinh ra bởi không gian cắt liệt sinh ra còn hơn thế nữa. Trong chớp mắt 3 giây cảm ngộ, Chu Duy Thanh không chút trì trệ phóng ra đạo không gian cắt liệt thứ hai, lại thể ngộ, lại phóng ra, một đạo rồi một đạo không gian cắt liệt không người phóng ra từ tay gã, thiên lực trong cơ thể đạt tiêu hao với tốc độ cao chóng mặt. Còn 13 đại tử huyệt ở huyệt khí hải vận chuyển hết tốc lực trợ giúp Chu Duy Thanh khôi phục lại thiên lực. Cơ hồ không gián đoạn, không gian cắt liệt cái này nối tiếp cái khác, Chu Duy Thanh cũng muốn thử xem mình toàn lực có thể phóng ra bao nhiêu lần không gian cắt liệt đây. Thời gian tái sử dụng không gian cắt liệt tầm 6 giây. Nói cách khác, khi hắn sử dụng không gian cắt liệt một lần thì ngoài 3 giây hiệu lực trên không trung thì nếu như muốn phóng ra lần thứ 2 phải chờ 3 giây cột đao. Nhưng chỉ với 3 giây đó thôi thì không gian cắt liệt đã khiến thiên lực của hắn tiêu hao rất lớn rồi. 3 giây này là 3 giây sử dụng kỹ năng chứ không phải là 3 giây cột đao nhé. NG. Trong tất cả kỹ năng của Chu Duy Thanh, không gian cắt liệt cũng không phải là kỹ năng tiêu hao thiên lực nhiều nhất, đây cũng là nguyên nhân nó được xếp hạng cao như vậy. Kỹ năng tiêu hao thiên lực càng lớn không phải được xếp hạng càng cao, mà là uy lực càng lớn tiêu hao càng nhỏ mới được xếp hạng càng cao. Không gian cắt liệt mượn khe hở không gian sinh ra để tiến hành công kích và phòng ngự. Vì vậy người sử dụng như Chu Duy Thanh chỉ cần hoàn thành quá trình phá vỡ không gian là đã đủ rồi. Khi hắn không chút ngơi nghỉ tìm hiểu thì Chu Duy Thanh phát hiện ra rằng nếu như là hắn liên tục sử dụng không gian cắt liệt thì mỗi khi gã dùng 9 lần thì 13 đại tử huyệt nhiều hơn sơ với gã chỉ phóng ra một lần. Điều này đối với một thiên châu sư phổ thông là điều không thể nhưng đối với hắn lại hoàn toàn có thể. Bởi vậy mới thấy bất tử thần công có tốc độ khôi phục nhanh như thế nào. Dùng không gian cắt liệt 17 lần thì Chu Duy Thanh mới hao hết thiên lực. Đấy là hắn vẫn chưa sử dụng một ngưng hình trang bị nào đấy, hơn nữa không gian cắt liệt chỉ là một kỹ năng công kích tam châu mà thôi. Mà thiên lực của Chu Duy Thanh cũng chỉ là 13 cấp, trên lệch không nhỏ đối với 16 cấp nha. Dưới tình huống như vậy mà có thể dùng liên tục không gian cắt liệt 17 lần đã là tương đối ghê gớm rồi. Trọng yếu hơn chính là Chu Duy Thanh căn bản không cần ngồi thiền để khôi phục lại thiên lực mà là đứng cũng có thể khôi phục lại thiên lực, chỉ cần phóng ra không gian cắt liệt một lần thì lại có thể tiếp tục phóng ra lần nữa. Cứ như vậy thiên lực của hắn vẫn giữ được trạng thái gần như cạn kiệt, khiến cho 13 đại tử huyệt luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất. Nếu chỉ dựa vào tốc độ khôi phục của 13 đại tử huyệt để thi triển không gian cắt liệt thì mỗi phút Chu Duy Thanh chỉ sử dụng được một lần, vì vậy nên thiên lực trong cơ thể gã có thể còn dư được một chút, dù sao hắn không thể để thiên lực bản thân hoàn toàn khô cạn, vì chuyện đó đối với thân thể hắn không hề tốt chút nào cả. Chương 244, rèn luyện 3.000 lần, 2. Dù là vậy nhưng trạng thái tu luyện của hắn cũng đã cực kỳ kinh người rồi. Chỉ mấy giờ thì thiên lực của hắn đã tràn đầy. Chỉ trong một giờ hắn cũng đã phóng ra được hơn 60 lần không gian cắt liệt, trong một phút chờ hồi kỹ năng thì hắn tận dụng để suy nghĩ các loại ảo diệu sinh ra bởi không gian cắt liệt, từ các góc độ khác nhau và các phương thức bất đồng mà phát ra. Cứ như thế kéo dài, phảng phất như việc phóng ra không gian cắt liệt đã trở thành một bộ phận trong tính mạng của hắn. Càng thi triển, càng suy tư, càng suy nghĩ, càng rèn luyện, càng thí nghiệm thì hắn lại càng si mê vào nó. Phương pháp tu luyện mà hắn từng cho rằng rất ngốc này khiến hắn có một cảm giác khác lạ vô cùng. Bởi hắn có cảm giác rằng không gian cắt liệt đang giống như một cánh cửa lớn đang đóng kín, trong lúc hắn phóng ra không ngơi nghỉ thì nó cũng chậm rãi mở ra. Một canh giờ trung bình Chu Duy Thanh có thể phóng ra 140 đến 150 lần không gian cắt liệt. Suốt một ngày dòng hắn thi triển kỹ năng cơ hồ không ngủ không nghỉ. Hắn lúc này mới hiểu ra rằng một phổ thông thiên châu sư muốn hoàn thành 1.000 lần rèn luyện thì 3 ngày 3 đêm cũng không thể, có thể lên tới 5 ngày dòng. cái này thân thể tiêu hao sẽ lớn đến ra sao? Tính ra thời gian ăn cơm là không có, ngay cả uống nước cũng là tận dụng thời gian suy tư kỹ năng mà thôi. Khó trách ngay cả tên châu bò như Lâm Thiên Ngao cũng không dễ thử cái phương pháp này. Chu Duy Thanh sau khi đã đắm chìm vào khoảnh khắc tuyệt diệu như vậy thì sẽ không dễ dàng bước ra. Bởi vì rèn luyện là một công việc không có điểm cuối, khi ngươi cảm nhận được sự ảo diệu của nó rồi thì loại ảo diệu đó sẽ cô vô vàn biến hóa, mỗi một biến hóa nhỏ nhoi thôi cũng đủ làm ngươi có một cảm thụ khác biệt rồi. Suốt một ngày, Chu Duy Thanh đã thi triển hơn 1.700 lần không gian cắt liệt, trầm mê ở trong đó, Phì Miêu nhảy ra ngoài tự bao giờ hắn cũng chẳng hề hay biết. Lần này Phì Miêu không hề ngủ nữa, khi nó phát hiện Chu Duy Thanh một canh giờ lại có thể thi triển hơn 100 lần không gian cắt liệt thì đôi mắt màu tím đậm của nó tràn ngập sự kinh ngạc. Dù trong mắt nó gã Chu Duy Thanh kia chỉ mới vừa tiến vào cảnh giới thiên thần lực, tu vi thấp kẻ thôi, nhưng mà so năng lực khôi phục thì coi như là một vị cường giả thượng vị thiên tông cũng không thể đạt được tốc độ như hắn. Nghe nói là chỉ sau khi tu vi tiến vào cảnh giới thiên đạo lực, lĩnh ngộ được chân lý của trời đất mới có thể khiến cho thân thể mình cộng hưởng với thiên địa nguyên lực, khiến cho tốc độ hồi phục thiên lực tăng mạnh mà thôi. Phí Miêu thầm so sánh, tuy tu vi của nàng cao hơn Chu Duy Thanh nhiều, nhưng nếu chỉ so về tốc độ hồi phục thiên lực thì cũng phải kém Chu Duy Thanh nhiều lắm. Thiên lực khôi phục mau lẹ thì năng lực tác chiến lâu dài càng mạnh mẽ. Hơn nữa còn có thể luyện kỹ năng nhanh hơn người khác gấp nhiều lần. Huống chi bất tử thần công của Chu Duy Thanh có phương pháp tu luyện khác người. Phí Miêu mơ hồ cảm thấy nếu Chu Duy Thanh cứ tu luyện theo phương thức đó thì chỉ có hơn chứ không kém những công pháp bí truyền của các đại thánh địa khác. Chu Duy Thanh tu luyện đến đêm thứ hai mới dừng, bởi khi hắn dốc bình nước thì tiềm thức phát hiện không có nước chảy vào cổ, sững người một chốc lát. Vừa lúc đó, mắt Phí Miêu liền bắn ra một đạo tử quang vào mi tâm của Chu Duy Thanh, lúc đó hắn mới tỉnh táo lại được. Chu Duy Thanh khi tỉnh táo lại thì hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó là cảm thấy toàn thân mềm hoạt, ngã ngồi xuống đất. Cảm giác suy yếu như hồng thủy, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập khắp toàn thân của gã. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu mình nổ một cái đùng, dây thần kinh thì căng lên như dây đàn, sự thống khổ đó ví như linh hồn mình vừa mới bị ai rút ra vậy. Sau nửa canh giờ thì tinh thần Chu Duy Thanh mới miễn cưỡng hồi phục, nhưng y phục trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Chưa kể là viên hắc châu đó đã cải tạo thân thể hắn mạnh hơn nhiều so với người thường mà còn phải chịu tình cảnh như thế nữa. Lúc này cái ý nghĩ đầu tiên trong đầu Chu Duy Thanh chính là một gã phổ thông thiên châu sư mà dùng cái phương thức này rèn luyện kỹ năng thì 1.000 lần trong 5 ngày liên tục, cảm giác của hắn ra sao? Chắc chắn là muốn lột con mẹ nó ra nha. Suy đoán của hắn là chính xác, Tiểu Viêm thấy thái độ Chu Duy Thanh khinh thường cái phương pháp đó như thế, đương nhiên là sẽ không dùng nên cũng không nói cho hắn biết tác dụng phụ. Bình thường thiên châu sư nếu như kinh qua một trận như vậy ít nhất cũng phải nằm liệt giường nửa tháng mới miễn cưỡng hồi phục. Cảm giác đau đớn đến muốn chết đi mới là nguyên nhân chính khiến cho bọn họ không muốn dùng cách này, nhất là tu luyện lần hai. Nghỉ ngơi chốc lát, Chu Duy Thanh lấy lương khô từ không gian giới chỉ ra gặm vài cái, nghỉ thêm nửa canh giờ nữa đến khi bên ngoài đã tối mịt thì hắn mới có thể khôi phục được một ít thể lực. Chạy vào phòng ăn quất một nồi cháo thịt trà đông xong mới coi như là khỏe lại được chút. Nhưng dù là vậy thì cảm giác mệt mỏi vô lực kia vẫn còn. Trở lại phòng, Chu Duy Thanh cơ hồ là ngã vật xuống giường. Cảm giác suy yếu mãnh liệt cơ hồ cuốn phăng ý thức của hắn trong chớp mắt, liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Chờ hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong giấc ngủ thì đã là trưa ngày hôm sau, không dám ăn cái gì khác, hắn lại nuốt thêm một bụng cháo trà đông, thêm một chút rau xanh độn vào thì Chu Duy Thanh mới chắc chắn là mình đã sống lại. Mặc dù như thế nhưng sự mệt mỏi về tinh thần vẫn không hề ít đi chút nào. Cái bụng đã ấm lên nhưng tim Chu Duy Thanh vẫn lạnh quóng. Cái cảm giác ngày hôm qua đáng sợ quá. Lúc ấy hắn suy yếu tới nỗi không còn năng lực tư duy nữa. Người giống như xác chết vậy. Nhưng sau khi khôi phục được tu duy, Chu Duy Thanh cũng vô cùng hiểu rõ chỗ tốt mà phương pháp tu luyện này mang lại. Gần 3 ngày không ngừng phóng thích kỹ năng đã khiến hắn có một cảm giác vô cùng đặc thù. Trước kia Chu Duy Thanh chỉ xem kỹ năng thác ấn của Ý Châu là công cụ để Thiên Châu Sư sử dụng mà thôi. Dù hắn dùng không có chút nào khó khăn nhưng có cảm nhận được cũng chỉ là hiệu quả trước mắt của nó mà thôi. Nhưng khi kinh qua 2 ngày tu luyện này thì hắn phát hiện ra, không gian cắt liệt vô cùng khác biệt so với những kỹ năng khác. Những kỹ năng khác vẫn là công cụ nhưng không gian cắt liệt giờ đây đã là tính mạng, thậm chí là một bộ phận trong linh hồn của gã, một phần không thể chia tách. Không gian cắt liệt vốn có vô số áo nghĩa, đang dần dung hợp với hắn từng giọt một. Vẫn là một kỹ năng như trước nhưng ý nghĩa của nó đã không còn giống như lúc trước nữa rồi. Thật ra thì ngay chính hắn cũng không rõ một điều là cái phương pháp đó không hiệu quả đến như thế được. Bởi không ai có thể giống như Chu Duy Thanh, thi triển 3.000 lần một kỹ năng không hề gián đoạn như thế. 3.000 lần tu luyện cũng không giống như luyện 1.000 lần 3 lần được. Tri thức trong 3.000 lần tu luyện đó khiến Chu Duy Thanh hiểu được ý nghĩa tinh túy của nó. Thậm chí hiểu được một chút ảo diệu của thác ấn nữa. Dưới tình huống không hề có sư phụ chỉ bảo mà hắn có thể làm được như vậy thì quả là người tiên. Phí Miêu đã buồn ngủ mà tinh thần Chu Duy Thanh lại vô cùng phấn khởi. Bởi vì ngày mai, hắn sẽ dùng kỹ năng mình mới lãnh ngộ này đi đối phó với đối thủ vòng kế trong Thiên Châu Đại Tái. Chương 245, 3.000 rèn luyện, thượng. Ta trở về tu luyện. Chu Duy Thanh nhìn xem đám người cố nén cười dáng vẻ chạy trối chết, hắn chân trước mới vừa ra khỏi cửa, đằng sau chính là một mảnh tiếng cười lớn. Theo bọn hắn nghĩ, tán gái lại bị cô nàng đem mặt đánh sưng lên, đây quả thực là quá hiếm thấy. Chu Duy Thanh là tuyệt sẽ không nói cho bọn hắn, chính mình liền lao bà đều nhận lầm mới bị đánh. Ra mặt dày chính là có chỗ tốt, tại Chu Duy Thanh trở lại gian phòng của mình lúc, bị rêu cợt sự tình hắn liền đã quên tới sau đầu. Thực lực là chứng minh chính mình tốt nhất đường tắt, chỉ có thể hiện ra đủ thực lực, mới có thể để cho Thượng Quan Thiên Nguyệt tán thành chính mình. Nhị cung chủ Hạo Miểu cung, đây là cấp bậc gì chứ? Chí ít cũng từ Thiên Vương trở lên, thậm chí còn có thể là cấp bậc Thiên Đế, Thiên Thần Tu Vi nghịch thiên nữa. Khó trách người ta nhìn mình một Tam Châu Thiên Châu Sư khinh miệt như thế. Sợ là ở Hạo Miểu cung, Thiên Châu Sư Tam Châu như gà không có 100 cũng có 80 tên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà muốn tăng lên Lục Châu là không thể, hắn chỉ vừa mới thăng lên Thiên Thần Lực tầng 1 chỉ ít lâu mà thôi. Mặc dù bất tử thần công sau khi tu luyện xong phần 2 lốc xoáy ở 13 đại tử huyệt tạo thành một vòng tuần hoàn lớn làm hắn hấp thu thiên lực bên ngoài nhanh hơn bình thường rất nhiều, năng lực khôi phục cũng mạnh hơn Thiên Châu Sư khác, bất tử thần cương cũng đã tiến hóa. Nhưng tăng trưởng cũng cần phải có thời gian tích lũy nha, dù sao hắn tăng lên cấp 13 thiên lực cũng không phải dùng lực lượng của chính mình mà mượn của Phi Miêu để tiến hóa, cụ thể xảy ra chuyện gì thì hắn bây giờ vẫn chưa hiểu rõ nữa. Thiên lực không có cách nào tăng nhanh. Như vậy muốn tăng sức chiến đấu chỉ còn có hai cách mà thôi, một là sử dụng tà ma biến, hai chính là kỹ xảo. Mình ưu thế lớn nhất là cái gì? Đương nhiên là biến thạch miêu nhãn ý châu 6 thuộc tính rồi. Thượng Quan Thiên Nguyệt là chồng của Đường Tiên A-di, Đường Tiên A-di đương nhiên là có kiến thức rộng rãi, mà ngay cả nàng nhìn mình cũng phải vô cùng kinh ngạc nữa mà. Nói cách khác là coi như Hạo Miểu Cung cũng chưa chắc có mấy tên có ý châu nhiều thuộc tính như mình nha. Trong 6 đại thuộc tính, thông thường chính là 4 loại ám, phong, lôi và không gian. Bốn thuộc tính này đã thác ấn được 12 kỹ năng, chỉ có huyết tế thần chi ấn ký là không thể có tác dụng trong thực chiến mà thôi, 11 cái có thể sử dụng, hơn nữa thời gian của tuyệt đối trì hoãn mình có thể dùng cũng đã lên tới 12 giây. Đi trên đường cái thành Trung Thiên, Chu Duy Thanh đã từng hỏi bọn Lâm Thiên Ngao, Tiểu Viêm là làm cách nào có thể phát huy tối đa sức mạnh kỹ năng thác ấn của mình. Lúc ấy Tiểu Viêm chỉ đáp rằng, đọc sách 100 lần, sẽ hiểu ý nghĩa, luyện kỹ 1000 lần, sẽ hiểu cách dùng. Lúc ấy Chu Duy Thanh nghe rồi chỉ khẽ cười, một cái kỹ năng mà phải luyện cả 1000 lần, rảnh quá không có chuyện gì chơi à. Hơn nữa Tiểu Viêm còn nói rằng 1000 lần này phải luyện liền một hơi mới có thể có hiệu quả. Phải thường xuyên luyện tập như thế mới thấu hiểu hết sự ảo diệu của kỹ năng. Nhưng mà dùng kỹ năng sẽ tốn thiên lực nha, với một thiên châu sư thì dùng 10 lần một kỹ năng mà không hao hết thiên lực thì người đó đã rất khá rồi. Cho dù có ngưng hình trang bị tốt có thể tiết kiệm được thiên lực thì tối đa cũng chỉ có thể sử dụng liên tục được 12 lần mà thôi. Một khi thiên lực hao hết thì chỉ có cách là tu luyện mà thôi, luyện liên tục 1000 lần không nghỉ thì chí ít phải 3 ngày 3 đêm mới xong. 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, thậm chí là không ăn thì ai có thể chịu được. Lúc ấy Lâm Thiên Ngao đã bình luận rằng, hiệu quả của phương pháp tu luyện đó tuy rất tốt nhưng gánh nặng quá lớn, mỗi một kỹ năng mà đi luyện tập như vậy mỗi người chỉ luyện một lần cũng sẽ không dám luyện lại. Bởi vì chỉ có lần đầu tiên là có hiệu quả tốt nhất. Mà Thiên Châu Sư chỉ muốn dùng thời gian của mình vào tu luyện thiên lực mà thôi, căn bản là không có nhiều thời gian để luyện kỹ năng như vậy. Loại luyện tập này không những khô khan vô cùng mà còn không thể nghỉ ngơi, không ăn không uống cũng như là tiêu hao tiềm lực bản thân. Lúc ấy Lâm Thiên Ngao đề nghị rằng mỗi một kỹ năng chỉ nên luyện một lần mà thôi. Chu Duy Thanh vốn là tính sau Thiên Châu Đại Tái thì mới thử cách đó nhưng hôm nay gã bị Thượng Quan Thiên Nguyệt kích thích thì hắn mới đột nhiên nhớ tới cách này. Có lẽ đây là phương pháp duy nhất khiến gã tăng lên thực lực trong vòng 3 ngày mà thôi. Không phải là làm một lần rồi thôi sao? Vì băng nhi, liều mạng. Nghĩ liền làm, Chu Duy Thanh liền chạy hào ra ngoài, chạy vào phòng ăn càn quét một bữa no căng, sau đó lại bưng hai bình nước về, không quên dặn mọi người không làm phiền hắn tu luyện, bấy giờ hắn mới yên tâm bước vào công cuộc tu luyện biến thái này. Dù tu luyện không ngơi nghỉ nhưng cũng phải uống nước nha, không ăn cơm còn có thể trụ được vài ngày chứ không uống nước thì một ngày hắn còn trụ không được nữa là. Chuẩn bị đâu ra đó, Chu Duy Thanh duyệt sơ một đống kỹ năng của mình, hắn liền chọn không gian cắt liệt. Sở dĩ lựa chọn không gian cắt liệt chính là sở vì nó là một cái kỹ năng công phòng một thể, lại là kỹ năng có xếp hạng cao nhất, hơn nữa còn có thể phối hợp với kỹ năng Ngân Hoàng Dực Phong hệ gia tăng sát thương nữa. Chính là nó rồi kỹ năng mạnh nhất của hắn. Chu Duy Thanh có một ưu thế chính là có tuyệt thế thần công như bất tử thần công, không cần hắn chủ động tu luyện, chỉ cần không ngừng tiêu hao thiên lực, lốc xoáy tử huyệt sẽ tự hành hấp thu thiên lực bên ngoài bổ sung và tích tụ thiên lực. Tích tụ đầy xong thì chính là lúc hướng huyệt. Mặc dù mỗi một lần đột phá tử huyệt giống như một lần chết đi sống lại, nhưng nó chính là như vậy, quá trình tu luyện bất tử thần công so với bất cứ một công pháp nào cũng đều đơn giản hơn. Vì vậy, Chu Duy Thanh khi rèn luyện kỹ năng vẫn không hề ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện thiên lực của mình. Ngay cả bản thân Chu Duy Thanh cũng không biết rằng trong lúc vô tình hắn đã tìm được phương pháp tu luyện phù hợp nhất với gã. Một luồng ngân quang xẹt ra trong tay của Chu Duy Thanh, không gian cắt liệt kéo một vệt rách không gian chừng 3 xích trong khoảng không, tồn tại khoảng 3 khắc mới chậm rãi tan biến. Chu luyện kỹ năng không chỉ phóng ra là xong, trong khi phóng ra còn yêu cầu phải cảm thụ sự ảo diệu bên trong nó nữa. Chu Duy Thanh thầm cảm giác sự biến hóa của không gian cắt liệt. Hắn đột nhiên phát hiện rằng khi khe không gian cắt liệt xuất hiện thì sẽ xuất hiện một lực hút vô cùng mạnh đối với các nguyên tố khác, nhưng đối với vật chất thì sẽ không như thế. Nhưng vết rách không gian kia giống như một tấm chắn kỳ lạ vậy, nếu như dùng nó công kích một vật chất thì cái khe nứt do không gian cắt liệt sản sinh ra sẽ buộc phát một lực cắt khủng khiếp, dễ dàng cắt đứt kim loại bình thường. Nếu như cái vết rách này cắt vào người thì chắc cũng không cần bàn nữa. Không gian cắt liệt và Ngân Hoàng Dực Trảm phối hợp lại với nhau có lực công kích siêu cường cũng chính bởi như vậy. Kỹ năng Thác Ấn Vương cấp Ngân Hoàng Dực Trảm bản thân đã có lực phá hoại siêu cường, lại sắc bén vô cùng, hơn nữa lực cắt của khe không gian sinh ra bởi không gian cắt liệt sinh ra còn hơn thế nữa. Trong chớp mắt 3 giây cảm ngộ, Chu Duy Thanh không chút trì trệ phóng ra đạo không gian cắt liệt thứ hai, lại thể ngộ, lại phóng ra, một đạo rồi một đạo không gian cắt liệt không người phóng ra từ tay gã, thiên lực trong cơ thể đạt tiêu hao với tốc độ cao chóng mặt. Còn 13 đại tử huyệt ở huyệt khí hải vận chuyển hết tốc lực trợ giúp Chu Duy Thanh khôi phục lại thiên lực. Cơ hồ không gián đoạn, không gian cắt liệt cái này nối tiếp cái khác, Chu Duy Thanh cũng muốn thử xem mình toàn lực có thể phóng ra bao nhiêu lần không gian cắt liệt đây. Thời gian tái sử dụng không gian cắt liệt tầm 6 giây. Nói cách khác, khi hắn sử dụng không gian cắt liệt một lần thì ngoài 3 giây hiệu lực trên không trung thì nếu như muốn phóng ra lần thứ 2 phải chờ 3 giây cốt đao. Nhưng chỉ với 3 giây đó thôi thì không gian cắt liệt đã khiến thiên lực của hắn tiêu hao rất lớn rồi. 3 giây này là 3 giây sử dụng kỹ năng chứ không phải là 3 giây cốt đao nhé. NG. Trong tất cả kỹ năng của Chu Duy Thanh, không gian cắt liệt cũng không phải là kỹ năng tiêu hao thiên lực nhiều nhất, đây cũng là nguyên nhân nó được xếp hạng cao như vậy. Kỹ năng tiêu hao thiên lực càng lớn không phải được xếp hạng càng cao, mà là uy lực càng lớn tiêu hao càng nhỏ mới được xếp hạng càng cao. Không gian cắt liệt mượn khe hở không gian sinh ra để tiến hành công kích và phòng ngự. Vì vậy người sử dụng như Chu Duy Thanh chỉ cần hoàn thành quá trình phá vỡ không gian là đã đủ rồi. Khi hắn không chút ngơi nghỉ tìm hiểu thì Chu Duy Thanh phát hiện ra rằng, nếu như là hắn liên tục sử dụng không gian cắt liệt thì mỗi khi gã dùng 9 lần thì 13 đại tử huyệt nhiều hơn so với gã chỉ phóng ra một lần. Điều này đối với một thiên châu sư phổ thông là điều không thể nhưng đối với hắn lại hoàn toàn có thể. Bởi vậy mới thấy bất tử thần công có tốc độ khôi phục nhanh như thế nào. Dùng không gian cắt liệt 17 lần thì Chu Duy Thanh mới hao hết thiên lực. Đấy là hắn vẫn chưa sử dụng một ngưng hình trang bị nào đấy, hơn nữa không gian cắt liệt chỉ là một kỹ năng công kích tam châu mà thôi. Mà thiên lực của Chu Duy Thanh cũng chỉ là 13 cấp, chênh lệch không nhỏ đối với 16 cấp nha. Dưới tình huống như vậy mà có thể dùng liên tục không gian cắt liệt 17 lần đã là tương đối ghê gớm rồi. Trọng yếu hơn chính là Chu Duy Thanh căn bản không cần ngồi thiền để khôi phục lại thiên lực mà là đứng cũng có thể khôi phục lại thiên lực, chỉ cần phóng ra không gian cắt liệt một lần thì lại có thể tiếp tục phóng ra lần nữa. Cứ như vậy thiên lực của hắn vẫn giữ được trạng thái gần như cạn kiệt, khiến cho 13 đại tử huyệt luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất. Nếu chỉ dựa vào tốc độ khôi phục của 13 đại tử huyệt để thi triển không gian cắt liệt thì mỗi phút Chu Duy Thanh chỉ sử dụng được một lần, vì vậy nên thiên lực trong cơ thể gã có thể còn dư được một chút, dù sao hắn không thể để thiên lực bản thân hoàn toàn khô cạn, vì chuyện đó đối với thân thể hắn không hề tốt chút nào cả. Chương 246, 3000 rèn luyện, hạ. Mặc dù như thế, hắn lúc này trạng thái tu luyện cũng là cực kỳ kinh người. Mỗi giờ, hắn thiên lực có thể trở về hết một lần, mà trong một canh giờ này, hắn bản thân còn có thể phóng xuất ra 60 lần không gian cắt liệt, loại kia chờ mỗi một phút, hắn đều dùng để suy nghĩ không gian cắt liệt thi triển lúc sinh ra các loại đặc tính, cũng không ngừng từ khác nhau góc độ, phương hướng khác nhau đến phóng thích cái này kỹ năng. Phảng phất phóng liên tục không gian cắt liệt đã trở thành hắn sinh mệnh một bộ phận. Càng là không ngừng thi triển kỹ năng, suy nghĩ, tinh luyện, thí nghiệm, hắn thì càng si mê với trong đó. Này nguyên bản bị hắn cho rằng 10 phần vụng về tu luyện phương pháp lại mang cho hắn một loại trước nay chưa từng có cảm giác, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, không gian cắt liệt tựa như là một cái đóng chặt đại môn, tại chính mình không ngừng thi triển nó quá trình bên trong mới chậm rãi hướng mình rộng mở. Một canh giờ trung bình Chu Duy Thanh có thể phóng ra 140 đến 150 lần không gian cắt liệt. Suốt một ngày dòng hắn thi triển kỹ năng cơ hồ không ngủ không nghỉ. Hắn lúc này mới hiểu ra rằng một phổ thông thiên châu sư muốn hoàn thành 1.000 lần rèn luyện thì 3 ngày 3 đêm cũng không thể, có thể lên tới 5 ngày dòng. Cái này thân thể tiêu hao sẽ lớn đến ra sao? Tính ra thời gian ăn cơm là không có, ngay cả uống nước cũng là tận dụng thời gian suy tư kỹ năng mà thôi. Khó trách ngay cả tên châu bỏ như Lâm Thiên Ngao cũng không dễ thử cái phương pháp này. Chu Duy Thanh sau khi đã đắm chìm vào khoảnh khắc tuyệt diệu như vậy thì sẽ không dễ dàng bước ra. Bởi vì rèn luyện là một công việc không có điểm cuối, khi ngươi cảm nhận được sự ảo diệu của nó rồi thì loại ảo diệu đó sẽ có vô vàn biến hóa, mỗi một biến hóa nhỏ nhoi thôi cũng đủ làm ngươi có một cảm thụ khác biệt rồi. Suốt một ngày, Chu Duy Thanh đã thi triển hơn 1.700 lần không gian cắt liệt, chấm mê ở trong đó, phì miêu nhảy ra ngoài tự bao giờ hắn cũng chẳng hề hay biết. Lần này phì miêu không hề ngủ nữa, khi nó phát hiện Chu Duy Thanh một canh giờ lại có thể thi triển hơn 100 lần không gian cắt liệt thì đôi mắt màu tím đậm của nó tràn ngập sự kinh ngạc. Dù trong mắt nó gã Chu Duy Thanh kia chỉ mới vừa tiến vào cảnh giới thiên thần lực, tu vi thấp kẻ thôi, nhưng mà so năng lực khôi phục thì coi như là một vị cường giả thượng vị thiên tông cũng không thể đạt được tốc độ như hắn. Nghe nói là chỉ sau khi tu vi tiến vào cảnh giới thiên đạo lực, lĩnh ngộ được chân lý của trời đất mới có thể khiến cho thân thể mình cộng hưởng với thiên địa nguyên lực, khiến cho tốc độ hồi phục thiên lực tăng mạnh mà thôi. Phí miêu thầm so sánh, tuy tu vi của nàng cao hơn Chu Duy Thanh nhiều, nhưng nếu chỉ so về tốc độ hồi phục thiên lực thì cũng phải kém Chu Duy Thanh nhiều lắm. Thiên lực khôi phục mau lẹ thì năng lực tác chiến lâu dài càng mạnh mẽ. Hơn nữa còn có thể luyện kỹ năng nhanh hơn người khác gấp nhiều lần. Huống chi bất tử thần công của Chu Duy Thanh có phương pháp tu luyện khác người. Phí miêu mơ hồ cảm thấy nếu Chu Duy Thanh cứ tu luyện theo phương thức đó thì chỉ có hơn chứ không kém những công pháp bí truyền của các đại thánh địa khác. Chu Duy Thanh tu luyện đến đêm thứ 2 mới dừng, bởi khi hắn dốc bình nước thì tiềm thức phát hiện không có nước chảy vào cổ, sững người một chốc lát. Vừa lúc đó, mắt Phí miêu liền bắn ra một đạo tử quang vào mi tâm của Chu Duy Thanh, lúc đó hắn mới tỉnh táo lại được. Chu Duy Thanh khi tỉnh táo lại thì hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó là cảm thấy toàn thân mềm hoạt, ngã ngồi xuống đất. Cảm giác suy yếu như hồng thủy, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập khắp toàn thân của gã. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu mình nổ một cái đùng, dây thần kinh thì căng lên như dây đàn, sự thống khổ đó ví như linh hồn mình vừa mới bị ai rút ra vậy. Sau nửa canh giờ thì tinh thần Chu Duy Thanh mới miễn cưỡng hồi phục, nhưng y phục trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Chưa kể là viên hắc châu đó đã cải tạo thân thể hắn mạnh hơn nhiều so với người thường mà còn phải chịu tình cảnh như thế nữa. Lúc này cái ý nghĩ đầu tiên trong đầu Chu Duy Thanh chính là một gã phổ thông thiên châu sư mà dùng cái phương thức này rèn luyện kỹ năng thì 1.000 lần trong 5 ngày liên tục, cảm giác của hắn ra sao? Chắc chắn là muốn lột con mẹ nó ra nha. Suy đoán của hắn là chính xác, Tiểu Viêm thấy thái độ Chu Duy Thanh khinh thường cái phương pháp đó như thế, đương nhiên là sẽ không dùng nên cũng không nói cho hắn biết tác dụng phụ. Bình thường thiên châu sư nếu như kinh qua một trận như vậy ít nhất cũng phải nằm liệt giường nửa tháng mới miễn cưỡng hồi phục. Cảm giác đau đớn đến muốn chết đi mới là nguyên nhân chính khiến cho bọn họ không muốn dùng cách này, nhất là tu luyện lần hai. Nghỉ ngơi chốc lát, Chu Duy Thanh lấy lương khô từ không gian giới chỉ ra gặm vài cái, nghỉ thêm nửa canh giờ nữa đến khi bên ngoài đã tối mịt thì hắn mới có thể khôi phục được một ít thể lực. Chạy vào phòng ăn quất một nồi cháo thịt trà bông xong mới coi như là khỏe lại được chút. Nhưng dù là vậy thì cảm giác mệt mỏi vô lực kia vẫn còn. Trở lại phòng, Chu Duy Thanh cơ hồ là ngã vật xuống giường. Cảm giác suy yếu mãnh liệt cơ hồ cuốn phăng ý thức của hắn trong chớp mắt, liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Chờ hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong giấc ngủ thì đã là trưa ngày hôm sau, không dám ăn cái gì khác, hắn lại nuốt thêm một bụng cháo trà đông, thêm một chút rau xanh độn vào thì Chu Duy Thanh mới chắc chắn là mình đã sống lại. Mặc dù như thế nhưng sự mệt mỏi về tinh thần vẫn không hề ít đi chút nào. Cái bụng đã ấm lên nhưng tim Chu Duy Thanh vẫn lạnh quáng. Cái cảm giác ngày hôm qua đáng sợ quá, lúc ấy hắn suy yếu tới nỗi không còn năng lực tư duy nữa. Người giống như xác chết vậy. Nhưng sau khi khôi phục được tu duy, Chu Duy Thanh cũng vô cùng hiểu rõ chỗ tốt mà phương pháp tu luyện này mang lại. Gần 3 ngày không ngừng phóng thích kỹ năng đã khiến hắn có một cảm giác vô cùng đặc thù. Trước kia Chu Duy Thanh chỉ xem kỹ năng thác ấn của Ý Châu là công cụ để Thiên Châu Sư sử dụng mà thôi. Dù hắn dùng không có chút nào khó khăn nhưng có cảm nhận được cũng chỉ là hiệu quả trước mắt của nó mà thôi. Nhưng khi kinh qua 2 ngày tu luyện này thì hắn phát hiện ra, không gian cắt liệt vô cùng khác biệt so với những kỹ năng khác. Những kỹ năng khác vẫn là công cụ nhưng không gian cắt liệt giờ đây đã là tính mạng, thậm chí là một bộ phận trong linh hồn của gã, một phần không thể chia tách. Không gian cắt liệt vốn có vô số áo nghĩa, đang dần dung hợp với hắn từng giọt một. Vẫn là một kỹ năng như trước nhưng ý nghĩa của nó đã không còn giống như lúc trước nữa rồi. Thật ra thì ngay chính hắn cũng không rõ một điều là cái phương pháp đó không hiệu quả đến như thế được, bởi không ai có thể giống như Chu Duy Thành, thi triển 3.000 lần một kỹ năng không hề gián đoạn như thế. 3.000 lần tu luyện cũng không giống như luyện 1.000 lần 3 lần được. Tri thức trong 3.000 lần tu luyện đó khiến Chu Duy Thanh hiểu được ý nghĩa tinh túy của nó. Thậm chí hiểu được một chút ảo diệu của thác ấn nữa. Dưới tình huống không hề có sư phụ chỉ bảo mà hắn có thể làm được như vậy thì quả là người tiên. Phí Miêu đã buồn ngủ mà tinh thần Chu Duy Thanh lại vô cùng phấn khởi. Bởi vì ngày mai, hắn sẽ dùng kỹ năng mình mới lãnh ngộ này đi đối phó với đối thủ vòng kế trong Thiên Châu Đại Tái. Chương 247, tự sáng tạo tổ hợp kỹ năng, thượng. Trung Thiên Quảng Trường vẫn như cũ là người người nhốn nháo, vì tranh thủ một cái tốt xem tranh tài vị trí, rất nhiều người tối hôm qua liền chạy đến chiếm trước. Hôm nay là Thiên Châu giải đấu lớn ngày thứ hai, trải qua vòng thứ nhất tranh tài, Trung Thiên thành dân chúng hứng thú đã bị xong người điều động. Trung Thiên Đế quốc chính thức rất có ý tứ, bọn hắn cũng không thu lấy đảm nhiệm mỗi người quan sát phí dụng, nhưng lại nghiêm khắc cấm chỉ bất luận cái gì tư nhân tình thế đánh bạc, mà là lấy quốc gia chi lực xây dựng chuyên môn nhiều ba màu. Trung Thiên thành có bao nhiêu người? Có tới hơn ngàn vạn, loại này chính thức mở bàn khẩu lại có tuyệt đối an tĩnh cá tính, đừng nói là đối bình thường dân chúng, liền xem như đối quý tộc cũng có được cực lớn sức hấp dẫn. Đây cũng là mỗi 3 năm Trung Thiên Đế quốc tất nhiên phải trải qua một lần người dân đều cược. Hơn nữa, Trung Thiên Đế quốc chính thức 10 phần nhân tính hóa, vòng thứ nhất tranh tài là không thiết trí bàn khẩu, vì để dân chúng thông qua vòng thứ nhất so tài giải 24 con dự thi chiến đội thực lực, ngay ngắn bàn khẩu theo vòng thứ 2 bắt đầu. Bởi vậy, hôm nay đến đây xem thi đấu người so vòng thứ nhất còn nhiều hơn. Trung Thiên chung quanh quảng trường, thậm chí là tất cả Trung Thiên thành khu vực trung tâm, so người là kín người hết chỗ. Vì an tĩnh người lý do, Trung Thiên Đế quốc chính thức trọn vẹn điều động gần hàng chục hàng trăm binh sĩ để duy trì trật tự. Chính thức bàn khẩu càng là cao tới 3.000 người, phân tán tại Trung Thiên thành các nơi. Nay bàn khẩu cũng không chỉ là Trung Thiên thành có, tại tất cả Trung Thiên Đế quốc đều có. Nếu không cấp nói gì là người dân đều cực đâu. Chu Duy Thanh, Lâm Thiên Ngao, Ô Nha cùng Diệp Phao Phao hôm nay rất sớm đã đi ra ngoài, khi biết hôm nay có bàn khẩu mở thời điểm, đám người cơ hồ đều là không chút do dự lấy ra chính mình người bộ tích xúc gáp chính mình thắng. Hôm nay phỉ lệ chiến đội đối thủ là Thiết Thành Vương quốc chiến đội. Bàn khẩu mở chính là phỉ lệ đế quốc 1:1.3, Thiết Thành chiến đội 1:3. Nói cách khác, áp phỉ lệ chiến đội chiến thắng 10 cái kim tệ mà nói, thắng liền có thể cầm lại 13 cái kim tệ, kiếm 3 cái. Mà nếu như áp Thiết Thành chiến đội chiến thắng thắng mà nói, 10 cái kim tệ liền có thể đổi về 30, lợi nhuận 20 cái kim tệ. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, tỷ lệ đặt cược so sánh thông thường cũng là song phương thực lực so sánh. Chu Duy Thanh cố ý đem trên người còn lại mấy bộ trung cấp ngưng hình quyển trục đều bán đổi tiền, chính hắn liền tiếp cận 40 vạn kim tệ ra tới. Đây chính là ngưng hình sư ưu thế. Ngưng hình sư là một người vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết kim tiền chức nghiệp. Cùng Chu Duy Thanh so sánh, mấy người khác liền muốn túi bên trong ngượng ngùng nhiều hơn, ngoại trừ Diệp Phao Phao bên ngoài, băm hơn mấy người thêm lên tới mới kiếm ra 20 vạn kim tệ. Diệp Phao Phao không hổ là tể tướng chi tử, ung dung không vội cầm 50 vạn kim tệ ra tới. Kẻ dự thi tập trung là có chuyên môn địa phương, ngay tại sân thi đấu bên cạnh, không cần giống bình dân dạng kia đi xếp hàng. Mấy người tập trung hoàn tất sau lúc này mới đến tới tranh tài khu nghỉ ngơi. Diệp Phao Phao có chút buồn bực nói, sớm biết bên này có thể cược, ta liền mang nhiều ít tiền đến. Liền mang theo này 50 vạn. Lâm Thiên Ngao có chút im lặng liếc mắt nhìn hắn 50 vạn còn ít sao. Ta tùy thân chỉ có 2 vạn kim tệ. Hay là ta mấy năm nay là học viện làm rất nhiều chuyện lấy được khen thưởng. Các ngươi những quý tộc này, thật sự là người no không biết người đói cơ. Chu Duy Thanh đối với tiền đặt cược chuyện tới không chút nào để ý, tiền cố nhiên là không gì sánh được trọng yếu, nhưng ở trong lòng của hắn càng quan trọng hơn lại là Thiên Châu giải đấu lớn, khó được nghiêm mặt nói, hôm nay ta cái thứ nhất bên trên. Thân thể của hắn tự lành năng lực sát thực cường hãn, 3 ngày công phu, trong bất chi bất giác, trên mặt liền đã tiêu sưng lên. Lâm Thiên Ngao nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi liền cái thứ nhất lên đi, Ô Nha cái thứ hai. Trong phía trước 2 trận thành tích lại định đoạt trận thứ 3 2-2 ra sân nhân tuyển. Ta tới dọa trận. Chu Duy Thanh hỏi, đội trưởng, thực lực của ngươi khôi phục bao nhiêu? Lâm Thiên Ngao nói, 8 thành trở lên. Chủ nhân ta phòng ngự, ngày đó mặc dù thụ thường, nhưng so Túy Bảo còn muốn nhẹ một chút, tiểu tứ chỉ là tiêu hao, hắn như nhau đã nhanh người bộ khôi phục lại. Túy Bảo khôi phục 7 thành dáng vẻ, tiểu viêm bởi vì là tiêu hao sinh mệnh lực, tình huống khá là hỏng bét, trước mắt còn chỉ khôi phục 6 thành. Vòng tiếp theo chúng ta đối trận Bách Đạt Đế quốc thời điểm miệng tận lực hay là không để cho hắn cùng Túy Bảo hai người ra sân.
Ừm.
Chu Duy Thanh gật đầu ứng thanh sau đó liền nhắm hai mắt lại. Hắn đôi trước mặt tranh tài một chút hứng thú đều không có, ngồi ở chỗ đó không để ý đến chuyện bên ngoài, tiếp tục suy nghĩ kia hai ngày khổ tu rèn luyện bên trong không gian cắt liệt mang cho hắn kỳ diệu. Đồng thời cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức, để cho mình trạng thái đạt tới đỉnh phong. Nếu như hôm nay hắn đối mặt lại là một tên năm châu tu vi cường giả, hắn cũng sẽ không lui về sau nữa, hắn tin tưởng, Thượng quan Thiên Nguyệt nhất định sẽ phái người giám thị lấy chính mình nhất cử nhất động, hắn phải hướng chính mình vị này tương lai cha vợ chứng minh, chính mình nhất định sẽ có được cưới Thượng quan Băng Nhi thực lực. Nương theo lấy dân chúng tiếng hoan hô, Thiên Châu giải đấu lớn ngày thứ 2 tranh tài ngay ngắn bắt đầu. Cùng vòng thứ nhất tranh tài một dạng vòng thứ 2 ngay từ đầu, hạt giống chiến đội đối thủ vẫn như cũ là lựa chọn sáng suốt kỳ quyền. Đối với hạt giống chiến đội, chính thức đánh bạc bản khẩu mở pháp cũng là đặc thủ. Đầu tiên, chính thức bản. Tại đấu loại giai đoạn là mở chính là, không phải hạt giống chiến đội nên chiến hạt giống chiến đội lúc, có hay không bỏ quyền. Chỉ có thể áp không bỏ quyền này một hạng, 1-2. Nay một bàn miệng còn có quy định, dự thi chiến đội người không thể tham dự. Nhưng phát hiện có chiến đội dùng cái này đến tranh thủ lợi đứng thẳng mà nói, như vậy, chẳng những cái kia chiến đội sẽ bị lập tức thanh ra giải đấu lớn, hơn nữa, cái kia chiến đội vị trí quốc gia cũng sẽ bị Trung Thiên Đế quốc liệt vào không được hoan nghênh nước. Không có quốc gia lại mạo hiểm đi nỗ lực dùng cái này đến trộm lợi, đắc tội Trung Thiên Đế quốc cũng không phải đùa giỡn. Mà đấu loại giai đoạn, nếu quả như thật có chiến đội quyết định nên chiến hạt giống chiến đội mà nói, tỷ lệ đặt cược liền 10 phần dị dạng. Hạt giống chiến đội chiến thắng, tỷ lệ đặt cược là 1-1, mà không phải hạt giống chiến đội chiến thắng, tỷ lệ đặt cược chính là cao tới 1-100. Nói cách khác, hạt giống chiến đội nếu như chiến thắng, 1.000 kim tệ mới có thể kiếm 1 kim tệ mà thôi, như thế tỷ lệ đặt cược. Có rất ít người nguyện ý đi cược. Ngược lại là cược không phải hạt giống chiến đội chiến thắng người sẽ nhiều hơn một chút, 1-100. Dù là chỉ cược mấy kim tệ, vạn nhất thắng, đó cũng là gấp trăm lần lợi nhuận. Đương nhiên, nay thần tỷ lệ đặt cược chỉ sách tại đấu loại, tiến vào bắt cường sau đó, tỷ lệ đặt cược liền sẽ có thay đổi. Tranh tài từng tràng bình ổn tiến hành, có thể đại biểu các quốc gia đến dự thi, không khỏi là các quốc gia trẻ tuổi một đời Thiên Châu sư tinh anh. Theo vòng thứ nhất tranh tài đến bây giờ, cũng không có một hồi lãnh môn tuôn ra. Khi thời gian tới gần bên trong châu lúc, cuối cùng tại tới tổ thứ 3 phỉ lệ chiến đội ra sân thời điểm. Đây cũng là sáng hôm nay cuối cùng một hồi tranh tài, đóng băng bó buộc sau đó, một vòng này băng hơn tranh tài sẽ tại buổi chiều tiếp tục tiến hành. Duy Thanh, tới chúng ta. Lâm Thiên Ngao vô vô bên người Tuần Phong song bả vai.
Ừm.
Chu Duy Thanh mở hai mắt ra, theo trên chỗ ngồi đứng người lên, dùng sức mở rộng thân thể một cái sau liền hướng lấy lôi đài đi đến. Nhìn hắn bóng lưng, Lâm Thiên Ngao đột nhiên cảm thấy, ngày đó Thượng quan Băng Nhi bị thân nhân mang đi về sau, Chu Duy Thanh tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, chủ yếu là khí chất bên trên. Cùng trước kia nhảy thoát so sánh, hiện tại tựa hồ càng thêm trầm ổn mấy phần. Tại mọi người bên trong, hắn là rõ ràng nhất Chu Duy Thanh bao thực lực chân chính như thế nào. Chu Duy Thanh có được ý châu là biến thạch miêu nhăn A. Hơn nữa còn có thần sư cấp ngưng hình trang bị, đừng nói là ba châu, bốn châu cấp bậc muốn thắng hắn đều rất đoàn khó. Chỉ cần không đối đầu năm châu tu vi cường giả, Chu Duy Thanh chiến thắng khả năng hay là cực lớn. Hắn sợ nhất là như chính mình loại này năm châu tu vi lấy phòng ngự là chính đối thủ, dù sao thiên lực chênh lệch quá lớn. Chu Duy Thanh là từng bước một đi đến lôi đài, tại hắn đến tới trên lôi đài thời điểm, đối thủ của hắn đã đứng ở nơi đó. Phỉ lệ chiến đội, Chu Duy Thanh. Thiết thành chiến đội, Lợi Xuyên. Trọng tài một tiếng bắt đầu tuyên bố, song phương chiến đấu ngay ngắn bày ra. Bốn quả nhu loại phỉ thúy thể châu đồng thời thoáng hiện tại kia tên là Lợi Xuyên thanh niên trên người, người này nhìn qua dáng người trung đẳng, hơn 20 tuổi. Trọng tài một tiếng bắt đầu mới hô lên, hắn liền đã vọt ra. Cả người tựa như là kề sát đất trượt, ép thẳng tới Chu Duy Thanh trước người. Vòng thứ nhất tranh tài Chu Duy Thanh không có cẩn thận đi chú ý người khác, có thể cũng không đại biểu người khác không có đi chú ý hắn. Cứ việc tại 2-2 kia một hồi thua, nhưng ở thiết thành chiến đội trong mắt. Ba châu tu vi hắn hay là không giống bình thường miệng châu rốt cuộc, 2-2 kia một hồi, hắn cung tiễn làm ra tương đối quan trọng tác dụng. Bởi vậy, Lợi Xuyên vừa nhìn đối thủ là hắn, lập tức liền làm ra cận chiến dự định. Có được mềm dẻo thể châu hắn, am hiểu nhất cũng chính là cận chiến, dương trường tránh đoạn trên chiến trường có thể là vô cùng trọng yếu. Thân thể vọt tới trước đồng thời, Lợi Xuyên tay trái cũng hướng lấy Chu Duy Thanh giơ lên, bảy đạo phong nhận hiện hình quạt hướng lấy Chu Duy Thanh phương hướng bay tới, bay đến nửa đường. Kêu bảy đạo phong nhận bất thình lình tàng ra, tựa như là thiên nữ tán hoa, vẽ ra trên không trung bảy đạo tuyệt không trọng hợp đường vòng cung, theo mỗi cái xảo trá góc độ chém về phía Chu Duy Thanh. đây chính là đối thác ấn kỹ năng khống chế, có thể đem thác ấn kỹ năng khống chế tới loại trình độ này, có thể thấy được này Lợi Xuyên tại phong nhận loại này cấp thấp kỹ năng bên trên hao tốn cực lớn tâm tư. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đối với kỹ năng rèn luyện đều không đủ, bởi vì bọn hắn tại Thiên Cung doanh thời điểm, trong doanh trại các vị đều là lấy cung tiễn làm chủ, tất cả kỹ năng cũng là vì cung tiễn mà phục vụ, thời gian 2 năm, bọn hắn học được là cao trào tiễn kỹ. Hơn nữa, Thiên Cung doanh không có một vị là Thiên Châu Sư, đối với Thiên Châu Sư kỹ năng, bọn hắn cũng không tốt nhiều chỉ đạo gì đó. Nếu như đổi 3 ngày trước Chu Duy Thanh, đối mặt công kích như vậy, hắn nhất định sẽ tại đối phương công kích sắp tới người thời điểm dùng ra không gian bình rời tránh khỏi đến, sau đó lại lấy vui đối công, bằng vào chính mình kỹ năng số lượng cùng kỹ năng tự thân uy lực bên trên ưu thế đi cưỡng ép áp chế đối thủ, bằng vào hạn chế kỹ năng chiến thắng. Nhưng là, hiện tại Chu Duy Thanh đã không còn là lúc trước Chu Duy Thanh, 3 ngày thể ngộ, làm hắn không chỉ là minh bạch rất nhiều không gian cắt liệt áo nghĩa, đối với kỹ năng bên trên trường khống, cũng so trước kia minh bạch hơn nhiều. Chỉ thấy hắn tay trái trên không trung một vòng, ngân quang hưu hưu thốt lên, một người đen nhánh tròn tại ngân quang bao khỏa bên trong liền đã xuất hiện tại bàn tay hắn phía trên. Chương 248, tự sáng tạo tổ hợp kỹ năng, trung. Đúng, chính là không gian cắt liệt, chỉ không lấy, lúc này không gian cắt liệt bị Chu Duy Thanh trên không trung vẽ thành một vòng tròn, mà không phải lúc đầu một đường thẳng. Vòng tròn đầu đuôi đụng vào nhau, trung ương sẽ rách không gian khu vực tạo thành một cái vòng tròn, mà viên hoàn nội bộ không gian cũng theo đó sụp đổ. Lúc này mới tạo thành này một người chỉ có đường kính chừng một thước hát động. So thẳng tắp hình dáng không gian cắt liệt ít nhất phải cường thịnh gấp 3 hấp lực tuôn trào ra, Chu Duy Thanh đứng tại chỗ căn bản không có nửa phần di động, kia 7 đạo lần theo kỳ quỷ đường vòng cung mà đến phong nhận liền đã bị trong tay hát động kinh khủng hấp xả lực lặng lẽ thôn phệ. Ngay tại vọt tới trước Lợi Xuyên tức khắc trong lòng run lên, ngay tại hắn đang định biến chiêu thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện, Chu Duy Thanh trước người kia vây quanh ngân quang hát động vậy mà biến mất. Phải biết không gian cắt liệt cái này kỹ năng mặc dù cường đại, nhưng ở sử dụng qua về sau, chỉ có thể duy trì tại cố định không trung vị trí. Nháy mắt sau đó, vang một tiếng, Lợi Xuyên thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có, cả người liền đã đâm vào kia đường kính chỉ có một thước, lại kéo lấy khủng bố lực cắt không gian cắt liệt phía trên. Ai có thể nghĩ tới, không gian cắt liệt cái này kỹ năng lại đột nhiên di chuyển về phía trước năm mã, xuất hiện tại Lợi Xuyên cần phải trải qua con đường đâu. May mắn Lợi Xuyên phía trước là rừng cương trước bờ vực. Thấp xuống chính mình vọt tới trước tốc độ, có thể mặc dù như thế, tại kia chói hai cắt đứt âm thanh bên trong. Lợi Xuyên bởi vì nhận công kích tự hành bộc phát ra bên ngoài cơ thể bạch sắc thiên lực trong nháy mắt liền bị rào đập tan. Trước ngực và táo cũng là như thế. Mượn nhờ thiên lực cùng không gian cắt liệt mang đến lực phản chấn, Lợi Xuyên lảo đảo lùi lại, trước ngực lại là một mảnh máu thịt be bét miệng hắn tất cả thể châu ngưng hình kỹ năng đều là muốn tại gần tiền bên trong sử dụng, phần lớn là võ bạo, bởi vì hắn đối tự thân mềm dẻo hóa lực 10 phần tự tin. Có thể là, tại mềm dẻo gặp được không gian cắt liệt, vậy liền giống như là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Mới vừa đối mặt, hắn liền bị thương không nhẹ. Hát động kia cũng không chỉ là hấp lực mạnh, lực cắt cũng là cấp số nhân gia tăng, vì ngăn cản này đánh giá cao tới thập tinh trở lên khủng bố kỹ năng xé nát thân thể của mình, vẹn vẹn là trong chớp nhoáng này đụng nhau, Lợi Xuyên thiên lực liền bị tiêu hao 1/3. Không gian cắt liệt theo xuất hiện tới kết thúc, chỉ có 3 giây thời gian, 3 giây rất ngắn, nhưng cũng dài đằng đẵng. Đủ để làm rất nhiều chuyện. Chu Duy Thanh vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, không tiếp tục xuất thủ, chỉ là thản nhiên nói, nhận thua đi, ngươi hẳn phải biết, ta đã hạ thủ lưu tình. Lợi Xuyên cố nén chỗ ngực kịch liệt đau nhức, sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, thở dài một tiếng, ta nhận thua. Nói xong, hắn liền xoay người nhảy xuống lôi đài trị liệu thương thế đi. Trên đài hội nghị, Trung Thiên Đế Quốc Hoàng đế Thượng Quan Thiên Tinh vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, cái này tiểu gia hỏa vậy mà lĩnh ngộ không ra nào rượu. Tốt, rất tốt. Đây mới là điều đem lên vị thuộc tính uy thế cùng với thập tinh kỹ năng ưu thế phát huy ra tới. Không nghĩ tới, hắn đối kỹ năng lý giải cũng xem là không tệ. Toát ra kinh ngạc chi sắc cũng không chỉ vị này đế vương một người. Trên đài hội nghị chú ý Chu Duy Thanh người trong nháy mắt liền biến thành nhiều hơn. Liền ngay cả phía dưới tứ đại hạt giống chiến đội phòng nghỉ bên trong cũng không ít dị sắc quang tại trên người hắn. Phỉ lệ chiến đội trong phòng nghỉ, Diệp Phao Phao nghi hoặc nhìn theo đài bên trên chậm rãi đi xuống Chu Duy Thanh hướng Lâm Thiên Ngao hỏi, đội trưởng. Hắn, cái này thắng rồi. Đây là có chuyện gì? Kia Lợi Xuyên rõ ràng còn có sức tái chiến A. Lâm Thiên Ngao lắc đầu, nói, Duy Thanh lại mang đến cho ta một phần kinh hỉ. Kia Lợi Xuyên lại là còn có sức tái chiến, đáng tiếc, hắn là thế nào cũng không có khả năng chiến thắng Duy Thanh. Ta đơn giản giải thích một câu ngươi liền hiểu, kia Lợi Xuyên không thể ngăn cản được không gian cắt liệt lực công kích kỹ năng cùng trang bị. Duy Thanh vừa rồi nếu có thể để cho không gian cắt liệt xuất hiện ở trước mặt hắn, vậy cũng tự nhiên có thể xuất hiện tại cổ của hắn trước, hơn nữa, có thể làm một lần, Duy Thanh liền có thể làm lần thứ hai miệng lợi xuyên coi như có được ngưng hình trang bị, cũng không có khả năng phòng ngự tới thân thể mỗi một cái vị trí. Thập tinh đánh ra không gian cắt liệt lực phá hoại cơ nào cường hãn. Trọng yếu hơn là, Duy Thanh đã lĩnh ngộ không gian ảo diệu. Hắn đem không gian bình rời cùng không gian cắt liệt tổ hợp lại với nhau, khiến nguyên bản không phải động không gian cắt liệt biến thành có thể di chuyển tức thời không gian cắt liệt. Đây là tổ hợp kỹ năng uy lực. Diệp Phao Phao trợn mắt hốc mồm nói, đây chẳng phải là nói, hắn tại đối mặt phòng ngự lực không đủ đẳng cấp thấp Thiên Châu sư lúc liền vô địch sao? Lâm Thiên Ngao bật cười nói, nhìn lại, các ngươi Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện đối với Thiên Châu sư dạy bảo thật đúng là không đủ. Vô địch đương nhiên không phải, bất luận là không gian bình rời hay là không gian cắt liệt đều là có hạn chế. Không gian bình rời chỉ có thể đem vật thể hoặc là năng lượng bình tới trong không khí. Ta không biết Duy Thanh là như thế nào làm đến bình rời không gian cắt liệt, nhưng lại có thể khẳng định, hắn cũng không thể phá hư cái này quy luật. Bởi vậy, chỉ cần hắn dùng ra không gian cắt liệt về sau, ngươi lập tức nguyên địa bất động, cái kia không gian cắt liệt bất luận bình chuyển qua vị trí nào, đều vô pháp làm bị thương ngươi. Mà không gian bình rời thiếu hụt ở chỗ khoảng cách. Giữ lại một chút, chỉ cần ngươi cách hắn 10 mã bên ngoài, hắn này tổ hợp kỹ năng cũng là cầm ngươi không có cách nào. Diệp Phao Phao giật mình đại ngộ, từ đáy lòng mà nói, đội trưởng, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Nhìn lại, muốn trở thành một tên cường đại Thiên Châu sư, muốn đi đường còn rất xa. Chu Duy Thanh lúc này đã trở về, Lâm Thiên Ngao đằng sau nói hắn nghe như nhau, vẻ mặt đau khổ nói, đội trưởng, không cần như vậy đi. Ta thật vất vả nghĩ ra như thế một người hữu dụng kỹ năng, ngươi còn đem thế yếu nói hết ra. Lâm Thiên Ngao cười ha ha, nói, ngươi có thể nghĩ ra một người, chẳng lẽ liền không thể nghĩ ra cái thứ hai sao? Huống chi, ngươi này kỹ năng phương pháp sử dụng có thể nói là thiên biến vạn hóa, ngoài miệng nói có thể nào cùng thực chiến một dạng. Nếu là ngươi có thế để cho kia không gian cắt liệt lại cử động lên tới, uy lực mới là thật khủng bố đâu. Chu Duy Thanh buông buông tay, nói, nào có dễ dàng như vậy. Để không gian cắt liệt động tương đương với cải biến không gian quy luật, ta có thể không có bản lĩnh này. Có lẽ, cùng ta chân thực tới 10 châu tu vi sau mới có thể thử một chút đi. Song phương trận thứ 2 tranh tài rất nhanh bắt đầu. Ô Nha lại một lần nữa hướng tất cả người quan chiến thể hiện ra nàng bạo lực, Ô Kim đổ thần phủ, trùng phong. Chỉ đơn giản như vậy. Thiết thành chiến đội phán đoán là chính xác, bọn hắn đoán được Phỉ Lệ chiến đội trận thứ 2 lại bên trên Ô Nha, bởi vậy phái tới chính là một tên thủy hệ thiên châu sư. Thủy hệ thiên lực phối hợp phòng ngự thể châu, muốn dùng thủy hóa băng hạn chế tăng thêm phòng ngự lực tới đối phó Ô Nha. Hơn nữa, đây cũng là một vị bốn châu cấp bậc thiên châu sư. Đáng tiếc, muốn hạn chế điều quạ lực lượng, chỉ là một châu chênh lệch là xa xa không đủ, huống chi, hạn chế loại kỹ năng bình thường đều muốn theo tông cấp trở lên thiên thú trên người thắc ấn, muốn có được nói nghe thì dễ. Thiết thành vương quốc chỉ là người hiệu quả, đã không có năm đại thánh địa cường đại như vậy nội tình cũng không có Chu Duy Thanh loại này biến thái thác ấn năng lực. Này nhất chiến kết quả sau cùng chính là, tại đối phương công kích kỹ năng bị Ô Nha điệu vàng đồ thần phủ chẳng phá, vọt tới trước người một khắc này liền kết thúc. Còn như trận thứ 3-2 đối 2, Thiết thành vương quốc trực tiếp nhận thua. Nguyên nhân rất đơn giản, trận đầu ra trận lợi xuyên chính là bọn hắn chủ tướng, mắt thấy Chu Duy Thanh cùng điệu quạ cùng một chỗ leo lên lôi đài thời điểm. Thiết thành vương quốc đã triệt để từ bỏ trận đấu này. Phỉ lệ chiến đội lấy 3-0 thành tích, thu được vòng thứ 2 thắng lợi. Mà ra sân, cũng chỉ có Chu Duy Thanh cùng Ô Nha hai người thế thôi. Tổ 3 hạt giống chiến đội đan đốn đế quốc phòng nghỉ bên trong, một tên thanh niên trầm giọng nói, nhìn lại, phỉ lệ đế quốc hai cái này thượng vị thiên sư cũng không quá dễ dàng đối phó. Ngồi trên chủ vị thiếu nữ thản nhiên nói, 3 năm chuyện sau đó ai nói đến chuẩn. Người đi hỏi thăm một chút tuổi của bọn hắn. Có lẽ... cùng bọn hắn đạt tới năm châu tu vi về sau, thực biết đối với chúng ta cấu thành một chút uy hiếp đi. Nhưng là, bọn hắn hiện tại, còn không được. Buổi sáng tranh tài đến đây toàn bộ kết thúc, đều chiến đội đều muốn đi ăn cơm cùng nghỉ trưa, phỉ lệ chiến đội mấy vị này buổi chiều không có ý định lại đến. Lâm Thiên Ngao 10 phần đồng ý Chu Duy Thanh ý kiến, hiện tại quan sát bách đạt chiến đội tranh tài sẽ chỉ bị mê hoặc, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. 3 ngày sau cùng bọn hắn kia nhất chiến mới là mấu chốt. Bọn hắn sẽ ở tranh tài đài bên trên lãnh hội địch nhân tối cường công kích. Không sai, chính là địch nhân mà không phải đối thủ, đối với phỉ lệ đế quốc tới nói, Bách Đạt đế quốc chính là địch nhân của bọn hắn. Đi theo cùng bạn bè theo dự thi đội viên thông đạo mới vừa đi ra đến, Chu Duy Thanh liền thấy một người không gì sánh được quen thuộc, hai ngày này càng là trong lòng hắn xuất hiện vô số lần động người thân ảnh. Băng Nhi. Chu Duy Thanh ngạc nhiên vọt tới. Không muốn chết liền dừng lại. Một cỗ băng lãnh khí tức giống như mùa đông khắc nghiệt gió táp thông thường mạnh mẽ chặn Chu Duy Thanh thân thể. Nhìn xem kia quen thuộc mềm mại khuôn mặt trong mắt tản ra hàn ý, Chu Duy Thanh linh hồn dùng mình một cái. Này xuất hiện ở trước mặt hắn thân ảnh quen thuộc cũng không phải là hắn Băng Nhi, mà là ngày đó bị hắn ôm lấy hôn một cái, cướp đoạt nụ hôn đầu tiên Thượng Quan Tuyết Nhi. Nhìn thấy Thượng Quan Tuyết Nhi, Phỉ Lệ chiến đội mấy người khác cũng không nhịn được ngẩn ngơ, bọn hắn đương nhiên đều sẽ coi là đây là Thượng Quan Băng Nhi miệng nhưng là, thật nhanh bọn hắn cũng phát hiện không đúng. Bởi vì, trong nhận thức của bọn hắn, Thượng Quan Băng Nhi tuyệt đối sẽ không cùng Chu Duy Thanh dùng vừa rồi loại giọng nói này nói chuyện, hơn nữa, trước mắt này cùng Thượng Quan Băng Nhi giống nhau như lúc thiếu nữ, trên người kia phần lạnh lẽo cùng khí tức nguy hiểm liền Lâm Thiên Ngao cũng không khỏi phía sau hàn khí chi mạo, đây là có thể mang cho hắn chết uy hiếp khí tức a. Chu Duy Thanh dùng sức hít sâu mấy lần, nhưng hắn tâm tình vẫn là không thể bình phục lại, gấp giọng hỏi, Băng Nhi đâu? Thượng Quan Tuyết Nhi thản nhiên nói, Băng Nhi nếu về nhà, tự nhiên muốn trong nhà. Ta tới đây có hai chuyện, cái này cấp ngươi. Vừa nói, hắn đưa tay ném ra ngoài một chiếc nhẫn, rơi vào Chu Duy Thanh trong tay. Chiếc nhẫn này, chính là chứa hai con băng phách thiên hùng một mực kéo tại Thượng Quan Băng Nhi trong tay cái kia. Băng Nhi để ta đem cái này giao cho ngươi, đồng thời, để ta chuyển cáo ngươi, bất luận như thế nào, hết thể làm theo khả năng, nàng lại một mực chờ ngươi. Ngày mai 1-2 là ngày đầu tháng rồi, đạo hữu nào có kim phiếu cầu để cử tiếp thêm động lực cho cờ vờ tờ ạ, cảm ơn mọi người nhiều. Chương 249, tự sáng tạo tổ hợp kỹ năng, hạ. Chỉ những thứ này. Chu Duy Thanh kích động mà hỏi. Bởi vì cái gọi là, mất đi mới lại càng dễ trân quý, phía trước, mỗi ngày cùng Thượng Quan Băng Nhi cùng một chỗ thời điểm, hắn mặc dù cũng như nhau yêu tha thiết nàng, nhưng mãi đến nàng rời đi về sau, Chu Duy Thanh mới càng thêm khắc sâu cảm nhận được kia phần khắc cốt minh tâm yêu thương đối hắn là quan trọng cỡ nào. Sở dĩ lựa chọn rèn luyện kỹ năng chi pháp đến chính đề bạn, cũng là hắn vì có thể trốn tránh Băng Nhi không tại bên người kia phần thống khổ một loại thủ đoạn a. Thượng Quan Tuyết Nhi thản nhiên nói, chỉ những thứ này. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, phụ thân nói, ngươi là tiểu bối, hắn cũng không khi dễ ngươi, chúng ta là người đồng lứa. Muốn cưới muội muội ta, như vậy, phải chờ tới ngươi có thể lực chiến thắng ta ngày đó. Chiến thắng ngươi. Hai đoàn tinh quang bỗng nhiên theo Chu Duy Thanh trong mắt tuôn ra đến, cho dù là Thượng Quan Tuyết Nhi dạng này tu vi, cũng bị trong mắt của hắn kia phần nóng rực giật nảy mình. Thượng Quan Tuyết Nhi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhấc chân muốn đi, nhưng lại ngừng lại, thản nhiên nói, nguyên bản, phụ thân là muốn để ngươi nhất định phải chiến thắng hắn mới được, là Băng Nhi lấy cái chết uy hiếp, phụ thân mới cải biến chủ ý đừng cho Băng Nhi thất vọng, trong vòng 10 năm, nếu như ngươi còn không thể chiến thắng ta, vậy ta liền sẽ tìm được ngươi, giết ngươi. Tuyệt Băng Nhi suy nghĩ, nếu như ngươi lần này có thể thông qua Thiên Châu giải đấu lớn leo lên Thiên Châu đảo, ta có thể nghĩ biện pháp để ngươi thấy Băng Nhi một phía. Nói xong câu đó, Thượng Quan Tuyết Nhi cũng không quay đầu lại đi rồi, qua trong giây lát chui vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Một mực đưa mắt nhìn nàng rời đi, Diệp Phao Phao nhịn không được nói, đây là Thượng Quan Băng Nhi Lý Sinh tỷ tỷ a. Cũng chính là lần trước cho ngươi một bàn tay vị kia. Chẳng lẽ nàng tu vi có thể so sánh Băng Nhi cường rất nhiều sao? Duy Thanh, ngươi vì cái gì không thử một chút? Ô Nha trầm giọng nói, nữ nhân này rất nguy hiểm, so Băng Nhi nguy hiểm vô số lần. Lâm Thiên Ngao thản nhiên nói, từ trên người nàng, ta tới tử vong uy hiếp. Chu Duy Thanh chậm rãi phun ra trong lồng ngực chọc khí, trân trọng đem chiếc nhẫn kia đeo ở chính mình ngón giữa tay trái phía trên, trầm giọng nói, ta nhất định sẽ tại thời gian ngắn nhất nội chiến thắng nàng, nhưng không phải hiện tại. Diệp Phao Phao nghi ngờ nói, vì cái gì? Chu Duy Thanh liếc mắt nhìn hắn, cười khổ nói, bởi vì ta thực lực bây giờ, còn lâu mới là đối thủ của nàng. Cuộc tranh tài vòng thứ 2 kết thúc, lần này, Chu Duy Thanh nhưng không có lại đi ra đi dạo gì đó, cùng 3 ngày trước một dạng có một bữa cơm no đủ sau đó, hắn lần nữa đem chính mình nhốt vào gian phòng, mà lần này hắn chuẩn bị uống nước tịnh không có gia tăng. Mà là cùng lần trước giống nhau như lúc. Rèn luyện kỹ năng tiêu hao không chỉ là một người thể năng, càng là tinh thần, thậm chí có thể nói là sinh mệnh lực. Nếu như không thể có chừng có mực mà nói, đối thân thể tạo thành thương tổn sẽ là mãi mãi. Lấy Chu Duy Thanh thân thể tố chất đều phải như thế mới có thể để cho chính mình từ đầu tới cuối duy trì chiến đấu lực, có thể nghĩ phổ thông Thiên Châu sư nếu như sử dụng phương pháp kia tiến hành tu luyện là cỡ nào nguy hiểm. Thực chiến chứng minh lĩnh ngộ kỹ năng áo nghĩa tầm quan trọng, lần này, Chu Duy Thanh lựa chọn một người hắn bình thường rất ít đơn độc sử dụng, nhưng lại có cường công kích lực kỹ năng. Đó chính là cùng không gian cắt liệt đang thác ấn mà đến, đồng dạng là vương cấp thiên thú trên người đến. Đánh giá cũng như nhau tại thập tinh trở lên phong hệ kỹ năng, Ngân Hoàng Dược Trảm. Nếu có đầy đủ thời gian, Chu Duy Thanh tuyệt sẽ không lựa chọn trước rèn luyện hai cái này kỹ năng, bởi vì bọn chúng đối thiên lực tiêu hao càng lớn, hơn nữa trong đó ảo diệu muốn so những cái kia thấp tinh bình xét cấp bậc kỹ năng nhiều phức tạp, chuyện này với hắn tinh thần tiêu hao tổn cũng tự nhiên sẽ lớn hơn. Nhưng là, hiện tại hắn không có lựa chọn, nếu như nói, phía trước hắn muốn tại Thiên Châu giải đấu lớn bên trên thu hoạch được từng tràng thắng lợi là vì đối Thiên Châu đảo hiếu kỳ, như vậy, hắn hiện tại, lại là vì Băng Nhi mà chiến miệng cho nên, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, để cho mình biến thành nguy hiểm nhất ba châu tu vi Thiên Châu sư. Vì có thể thấy Băng Nhi một phía, cho dù là dùng ra tà ma biến, hắn cũng ở đây không tiếc. Ngay tại Chu Duy Thanh chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện, đột nhiên, một người nhu nhu thanh âm từ bên ngoài hành lang chỗ truyền đến. Chu Duy Thanh ở đó không? Vừa mới chuẩn bị định thần bắt đầu tu luyện Chu Duy Thanh không khỏi sửng sốt một chút, đứng người lên đi ra ngoài. Hắn ký ức lực rất tốt, nhưng ở trong trí nhớ của hắn, tựa hồ tịnh không có dạng này một người giọng nữ tồn tại. Phỉ lệ chiến đội đám người gian phòng đều là sát bên, tại Chu Duy Thanh mở cửa mà ra thời điểm, mấy người khác cũng đều đi ra. Chỉ bất quá, sắc mặt của bọn hắn coi như không giống Chu Duy Thanh dễ dàng như thế, mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì, thanh âm này chủ nhân suýt nữa trở thành bọn hắn ác ngộng. Một thân màu đen váy dài tiểu vu nữ đứng tại khách sạn trong hành lang, một bộ cười nói tự nhiên dáng vẻ, trường phân biệt lên đỉnh đầu hai bên chỉnh tề trải lũng rủ xuống, tỏ ra hết sức đáng yêu, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn qua là như vậy thanh tịnh. Vốn là 10 phần trắng nón da thịt tại này màu đen váy dài phụ trợ hạ càng lộ ra thổi qua liền phá. Thấy thế nào đều giống như một cái vô hại xinh đẹp tiểu muội nhà bên. Có thể là, tại Lâm Thiên Ngao bọn người thấy được nàng thời điểm, sắc mặt lại đều trầm xuống, trong mắt bọn hắn, này xinh đẹp tiểu cô nương cùng hồng thủy manh thú không khác. Lúc trước, này tiểu vu nữ Vu Nguyệt Hàn xuất hiện, suýt nữa khiến phỉ lệ chiến đội toàn quân bị diệt, cứ việc kia là tại phỉ lệ chiến đội tất cả mọi người ở vào trạng thái hư nhược tình huống dưới. Nhưng này tối thiểu có được hắc ám, ta ác lượng trọng thuộc tính cô nàng lại có 6 châu tu vi, thực lực mạnh tại nhất thời một tình huống dưới chỉ sợ phỉ lệ chiến đội ai cũng không phải đối thủ của nàng. Lâm Thiên Ngao cơ hồ là một bước liền vượt đến Chu Duy Thanh bên người, mặc dù vẫn còn chưa phóng xuất ra cái kia mạnh mẽ tổ hợp ngưng hình thuẫn, nhưng cũng là phóng xuất ra ý thể hai châu, làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch chi thế. Tiểu vu nữ công kích cực kỳ quỷ dị, có trời mới biết nàng lúc nào liền sẽ động thủ. Ngoại trừ thân là phỉ lệ chiến đội đội trưởng bên ngoài, hắn hay là Chu Duy Thanh tùy tùng. Tiểu vu nữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ở vào không khí khẩn trương, lúc nào cũng có thể xuất thủ phỉ lệ chiến đội đám người, mà là đem ánh mắt đáp xuống Chu Duy Thanh trên người, cười nói tự nhiên mà hỏi, uy, ngươi chính là Chu Duy Thanh sao? Chu Duy Thanh nhẹ gật đầu, nói, ta chính là. Theo nam nhân góc độ tới nói, hắn đôi trước mắt thiếu nữ này rất có hứng thú, ân, hoặc là nói, chỉ cần là mỹ nữ. Đều có thể gây nên hứng thú của hắn. Bất quá, hắn đối tiểu vu nữ hảo cảm lại hết sức khuyết thiếu, không nói trước có được tà ác thuộc tính nàng tất nhiên là đến từ thiên tà giáo, riêng là nàng lần trước đã thương phỉ lệ chiến đội đám người, liền để Chu Duy Thanh đối nàng sẽ chỉ có địch ý. Tiểu vu nữ hì hì nhất tiếu, nói, chúng ta đơn độc nói chuyện được không? Vừa nói, nàng kia gương mặt xinh đẹp bên trên còn mang ra mấy phần khẩn cầu chi sắc, nếu như không phải đám người tự mình qua nàng kia thực lực khủng bố. Nhất định sẽ bị nàng kia đáng thương hề hề dáng vẻ lừa gạt. Bất quá, tiểu vu nữ trên mặt nụ cười sau một khắc liền cứng đờ. Chu Duy Thanh bỏ đi bĩu môi, nói, đơn độc nói chuyện làm gì? Mượn giống sao? Phốc tiểu tứ trực tiếp bật cười, đồng thời cách không hướng Chu Duy Thanh so với ngón tay cái, trong lòng thầm nghĩ, Duy Thanh này tiểu tử, thật đúng là gì đó đều nói được. Mấy người khác dù chưa giống hắn rõ ràng như vậy, nhưng trên mặt thần sắc cũng không trở nên quái dị mấy phần. Ngươi nói cái gì? Một cỗ rét lạnh chi khí bỗng nhiên theo tiểu vu nữ trong mắt tóe mà ra, mà cũng liền ở thời điểm này, tựa hồ là 10 phần trùng hợp, Phỉ Miêu một bộ dáng vẻ lười biếng theo Chu Duy Thanh trong ngực chui ra đầu. Nhìn thấy Phỉ Miêu trong mắt màu tím sậm, tiểu vu nữ đáy mắt hàn khí theo bản năng thu liễm mấy phần, nhu nhu nói, không nên vũ nhục nhân ra được chứ. Từ nhỏ đến lớn, còn không người giống ngươi dạng này nói chuyện với ta đâu. Nhân ra chỉ là muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện thế thôi. Ngươi là thiên nhi nhìn chúng người. Ta không phải đối với ngươi như vậy. Nghe nàng nhắc lên Thiên Nhi, Chu Duy Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt không chút kiêng kỵ trên người tiểu vu nữ quét một vòng, trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này một bộ la lị dạng, bất quá lại là người trứng trần nước sôi, chỉ là cái mông nhỏ ngạo nghệ ưỡn lên. Luận tướng mạo, so Minh Hoa muốn mạnh hơn mấy phần, cùng Băng Nhi là một cái cấp bậc. Nhìn bộ dáng của nàng, tại thiên tà giáo địa vị cũng không thấp. Nói chuyện liền nói chuyện miệng mời đến. Chu Duy Thanh hướng bên người Lâm Thiên Ngao đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn không có việc gì. Lâm Thiên Ngao lại nhăn nhăn mi đầu, thịnh không để cho bước. Chu Duy Thanh vô vô bờ vai của hắn, tin tưởng ta, ta là người sợ chết, không phải lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Lâm Thiên Ngao lúc này mới nhẹ gật đầu, phất phất tay, ra hiệu đám người trở về phòng của mình ở giữa, mà chính hắn cũng trở về ngay tại Chu Duy Thanh gian phòng cách vách đi. đối với Chu Duy Thanh thực lực hắn hiểu rõ nhất, tiểu vu nữ thực lực tuy mạnh, nhưng muốn nói miểu sát Chu Duy Thanh cũng là quyết không có thể nào, chỉ có cách nhau một bức tường, một khi hiện hữu tình huống, hắn cũng có thể ngay đầu tiên chạy đến bảo hộ. Lấy phỉ lệ chiến đội đám người hiện tại trạng thái, nay tiểu vu nữ nếu là thật dám động thủ, cũng không chiếm được lợi ích. Tiểu vu nữ đi bộ nhàn nhã thông thường đi vào Chu Duy Thanh gian phòng, tựa như đi tới nhà mình, một bước vọt lên, nhảy đến giường ngồi xuống dưới. Chu Duy Thanh tiện tay đóng cửa phòng, mình ngồi ở giường bên trên, mặc dù hắn tin tưởng tiểu vu nữ không phải động thủ với hắn, nhưng cũng sẽ không cùng một chỗ ngồi bên trên giường. Quân tử không nguy dưới tưởng, đương nhiên, này quân tử hai chữ cũng chỉ có chính hắn mới tốt ý tứ dùng trên người mình. Nói đi, tìm ta làm gì? Chu Duy Thanh không mặn không nhạt hỏi, không chút nào che giấu chính mình đối tiểu vu nữ kia bờ mông cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt không chút kiêng kỵ ngắm a ngắm. Tiểu vu nữ hì hì nhất tiếu, nói, kỳ thật, ngươi nói đúng, ta đúng là đến mượn giống. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta Thiên Tà giáo ngoại trừ ta ra, tất cả nữ hải tử tùy ngươi tuyển, chỉ cần ngươi có thế để cho trong đó chí ít một người có thai, coi như ngươi không chịu gia nhập ta Thiên Tà giáo, về sau cũng là chúng ta khách quý. Chúng ta Thiên Tà giáo có thể luôn luôn là mỹ nữ như mây nha. Cái này đối ngươi tới nói không tính khổ sai sự tình đi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, trong mắt trong nháy mắt đổi thành hai đạo dâm tà quan mang, có thể là, ta muốn chỉ đối ngươi có hứng thú đâu. Mượn giống có thể, ta liền tuyển ngươi. Không bằng, hôm nay chúng ta liền bắt đầu. Tới đi tiểu bà bối, đóng cửa lại đến tạo ra tiểu nhân nhi. Hắc hắc. Vừa nói, hắn liền hướng tiểu vu nữ bổ nhào qua. Phốc một lần, tiểu vu nữ hóa thân khói bụi, Chu Duy Thanh tự nhiên là vồ hụt, mà. Chương 250, Chu Duy Thanh, người muốn chết sao? Thượng. Chu Duy Thanh một bộ sắt trung ác quỷ bộ dáng nhào về phía tiểu vu nữ, bị nàng thân hóa vũ khí né tránh. Lần này, tiểu vu nữ mặt nạ trên mặt có thể duy trì không nổi. Trong mắt hàn quang điện xạ Chu Duy Thanh, người muốn chết sao? Chu Duy Thanh cũng không có đuổi theo nàng, chỉ là bình chân như vại tựa ở giường bên trên, thản nhiên nói, lúc trước, Minh Hoa giống như Minh Vũ muốn giết ta. Ta chưa hề cho là các ngươi Thiên Tà giáo đối ta sẽ có hảo cảm gì. Nếu như ta không nhìn lầm, Khắc Lôi Tây Đế quốc lần này có thể phái người đến, phía sau chính là có Bách Đạt Đế quốc duy trì, hoặc là nói, là các ngươi Thiên Tà giáo ủng hộ Bách Đạt Đế quốc, mà Bách Đạt Đế quốc lại ủng hộ Khắc Lôi Tây Đế quốc à. Ngươi hẳn phải biết xuất thân của ta, tại ta nhìn thấy ngươi cùng Khắc Lôi Tây Đế quốc những người kia cùng một chỗ, làm ngươi từng thường tổn qua đồng bọn của ta lúc, chúng ta liền đã không có bất luận cái gì đàm phán cần thiết. Tiểu vu nữ đứng ở nơi đó, lúc này trên mặt nàng nụ cười đã là không còn sót lại chút gì, sắc mặt cũng biến thành lạnh mấy phần, nhìn xem Chu Duy Thanh, nàng chậm rãi lắc đầu, nói, không, ngươi đoán không hoàn toàn đúng. Ngươi nói không sai, Khắc Lôi Tây Đế quốc là chúng ta ủng hộ, nhưng lại cùng Bách Đạt Đế quốc không quan hệ. Coi như chúng ta muốn ủng hộ Bách Đạt Đế quốc, bọn hắn cũng không nên muốn. Còn duy trì Khắc Lôi Tây, đó là vì lần này Thiên Châu giải đấu lớn, cũng vẹn vẹn tại Thiên Châu giải đấu lớn thế thôi. Chúng ta muốn thu hoạch được leo lên Thiên Châu đảo tư cách, tại năm đại thánh địa bên trong, chúng ta Thiên Tà giáo có thụ chèn ép, thực lực là bèo bọt nhất một người, không còn đủ đẳng cấp cao ngưng hình quyển trục bổ sung, không lâu sau đó, chúng ta những này có được tà thuộc tính Tà Châu sư, chỉ sợ liền chân thực muốn bị triệt để thanh trừ. Nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, ta có thể cam đoan với ngươi. Lần này Thiên Châu giải đấu lớn sau đó, chúng ta lại sẽ không cùng Khắc Lôi Tây Đế quốc có bất luận cái gì liên quan. Nghe tiểu vu nữ lời nói này, Chu Duy Thanh không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì, hắn theo tiểu vu nữ trong mắt thấy được chân thành. Tiểu vu nữ liếc qua theo Chu Duy Thanh trong ngực chui ra phì miêu, tiếp tục nói, ta lần này đến Trung Thiên Thành cũng cùng Thiên Châu giải đấu lớn không quan hệ, chính là chuyên môn tới tìm ngươi. Còn lần trước thương tổn tới bằng hữu của ngươi. Đây chẳng qua là người hiểu lầm. Khi đó ta chỉ là tới Tuyết Thần Sơn linh thú tiến giai khí tức, dự định tiến đến phá hư thế thôi. Nếu như biết là ngươi người, ta nhất định không phải động thủ. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta Thiên Tà giáo quá yêu cầu một đời giác tỉnh tà ác huyết mạch. Đã bên trên trăm năm không có dạng này huyết mạch xuất hiện. Không có cường đại Tà Châu sư, chúng ta liền không có lập thân gốc rễ. Chỉ có một đời Tà Châu sư tồn tại, mới có thể để cho chúng ta có được cùng cái khác mấy đại thánh địa chống lại vô liếng. Vì bản giáo, nếu như có thể mà nói, ngươi muốn thân thể của ta cũng không thành vấn đề. Nhưng là, ta là Thiên Tà giáo thánh nữ, ta nhất định phải bảo trì trinh tiết, bởi vì, ta trượng phu chính là đời sau Thiên Tà giáo giáo chủ. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta Thiên Tà giáo mà nói, lấy ngươi một đời Tà Châu sư huyết mạch, tương lai là rất có cơ hội thành công. Đáng tiếc, ngươi đã bị Tuyết Thần Sơn nhìn trúng, chúng ta Thiên Tà giáo tự hỏi không có cùng Tuyết Thần Sơn chống lại thực lực, cho nên, ta biết để ngươi nhập giáo là không thể nào. Ta chỉ là hy vọng, chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Lần này ta tự mình tới tìm ngươi, là hy vọng có thể dùng bản giáo bí pháp đem đổi lấy ngươi hữu nghị. Để ngươi giúp chúng ta Thiên Tà giáo lưu lại một chút hy vọng hạt giống. Nhìn xem tiểu vu nữ kia vẻ mặt chân thành bộ dáng, Chu Duy Thanh nhíu mày, nói, đây không có khả năng. Mượn giống cấp các ngươi, sinh ra xuống tới cũng là con của ta. Ta tuyệt sẽ không để hải tử không có phụ thân. Ta thích mỹ nữ không giả, nhưng cũng không thể trở thành ngựa giống đi. Tiểu vu nữ bật cười, nói, ngựa giống có cái gì không tốt. Đàn ông các ngươi không phải đều hy vọng dạng này sao? Chu Duy Thanh bất thình lình hỏi ngược lại, các ngươi một mực tại nói, một đời tà châu sư có được tà ác thuộc tính có thể cùng tam đại thánh thuộc tính so sánh, cái khác tứ đại thánh địa cũng sẽ không cùng ta làm khó. Tiểu vu nữ nghĩ nghĩ, nói cho ngươi cũng không có gì, xem như ngươi nợ ta cá nhân tình ý đi. Muốn cho tứ đại thánh địa tiếp nhận, như vậy, tà châu sư cũng không cần là một đời, nhưng lại muốn có thể trọn vẹn khống chế lại chính mình tà ma biến mới được. Mà huyết mạch càng thuần túy tà châu sư, thông qua tu luyện bản giáo bí pháp đến khống chế lại tà ma biến khả năng lại càng lớn. Chu Duy Thanh tò mò hỏi, vậy bây giờ Thiên Tà giáo có mấy người có thể tự mình khống chế đâu? Tiểu vu nữ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đây là bản giáo bí mật, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Trừ phi ngươi bằng lòng gia nhập bản giáo mới được. Chu Duy Thanh, bất luận làm sao nói, ngươi cũng không cải biến được chính mình thân là tà châu sư sự thật, chúng ta những này tà châu sư, chỉ có đoàn kết nhất chi mới có thể tự vệ. Nếu không, ngươi sẽ chỉ là cái khác thiên châu sư trong mắt dị đoan. Nếu như ngươi bằng lòng từ bỏ Tuyết Thần Sơn gia nhập bản giáo, ta có thể làm chủ, không cần ngươi tiến hành bất luận cái gì khế ước, phong ấn, chỉ cần ngươi có thể đem bản giáo bí pháp tu luyện tới trọn vẹn khống chế chính mình tà ma biến, ta liền gả cho ngươi, để ngươi trở thành giáo chủ đệ nhất thuận vị người thừa kế. Nói đến đây, nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên mấy phần, ngươi hẳn phải biết, coi như chúng ta Thiên Tà giáo tại năm đại thánh địa bên trong là yếu nhất một người, nhưng cũng có ngàn năm nội tình. Nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp bên trên một màn kia đỏ bừng, Chu Duy Thanh nghiêm túc nói. Đề nghị của ngươi để ta rất tâm động. Ta rất muốn có được một người thánh địa lực lượng miệng nếu như là cái khác thánh địa mà nói không chừng ta đáp ứng. Nhưng là, Thiên Tà giáo không được, bởi vì, các ngươi từ đầu đến cuối không thể đi dưới ánh mặt trời. Ngươi! Tiểu vu nữ cả giận nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng giúp chúng ta? Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi loại này bận bịu ta không giúp được. Ta có thể là có bạn gái người. Ta cũng không thể đối đầu không lên chuyện của nàng. Tiểu vu nữ khinh thường xì một tiếng khinh miệt, ít đến bộ này, Minh Hoa đều sớm nói cho ta biết, ngươi là sắc quỷ. Nói quang minh chính đại có làm được cái gì? Chu Duy Thanh mỉm cười, nói, ta háo sắc không sai, có thể ta tuyệt sẽ không trở thành ngựa giống. Ta có thể cảm giác được ngươi thành ý, ta cũng tin tưởng, chỉ cần ta lái ra điều kiện, các ngươi cũng biết tận khả năng thỏa mãn. Nhưng là... ta chân thực không thể giúp các ngươi chuyện này. Duy nhất có thể cam đoan với ngươi chính là, chỉ cần sau này các ngươi không giúp Khắc Lôi Tây Đế Quốc, như vậy, chúng ta liền sẽ không là địch nhân. Còn có phải hay không bằng hữu, vậy phải xem sau đó. Tiểu vu nữ hờn dỗi tựa phê bĩu môi nói, thân là một đời tà châu sư, ngươi liền một chút đều không muốn tu luyện tà thuộc tính phương pháp. Phải biết, đây chính là cùng tam đại thánh thuộc tính cùng cấp bậc cường đại thuộc tính. Ứng dụng thỏa đáng. Ta thuộc tính lực sát thương thậm chí càng qua kia tam đại thánh thuộc tính đâu. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói, làm sao lại không muốn lấy được đâu. Bất quá, muốn có được gì đó liền muốn nỗ lực ngang nhau đại giới. Bánh từ trên trời rớt xuống xong chuyện rốt cuộc quá khó tìm, cho nên, hay là không cần các ngươi này bị pháp. Nếu như không có chuyện khác, ngươi có thể đi. À, đúng, ta phải nhắc nhở ngươi, đã các ngươi phái người đại biểu Khắc Lôi Tây Đế Quốc ra mặt, nếu như tại Thiên Châu giải đấu lớn bên trên gặp nhau. Ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiểu vu nữ hừ một tiếng, không phải thủ hạ lưu tình. Không nên đem chính ngươi trông quá cao, ngươi bất quá mới ba châu tu vi thế thôi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ đến cầu ta. Chu Duy Thanh mỉm cười nói, ta chờ ngày đó đến. Tiểu vu nữ tức giận hừ một tiếng, quay người mở cửa mà đi. Tiểu vu nữ đi rồi, Chu Duy Thanh ngồi ở chỗ đó trong mắt lộ ra suy tư quan mang. Hôm nay tiểu vu nữ tới tìm hắn, nhìn như chỉ là đơn thuần muốn kéo lung hắn. Nhưng trên thực tế cũng đã mang cho Chu Duy Thanh rất nhiều tin tức. Trọng yếu nhất một chút chính là, hiện tại Thiên Tà giáo sinh tồn nhất định 10 phần gian nan. Giống như tiểu vu nữ nói như vậy, chính mình bất quá là một tên ba châu tu vi thiên châu sư mà thôi, Thiên Tà giáo vậy mà phái ra thánh nữ tới lôi kéo chính mình. Thậm chí không tiếc hứa hẹn nhiều như vậy điều kiện. Này cố nhiên là bởi vì chính mình thiên phú quả thật không tệ, nhưng cũng như nhau chứng minh Thiên Tà giáo tình huống trước mắt không tốt. Đổi cái khác mấy đại thánh địa, là chắc chắn sẽ không như thế hạ thấp tư thái tìm đến mình. Còn như tiểu vu nữ nói tới tà thuộc tính tu luyện bí pháp, Chu Duy Thanh đương nhiên muốn đạt được, nhưng là, tiểu vu nữ cũng không biết, hắn tà thuộc tính cùng cái khác tà châu sư còn không giống nhau, cũng không phải là hắn tự thân có được mà giác tỉnh, mà là đến từ cái này Mai Hát Châu. Hát Châu mang cho Chu Duy Thanh truyền thừa đến tột cùng là gì đó, đến bây giờ chính Chu Duy Thanh đều không có hoàn toàn biết rõ ràng đâu. Chí ít hắn có thể khẳng định một chút, chính mình tà thuộc tính NG đã có được kia phần thôn vệ kỹ năng, chính là tự hành sinh ra mà cũng không phải là tự mình tiến hành tu luyện. Huống chi, ngày đó trợ giúp Phỉ Miêu thăng cấp sau đó, hắn tà thuộc tính đã lại xuất hiện biến hóa. Cho nên, đối với thiên tà giáo bí pháp, hắn khát vọng cũng không như thế nào mãnh liệt. Đơn giản suy tư sau đó, Chu Duy Thanh tâm tình đã bình tĩnh trở lại, liếc qua nằm lì ở trên giường không biết lúc nào cũng đã nhắm mắt lại Phỉ Miêu, hắn thật sâu minh bạch, lấy chính mình thực lực trước mắt, đi suy nghĩ năm đại thánh địa tình huống căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, cố gắng để bạt tu vi mới là trọng yếu nhất. Rèn luyện kỹ năng lần nữa bắt đầu, sắc bén thanh quang bắt đầu ở Chu Duy Thanh gian phòng bên trong lóng lánh. Lần trước rèn luyện không gian cắt liệt về sau, Chu Duy Thanh xuất hiện, tiếp tục 3000 lần rèn luyện không chỉ là để hắn lĩnh ngộ kỹ năng áo nghĩa, thiên lực để bạt cũng muốn so nửa giờ bình thường tu luyện tăng lên mấy lần. Phải biết, hắn mới vừa vặn tiến vào thiên thần lực đệ nhất trọng không lâu, có thể mơ hồ trong đó, hắn lại cảm giác được chính mình thiên lực đã đang hướng lấy đệ nhất trọng trong phạm vi tiến quân. Dạng này thiên lực để bạt độ tuyệt đối có thể nói bên trên là khoáng cổ tuyệt kim. Bất tử thần công ưu thế ngay tại từng giờ từng phút bày ra. Băng Nhi đi rồi, thượng quan thiên nguyệt mang cho hắn kia phần áp lực, thậm chí khiến Chu Duy Thanh trong lòng nguyên bản đối sông huyệt lúc thống khổ đều lại không như vậy e ngại. Chỉ cần hắn thiên lực lần nữa sung túc lúc, hắn nhất định sẽ không chút do dự bắt đầu tu luyện bất tử thần công thiên thứ ba. Tiếp tục sông huyệt. Tình tiết sắp xảy ra, hắc hắc. Phỉ lệ chiến đội đối trận bách đạt chiến đội, đem lóe ra như thế nào tia lửa đâu. Đại gia chờ mong đi. Thấy thoải mái, liền bỏ phiếu, kim phiếu, phiếu đề cử, đều tới đi.